Chương 554, ăn cơm, phân thịt chương 554, ăn cơm, phân thịt thiết sĩ tưởng sờ lên cái hốc, nghiêm túc nghĩ, nói ra, cái này phân thịt là đại sự, đến công bằng công chính. Ân Bồi Thúc tại đội chúng ta dịch cao vọng trọng, làm việc công đạo, ta nhìn không bằng mời hắn đến chủ trì phân thịt, mọi người thấy thế nào?
Tốt.
Liền nghe sĩ tưởng. Ân Bồi công chỗ cầm, chúng ta yên tâm. Đám người nhao nhao gọi tốt, ánh mắt đều nhìn về phía ngồi tại đống lửa cái khác Thiết Ân Bồi. Thiết Ân Bồi cũng không chối từ, chậm ung dung đứng người lên, thuốc lá cán cắm vào bên hông dây vải bên trong, đi đến dai xuôi theo khảm bên trên, háng giọng một cái, nói ra, đã sĩ tưởng cùng tất cả mọi người để mắt ta, vậy ta coi như cái nhà này. Bất quá tại phân nhục chi trước, ta có câu lời muốn nói, thịt này, lẽ ra không nên phân. Cái này vừa nói, bên trong sân viện trong nháy mắt an tĩnh lại, lập tức vang lên một trận xì xào bàn tán. Có người cao mày, nhỏ giọng thầm thì, làm sao lại không nên điểm? Cái này lợn rừng là mọi người cùng nhau đánh, bằng cái gì không thể phân? Cũng có mặt người lộ nghi hoặc, nhìn xem Thiết Ân Bồi, muốn biết hắn sau đó phải nói cái gì. Thiết Ân Bồi ho nhất hành, bên trong sân viện lại khôi phục yên tĩnh. Hắn tiếp tục nói ra, tất cả mọi người rõ ràng, những này lợn rừng chủ yếu là sĩ tưởng mời mấy vị quý khách hỗ trợ đánh. Bọn hắn từ thật xa cung thủy đến, vì giúp chúng ta trừ hại, không chỉ có phí hết đại lực ý, còn bỏ ra đạn, bất chấp nguy hiểm cùng lợn rừng vật lộn. Theo lý thuyết, những này lợn rừng đều nên về bọn hắn, chúng ta có thể ăn được một đầu, đều xem như dính ánh sáng. Các ngươi cố gắng ngẫm lại, thường ngày khác đại đội thợ săn đến đội chúng ta bên trong đi săn, mặc kệ đánh tới lợn rừng vẫn là dê rừng, không đều là người ta mình toàn bộ lấy đi sao? Chúng ta chưa từng phân qua một bụng thịt. Bên trong sân viện vang lên lần nữa tiếng thảo luận, so trước đó càng nhiệt liệt. Đường Triết, Thẩm Nguyệt, Dịch Phương cùng thân nhị cậu ngồi ở một bên, cũng có chút hăng hái nghe, muốn nhìn một chút Thiết Ân Bồi đến tuột cùng muốn an bài như thế nào. Ân Bồi công nói đúng. Trong đám người, một vị năm 60 tuổi lão giả đứng người lên, chậm rãi nói, trước kia khác đại đội đến đi săn, giúp chúng ta ngoại trừ hại, chúng ta còn đến cảm tạ người ta, cái nào có ý tốt phân con mồi của người ta. Lần này Đường Triết huynh đệ bọn hắn giúp ân tình lớn như vậy, những này lợn rừng muốn là nên về bọn hắn. Lão giả lời nói đạt được một bộ phận người phụ họa, nhưng càng nhiều trên mặt người lộ ra thần sắc thất vọng. Phải biết, trại bên trong người hơn nửa năm đều không có dính qua thịt mùi tanh, nhiều như vậy thịt heo rừng, nếu có thể phân phát, từng nhà sinh hoạt đều có thể cải thiện không ít, bọn nhỏ cũng có thể hảo hảo ăn một bữa thịt. Nhưng nghe Thiết Ân Bồi nói như vậy, mắt thấy là phải đến miệng thịt heo rừng, tựa hồ muốn bay mọi người trong lòng khó tránh khỏi có chút thất lạc, bên trong sân viện bầu không khí cũng biến thành có chút ngột ngạt. Đường Triết đem đám người thần sắc nhìn ở trong mắt, trên mặt lộ ra mỉm cười, đứng lên nói ra, chúng ta chỉ là đi ngang qua quý địa, muốn nói cảm tạ, vẫn là ta muốn cảm tạ Thiết đại ca cùng các ngươi trong trại già trẻ, không riêng cho chúng ta cơm nóng ăn, trả lại cho ta chỉ đường, bọn này lợn rừng phạm hại đại gia trang trồng trọt, ở đây đều có tổn thất, ta đã sớm cùng Thiết đại ca nói, thì chúng ta là một cân cũng sẽ không cần, các ngươi cầm đi phân thế là được, không cần nói nước khác. Thân nhị cậu cũng đứng dậy, cười lấy nói ra, nói không sai, chúng ta tới giúp mọi người săn lợn rừng, một là ngẫu nhiên đi ngang qua, hai là bởi vì biết lợn rừng thai họa hoa màu, mọi người thời gian không dễ chịu. Những này lợn rừng vốn là nên thuộc về Thiết gia sườn núi các hương thân, chúng ta làm sao lại lấy đi? Cái này vừa nói, bên trong sân viện trong nháy mắt sôi trào, trên mặt mọi người thất vọng quét sạch sành sanh, thay vào đó là kinh hỉ cùng cảm kích. Đường huynh đệ thật sự là người tốt ta, quá cảm tạ các ngươi. Mọi người nhao nhao nói, nhìn về phía Đường Triết bốn người trong ánh mắt tràn đầy kính ý. Thiết Ân Bồi cũng mang ý gật gật đầu, tiếp tục nói ra, đã Đường đồng chí như thế trượng nghĩa, vậy chúng ta cũng không thể không hiểu chuyện, chúng ta Thiết gia sườn núi cũng liền 13 gia đình, trừ ăn ra kia một đầu, còn thừa lại 17 con, không có tham gia đánh, từ nhỏ nhất phân, mỗi nhà phân một đầu, tham gia đánh, liền lấy lớn hơn một chút, mọi người không có ý kiến à? Hắn nói đến đây, ánh mắt vẫn là nhìn về phía Thiết sĩ tưởng cùng Thiết Như bọn hắn, dù sao Đường Triết nói không muốn lợn rừng, nhưng là quyền quyết định hắn lại là giao cho Thiết sĩ tưởng. Thiết sĩ tưởng nói ra, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Thiết Như cũng nói ra, liền nghe Ân Bồi thúc. Còn lại Thiết sĩ binh, sát xê quân còn có vượng vượng đương nhiên cũng không có ý kiến, rất nhanh một nhà một đầu, dai xuôi theo bên trên một loạt lợn rừng, rất nhanh liền thiếu đi 8 đầu. Cái này 8 đầu bên trong, ngoại trừ đầu kia lớn nhất heo được bên ngoài, còn có 4 đầu heo mẹ tương đối lớn, còn lại 4 đầu đều là 100 cân trở xuống mẹ heo. Thiết sĩ tưởng nói ra, mỗi người các ngươi cầm một đầu đại, lấy thêm một đầu tiểu nhân đi, vừa vặn đủ phân. Thiết Nưu vội vàng nói, vậy sao được, sĩ tưởng ca, ngươi xuất lực nhiều nhất, chúng ta mỗi nhà cầm một đầu tiểu nhân là được rồi. Mấy người khác cũng phụ họa. Thiết sĩ tưởng nói ra, hiện tại trời nóng như vậy, lưu cho ta nhiều cũng vô dụng, để lên 2 ngày toàn hỏng, mọi người một người cầm 2 đầu, lúc trước làm đầu kia còn thừa lại không ít thịt trong nồi, nhà chúng ta cũng đủ rồi. Thiết sĩ Vinh nói ra, vậy sao được, sĩ tưởng, hôm nay ngươi đã đủ thua thiệt. Thiết Nưu nói ra, sĩ tưởng ca, nhà chúng ta nhân khẩu ít nhất chỉ có cha ta mẹ, còn có đệ đệ ta, lấy về nhiều cũng ăn không hết, đến lúc đó hỏng toàn đến ném đi, thật là đáng tiếc. Thúy Phân nói ra, ngươi sẽ không lấy về liền trực tiếp đem bọn nó băm cùng một chỗ thả trong nồi, chờ chịu ra dầu tới, ngay cả dầu mang thịt chứa ở cái bình đầu, dạng này 1-2 năm đều sẽ không hư. Thiết sĩ Tường liếc nàng một cái, muốn ngươi nói, người ta sẽ không làm. Thúy Phân giờ mới hiểu được Thiết sĩ Tường ý tứ, liền vội vàng xoay người đi vào nhà. Thiết Nưu nói cái gì cũng không nhiều muốn, cầm một đầu nhỏ nhất liền đi. Mấy người khác trong nhà nhân khẩu nhiều một ít, tại Thiết sĩ Tường khuyên bảo, một người cầm một đầu heo mẹ, lại cầm một đầu lợn chung trở về. Thân nhị cầu nói với Đường Triết, Đường ca, cái này gọi Thiết Nưu người không tệ. Đường Triết nhẹ gật đầu, nói ra, là không sai, cùng Thiết đại ca, đều là vì người khác suy tính được nhiều, dạng này người tại trong sinh hoạt dễ dàng nhất ăn thiệt thòi. Dịch Phương nói ra, ta lại cảm thấy dạng này người rất tốt nha, ngươi xem bọn hắn tại trong đội nhiều được hoan nghênh. Đường Chiết khẽ cười nói, bởi vì bọn hắn bỏ được, cho nên mới được hoan nghênh, nhưng là ngươi có nghe hay không qua một câu, gọi thăng gạo ân, đấu gạo thủ. Dịch Phương lắc đầu, Đường Chiết nói ra, ngươi ngay cả câu nói này cũng không biết, vậy ta liền lười nhắc cùng ngươi giải thích. Ngươi cái chết Đường Chiết. Dịch Phương đưa tay tóm lấy lỗ tai của hắn. Thẩm Nguyệt vội vàng đem tay của nàng kéo ra, nói ra, Dịch Phương tỷ, ta cảm thấy Chiết ca nói rất đúng, hắn hiểu rất rõ nhân tính, có ít người chiếm tiện nghi nhiều, cầm một lần không chiếm được lợi lộc gì, liền sẽ quên trước kia tất cả ân tình, phản mà trở thành cựu nhân, dạng này người có khối người. Dịch Phương ồ một tiếng, tựa hồ có chút minh bạch, nói ra, được, vậy ta liền không nắm chặt ngươi, đúng, Đường Chiết, chúng ta ngày mai mấy giờ đi? Chương 555, tìm Thẩm Nguyệt chương 555, tìm Thẩm Nguyệt sáng sớm hôm sau từ Thiết Gia Sơn núi xuất phát lúc, Thiết Sĩ Tưởng còn chống quái trượng, khăng khăng muốn đưa Đường Chiết bốn người đến sân khẩu, thẳng đến nhìn lấy thân ảnh của bọn hắn biến mất tại sâu trong rừng trúc, mới lưu luyến không rời trở về. Dọc theo bốn lượt đường núi, bốn người một đường đi nhanh, vượt qua trên núi, vượt qua dòng suối, đuổi đến dòng dã một ngày đường, thẳng đến sắc trời hoàn toàn tối xuống, mới rốt cục nhìn thấy Bát Gia Hiển cửa thôn kia quen thuộc đèn đuốc. Lúc này Đường Chiết, Thẩm Nguyệt, Dịch Phương cùng thân nhị cậu sớm đã tình trạng kiệt sức, liên tục mấy ngày săn bắn bốn ba, tăng thêm hơn trăm dặm đường núi bốn ba, mỗi người bước chân cũng giống như rót chỉ đồng dạng nặng nề, quần áo bị ướt đẫm mồ hôi lại phơi khô, dính đầy bùn đất cùng bụi cỏ. Thân nhị cậu đi tới, suýt nữa bị ven đường tảng đá trước chân, cười khổ mà nói, Đường ca, lại đi hai bước, ta sợ là muốn trực tiếp nằm trên mặt đất ngủ. Đường Chiết cũng luốt mỏi nhiều chân, vết thương chung quanh mặc dù nhưng đã kết bẩy, lại tại thời gian dài hành tẩu hạ ẩn ẩn làm đau, hắn thở phì phò nói, nhanh, đến cửa nhà, nhịn một chút liền tốt. Bốn người lẫn nhau đỡ lấy, chậm rãi đi vào đường ra sân viện. Sân viện bên trên kia mấy cây lông quả đào tại dưới ánh đèn bỏ ra pha tạp cái bóng, nhà chính cửa sổ lộ ra ấm áp ánh đèn. Người Đường ra sớm đã ăn xong cơm tối, nghe được bên trong sân viện động tĩnh, Đường Tự Lập cùng Trần Thu Vân dẫn đầu từ trong nhà chạy đến, đi theo phía sau Đường Nguyện cùng Đường Nhạc hai đứa bé. Có thể tính về đến rồi. Trần Thu Vân kéo lại Thẩm Nguyệt tay, lại sờ lên Dịch Phương mặt, hốc mắt có chút đỏ lên, mấy ngày nay lo lắng hỏng, ăn không ngon ngủ không ngon. Đường Nguyện cùng Đường Nhạc đã sớm vây quanh Thẩm Nguyệt cùng Dịch Phương chuyện không ngừng, Đường Nguyện lôi kéo Thẩm Nguyệt góc áo, Đường Nhạc dắt lấy Dịch Phương tay áo, mồm năm miệng mười hỏi, Thẩm Nguyệt tỷ, các ngươi trong núi nhìn thấy heo rừng sao? Dịch Phương tỷ, đi săn có phải hay không đặc biệt tốt chơi? Thẩm Nguyệt cười sờ lên Đường Nguyện đầu, còn chưa kịp trả lời, Đường Nguyện đột nhiên a. Nhất Thanh chỉ vào Đường Chiết chân nói, ca, ngươi đi đường làm sao khập khiễng? Có phải hay không thụ thương rồi? Cái này vừa nói, Trần Thu Vân trong nháy mắt khẩn trương lên, bước xuống Thẩm Nguyệt, bước nhanh đi đến Đường Chiết bên người, kéo ống quần của hắn liền muốn nhìn, a Chiết, ngươi thương tới chỗ nào? Có nghiêm trọng hay không? Có phải hay không bị lợn rừng cắn? Đường Chiết ngồi tại trên ghế đầu, vội vàng để lại tay của mẫu thân, cười nói, mẹ, không có việc gì, chính là bị núi cho cắn một cái, tại Thiết Gia Sơn núi tìm thổ y sư thoát thuốc, hiện tại đã làm sẹo sẹo, ngươi nhìn. Hắn nhẹ nhàng quấn lên ống quần, lộ ra quấn lấy băng gạc vết thương, băng gạc bên trên còn có thể nhìn thấy nhàn nhạt thuốc nước đọng. Không có việc gì. Trần Thu Vân vẫn là không yên lòng, cau mày nói, ngươi đi hai bước ta xem một chút, hẳn là làm bị thương xương cốt. Đường Chiết bất đắc dĩ cười cười, chậm rãi đi hai bước, nói, mẹ, ta đều đi hơn 100 dặm địa, nếu là làm bị thương xương cốt, đã sớm đi không được rồi. Hôm nay thực sự quá mệt mỏi, chờ ta nghỉ một lát liền tốt. Trần Thu Vân nhìn xem bốn người mặt ủ mày chau, mặt mũi tràn đầy dáng vẻ mệt mỏi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói, tốt tốt tốt, các ngươi nghỉ ngơi, ta đi cấp các ngươi cơm nóng. Đường Tự Lập cũng đi theo nói, ta đi cấp mẹ ngươi nhóm lửa. Bốn người ngồi tại nhà chính trên ghế đầu, tiếp nhận Đường Nhạc đưa tới trà lạnh, một hơi uống hết, mới phát giác được toàn thân mỏi mệt tiêu tán chút. Đường Nguyện sát bên Dịch Phương ngồi xuống, con mắt lóe sáng tinh tinh hỏi, Dịch Phương tỷ, các ngươi nhanh nói một chút, tại Thiết Gia Sơn núi có không có đụng tới lớn lợn rừng? Thẩm Nguyệt nói ít, chỉ là cười nghe. Dịch Phương lại tinh thần tỉnh táo, trở lại quen thuộc đường ra, nhìn xem sáng trưng đèn điện, cảm giác an toàn tràn đầy, nàng nhấp một ngụm trà, háng giọng một cái, bắt đầu mặt mày hớn hở nói về mấy ngày nay kinh lịch. Các ngươi là không biết, Thiết Gia Sơn núi lợn rừng như hùng, mười mấy đầu một đám, đem bắp trà đạp đến không còn hình dáng. Dịch Phương khoa tay múa chân qua tay, Đường Chiết nhưng lợi hại à, cách hơn 100 mét, một thương liền đem trở đi Thiết Sĩ Tưởng đại ca lợn rừng đánh bại, còn không có làm bị thương Thiết đại ca. Còn có thân nhị cậu ca, cầm trường mâu lập tức liền đâm xuyên qua lợn rừng trái tim, nhưng bị phòng. Nàng giảng được sinh động như thật, giảng đến truy lợn rừng lúc mạo hiểm, còn cố ý hạ giọng, dọa đến Đường Nguyện cùng Đường Nhạc gấp siết chặt nắm đấm, giảng đến phân thịt heo rừng lúc náo nhiệt, lại cười đến mặt mày cong cong, để hai đứa bé cũng đi theo thoải mái cười to. Thẩm Nguyệt thỉnh thoảng sẽ bổ sung vài câu, tỉ như Thiết Gia Sơn núi phiến đá phòng, trên núi sương mù, còn có Thiết Sĩ Tưởng nhà bọn nhỏ đáng yêu. Đường Chiết cùng thân nhị cậu thì dựa vào ở trên vách tường, nghe Dịch Phương giảng thuật, ngẫu nhiên nhìn nhau cười một tiếng, phảng phất lại về tới đâm lồng câu săn bắn chẳng cảnh. Trần Thu Vân bưng đang còn nóng đồ ăn đi tới, thấy cảnh này, cười nói với Đường Nguyện, Tiểu Uyển, đừng quấn lấy Dịch Phương tỷ, người ta mệt mỏi mấy ngày, để nàng ăn cơm thật ngon nghỉ ngơi, có cái gì muốn nghe, ban đêm để nàng từ từ mà nói cho ngươi nghe. Đường Nguyện đành phải lưu luyến không rời buông ra Dịch Phương tay, lẩm bẩm nói, Dịch Phương tỷ, kia buổi tối ngươi cùng ta cùng một chỗ ngủ, nói tiếp có được hay không? Dịch Phương cười gật đầu, tốt, chờ cơm nước xong xuôi, tỷ tỷ giảng cho ngươi nghe. Trần Thu Vân đem thức ăn bày trên bàn, nàng lôi kéo Dịch Phương cùng Thẩm Nguyệt ngồi tại bên cạnh bàn, lại cho Đường Chiết cùng thân nhị cậu được cơm, nói, nhanh ăn đi. Bốn người xác thực đói chết, cầm chén đua lên bắt đầu ăn mồm mòm. Đường ra cuộc sống bây giờ chất lượng đề cao, chỉ cần có khách nhân đến, đều sẽ xào một điểm thịt, thịt hương khí hòa với cơm mùi thơm ngát, để buôn ba mọi bệnh trong nháy mắt bị chữa trị. Cơm còn không ăn xong, bên trong sân viện đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, Đường Chết ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp Trương Nguyệt Nga cùng Dương Thắng Học đi đến. Trương Nguyệt Nga trong tay mang theo một cái căng phòng túi vải, hai người tại bên trong sân viện đem đèn báo bấc đèn điều nhỏ, lại giống diệt dưới chân sáng hoa bản thảo mới đi tiến nhà chính. A vẫn là tự lập thúc ra lượng đường, cái này đèn điện chiếu vào, cùng ban ngày đồng dạng. Trương Nguyệt Nga vừa vào nhà, liền bị nhà chính đèn điện hấp dẫn, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Nàng là trong thành tới thanh niên trí thức, tại Bát Gia hiện chen ngang mấy năm qua, sớm đã thành thói quen dầu hỏa đèn lờ mờ, mỗi lần tới Đường ra cũng nhịn không được tán thưởng đèn điện thuận tiện. Trần Thu Vân liền vội vàng đứng lên, cười nói: "Dương thanh niên trí thức, Trương thanh niên trí thức, nhanh ngồi, còn chưa ăn cơm à? Cùng một chỗ ăn chút." Dương Thắng Học đội vàng khoát tay: "Nương nương, không cần, chúng ta đã ăn rồi, chính là tới xem một chút." Hắn nói, lôi kéo Trương Nguyệt Nga ở bên cạnh trên ghế đầu ngồi xuống. Trương Nguyệt Nga đem túi vải đặt ở bên chân, có chút ngượng ngùng xoa xoa đôi bàn tay, nói: "Chúng ta vốn là đi thẩm một nhà, Túy Đình thẩm nói nàng vài ngày không có trở về, nghĩ đến các ngươi khả năng đồng thời trở về, liền đến Đường ra nhìn xem." Thẩm Nguyệt buông xuống mắt đũa, nghi hoặc hỏi: "Trương thanh niên trí thức, tìm ta có việc sao?" Trương Nguyệt Nga cười cười, trong đôi mắt mang theo mấy phần thấp thỏm, nói: "Nghe nói ngươi thi đậu Lâm Thành đại học, lập tức sẽ đi tỉnh thành báo danh." Thẩm Nguyệt nhẹ gật đầu, có chút bất đắc dĩ nói: "Lúc đầu hai ngày này muốn đi, không nghĩ tới tại Thiết Gia sườn núi chậm trễ, hai ngày nữa liền xuất phát." Dương Thắng Học thấy thế, đội vàng giúp Trương Nguyệt Nga mở miệng: "Thẩm Nguyệt, là như thế này, Nguyệt Nga nghĩ nắm ngươi giúp một chút, mang ít đồ đi tỉnh thành." Chương 556, mang tin chương 556, mang tin. Trương Nguyệt Nga nắm chặt túi vải tay nắm thật chặt, hít sâu một hơi, mới lấy dũng khí mở túi ra, bên trong là hai cái dùng giấy diêm cẩn thận bao khỏa bọc giấy, góc cạnh rõ ràng, hiển nhiên là lặp đi lặp lại chỉnh lý qua, lộ ra một cỗ cẩn thận sức lực. "Đây là ta trong khoảng thời gian này ở trên núi nhặt hạt rẻ, chọn đều là hạt tròn sung mãn, còn có trước đó phơi khô nấm hương, đều là mình phơi, sạch sẽ vô cùng." Nàng lúc nói chuyện, ánh mắt có chút né tránh, mang theo vài phần không có ý tứ, nghĩ đến ngươi muốn đi tỉnh thành, có thể không thể hỗ trợ mang cho Hồ Tĩnh. Trước kia nàng thích nhất lên núi tìm hạt rẻ. Dừng một chút, nàng lại bổ sung: "Hệ thống tin nhắn phí quá mắc, một phong thư thường đều muốn 8 phần, những vật này nếu là gửi quá khứ, bưu phí so đồ vật bản thân còn đắt hơn, có thể tiết kiệm một chút là một điểm, làm phiền ngươi." Nói xong, nàng có chút túi đầu xuống, giống như là sợ Thẩm Nguyệt cự tuyệt. Nhìn xem kia hai cái chiếu nặng bọc đấy, trong lòng ấm áp, nấm hương cùng hạt rẻ trong núi mặc dù phổ biến, lại là khó được vật hi hãn, nhất là phơi khô nấm hương, có thể bảo tồn thật lâu, nghĩ đến Trương Nguyệt Nga là thừa dịp nông nhàn, mỗi ngày lên núi đi nhặt, toàn gần một tháng mới góp đủ những thứ này. Thẩm Nguyệt nghe được nàng muốn dẫn đồ vật đi Lâm Thành, liền biết chắc là mang cho Hồ Tĩnh, nhưng là nội tâm của nàng chất phác, cũng không có mơ tưởng, cười khoát tay áo: "Cái này có phiền phải gì, việc rất nhỏ. Ngươi biết Hồ Tĩnh tại tỉnh thành địa chỉ sao? Ta đến lúc đó trực tiếp cho nàng đưa qua." Khục, một bên Đường Chết đột nhiên ho khan nhất thành, đánh gãy hai người đối thoại. Hắn nhìn xem Trương Nguyệt Nga, nói ra: "Trương thanh niên trí thức, hệ thống tin nhắn phí cũng hoa không có bao nhiêu tiền, ngươi đem địa chỉ cho ta, ngày mai chúng ta về huyện thành thời điểm, tiện đường đi bưu cục giúp ngươi gửi, Tiểu Nguyệt đi tỉnh thành thời điểm, quần áo chăn mền, bao lớn bao nhỏ mấy cái túi xách đâu, không nhất định mang đến hạng." Kỳ thật, Hồ Tĩnh tại tỉnh thành địa chỉ Đường Chết đã sớm ghi ở trong lòng, nhưng hắn không muốn để cho Thẩm Nguyệt hỗ trợ mang đồ vật, cũng không phải sợ phiền phức, mà là lo lắng Thẩm Nguyệt ăn dấm. Hắn hiểu rất rõ tâm tư của con gái, Hồ Tĩnh cho lúc trước hắn tới tốt mấy phong thư, hắn một mực chưa có trở về qua, chính là sợ Thẩm Nguyệt nghĩ quá nhiều. Nữ nhân ghen, liền hô hấp đều là sai. Thẩm Nguyệt lại giống như là nhìn thấu tâm tư của hắn, cười nói: "Chết ca, dù sao chúng ta cũng muốn đi tỉnh thành, mang theo đồ vật lại không phiền phức, làm gì hoa cái kia tiền tiêu đường phí đâu." Lại nói: "Ta cũng đã lâu chưa thấy qua Hồ thanh niên trí thức, trước đó tại đại đội bên trong, nàng còn thường xuyên cho ta rằng đâu, vừa vặn mượn cơ hội này đi xem một chút nàng, còn trách nhớ nàng." Đường Chết nhìn xem Thẩm Nguyệt bằng phẳng ánh mắt, biết nàng là thật không thèm để ý, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lại có chút bất đắc dĩ. Thẩm Nguyệt chính là như vậy, luôn luôn như thế quan tâm, từ không cố tình gây sự. Hắn đành phải nhỏ giọng nói ra: "Được thôi, đây chính là chính ngươi tìm sự tình, đến lúc đó không trách ta." Thẩm Nguyệt làm bộ không nghe thấy hắn nhỏ giọng thầm thì, quay đầu tiếp tục cùng Trương Nguyệt Nga nói chuyện. Mấy người lại trò chuyện lên đại đội bên trong sự tình, chủ đề rất nhanh chuyển đến thanh niên trí thức về thành bên trên. Trương Nguyệt Nga thở dài, nói ra: "Hiện tại đại đội bên trong ba cái thanh niên trí thức, tất cả đều bận rộn xin về thành. Nghiêm Thiên Minh vốn là có hy vọng nhất, trong nhà hắn ở địa khu bên trong có quan hệ, đều nhanh phê xuống, kết quả bởi vì Tô Hướng Thanh sự tình, Nghiêm Thiên Minh là đội trưởng, không có quản tốt đội viên, công xã cho hắn một cái cảnh cáo xử lý, về thành sự tình liền tạm thời gác lại, thật sự là đáng tiếc." Dương Thắng Học cũng cau mày nói bổ sung: "Ta cùng Nguyệt Nga xin đưa đến mấy lần, không hề có một chút tin tức nào, tựa như đã chìm đáy biển đồng dạng. Trong nhà của chúng ta điều kiện phổ thông, không quan hệ không có nhân mạch, không biết lúc nào mới có thể trở về thành." Nói đến đây, trong giọng nói của hắn tràn đầy bất đắc dĩ, làm thanh niên trí thức, bọn hắn tại nông thôn chen ngang nhiều năm, đã sớm nóng trông có thể trở lại trong thành, trở lại phụ mẫu bên người. Dịch Phương cùng bọn hắn không quá quen thuộc, nghe những này liên quan tới thanh niên trí thức về thành chủ đề, cũng không chen lời bảo, tăng thêm liên tục mấy ngày buôn ba, thực sự quá mệt mỏi, ngồi ở chỗ đó thẳng ngủ gà ngủ gật, đầu từng chút từng chút. Trương Nguyệt Nga nhìn ở trong mắt, cười lên, nói ra: "Tiểu Nguyệt, kia nắm ngươi mang đồ vật sự tình liền làm phiền ngươi, nhất định phải giúp ta đưa đến." "Đúng, ta còn có một phong thư, cũng làm phiền ngươi cùng một chỗ mang cho Hồ Tĩnh đi, đều là chút chuyện phiếm. Nàng nói, từ trong túi móc ra một phong xếp được chỉnh chỉnh tề tề tin, đưa cho Thẩm Nguyệt. Thẩm Nguyệt vội vàng tiếp nhận, cẩn thận từng ly từng tí thu vào trong quần áo tầm, nói ra, yên tâm đi, Trương thanh niên trí thức, ta đến tỉnh thành liền đi tìm Hồ Tĩnh, nhất định đem đồ vật cùng tin đều giao cho trên tay nàng. Trương Nguyệt Nga nhẹ gật đầu, trên mặt tươi cười, đối Thẩm Nguyệt tán dương, thật tốt, không nghĩ tới Bát Gia Huyền núi này ổ trong ổ cũng có thể bay ra kim vương hoàng, ngươi thi đậu Lâm Thành đại học, sau này sẽ là ăn cơm nhà nước, vương bát sắc người, thật làm cho người hâm mộ. Thẩm Nguyệt bị thổi phồng đến mức có chút xấu hổ, gương mặt có chút phím hồng, vội vàng túi lầu xuống, nhỏ giọng nói ra, đều là vận khí tốt, không có gì tốt hâm mộ. Trương Nguyệt Nga lại cười khan vài tiếng, nhìn một chút sắc trời ngoài cửa sổ, nói ra, thời gian không còn sớm, chúng ta liền đi về trước, gặp lại. Gặp lại. Trên đường cẩn thận một chút. Thẩm Nguyệt nói. Trần Thu Vân đưa đến cửa chính, cười nói, hai vị thanh niên trí thức có rảnh thường tới nhà ngồi, đường khách khí. Đưa tiễn Trương Nguyệt Nga cùng Dương Thắng Học, Trần Thu Vân liền vội vàng đi cho Thẩm Nguyệt cùng Dịch Phương dọn dẹp phòng ở thân nhị cậu nhà cách đường ra có chút xa, tăng thêm sắc trời quá muộn, lười phải trở về, liền cùng đường chết chen tại một gian phòng, rất nhanh liền ngủ thiết đi. Ngày thứ hai vẫn là Trần Thu Vân làm xong điểm tâm, mới gọi Đường Nguyện đến đem bọn hắn từng cái gọi rời giường, ngủ một giấc, cảm giác trên người khí lực khôi phục không ít, ngoại trừ Dịch Phương còn cảm thấy mệt mỏi bên ngoài, cái khác ba người đã sớm khôi phục tinh thần. Đơn giản ăn một chút điểm tâm, liền ngựa không dừng vó hướng huyện thành đuổi. Bọn hắn nguyên bản kế hoạch đi trên núi đánh hai ngày săn liền trở lại, không nghĩ tới gặp núi bầy chó, đánh bậy đánh bạ lại đi tới hoa đèn dậy cung điện dưới đất, tăng thêm giúp thiết sĩ tưởng săn lợn rừng, vừa đi đến một lần chậm trễ 4-5 ngày, huyện thành quán rượu còn có không ít sự tình chờ lấy xử lý. Lúc này chính là giờ cơm, trong tiểu lâu tiếng người huyên náo, cổng ngừng mấy cỗ xe đạp, không ít đơn vị lãnh đạo cùng công nhân viên chức đều tới đây ăn cơm, sinh ý phá lệ nóng nảy. Vừa đi đến cửa miệng, Giản Khoa Quân liền tiến lên đón, đối thân nhị cậu trêu ghẹo nói, nhị cậu, tiểu tử ngươi có thể tính về đến rồi, ta còn tưởng rằng ngươi bị núi chó kéo chạy đâu, vừa đi chính là nhiều như vậy trời. Thân nhị cậu cười tại hắn trên mông đá một cước, nói ra, ngươi mới bị núi chó kéo chạy đâu, lao tử đi trên núi đánh lớn lợn rừng. Đường Chết đi lên trước hỏi, Khoa Quân, mấy ngày nay quán rượu sinh ý thế nào, không có xảy ra chuyện gì chứ? Giản Khoa Quân vội vàng thu hồi trò đùa, nghiêm túc nói ra, lão bản, sinh ý rất tốt, ngươi đi mấy ngày nay mỗi ngày đều ngồi đầy người, nhất là cơm tối điểm, thật nhiều người đều đến xếp hàng chờ vị trí. Ký sổ sự tình một mực là thân đại phượng trông coi, ta đi đem nàng kêu đi ra, để nàng nói với ngươi nói cụ thể thu nhập. Từ khi bị Đường Chết mời làm quán rượu quản sự, Giản Khoa Quân liền đổi giọng gọi hắn là lão bản đã hiện phải tôn trọng, cũng phù hợp thân phận. Chương 557, ngày mai đi Lâm Thành. Chương 557, ngày mai đi Lâm Thành. Thân đại phượng nhanh bước ra ngoài, nàng mặc một bộ tắm đến trắng bệch màu lam nát hoa áo choàng ngắn, chỗ cổ áo còn tỉ mỉ may một vòng màu xám cho nhạt vải, lộ ra gọn gàng, nhìn qua đã có mấy phần trong thành cô nương khí chất. Trong tay bưng lấy một cái thật dày vải xanh mặt sổ sách biên giới bị vớt ve đến có chút ẩu tả, hiển nhiên là thường xuyên đọc qua. Vừa thấy được Đường Chết, trên mặt nàng lập tức tràn ra nụ cười vui mừng, con mắt đều phát sáng lên, bước nhanh đi lên trước nói ra, Đường Chết, các ngươi có thể tính về đến rồi. Cái này 6 ngày trong tiệm loay hoay chân không chạm đất, ta cùng Khoa Quân ca đều sắp không chịu được nữa, liền nóng trông các ngươi trở về đâu. Nói, nàng đem sổ sách thả ở bên cạnh trên bàn bắt tiên, cẩn thận từng ly từng tí lật ra, bên trong mỗi một trang đều dùng bút chỉ viết cẩn thận, nắn nót, thu nhập, chi tiêu, nguyên liệu nấu ăn mua sắm rõ ràng chi tiết liếc qua tới ngay, thậm chí ngay cả mỗi ngày lưu lượng khách đều làm đơn giản ghi chép. Thân đại phượng dùng tay chỉ sổ sách bên trên số lượng, một bên tính một bên nói, ngươi đi cái này 6 ngày, sinh ý càng ngày càng tốt. Ngày đầu tiên bán 480 khối, ngày thứ 2 520 khối, ngày thứ 3 bởi vì phụ cận nhà máy phát tiền lương, trực tiếp bán 580 khối, đằng sau 3 ngày bình quân mỗi ngày cũng có 450 khối tả hữu, cộng lại tổng cộng gần 3000 khối. Nàng dừng một chút, từ sổ sách bên trong rút ra một chương xếp được chỉnh chỉnh tề tề danh sách, đưa cho Đường Chết, cái này là mỗi ngày kỹ càng danh sách, ngươi thẩm tra đối chiếu một chút, nhìn xem có vấn đề hay không. Ánh nắng xuyên thấu qua sân vườn vẩy vào thân đại phượng trên mặt, có thể rõ ràng nhìn thấy trong mắt nàng qua mang, đã mang theo kiếm được tiền vui vẻ, lại cất giấu một tia không dám tin kinh ngạc. Trước kia tại Bát Gia Huyền thời điểm, một năm liều sống liều chết, cũng chỉ có xưởng giấy đi thu lông hoa cán thời điểm có thể mới bán ít tiền, về sau lại là bắt một đoạn thời gian hoàn thiện, nhưng là ngắn ngủi 6 ngày liền có thể kiếm gần 3000 khối, vẫn là để nàng cảm thấy giống như nằm mơ. Đường Chết tiếp nhận danh sách, nhanh chóng liếc mấy cái, gặp ghi chép đến trật tự rõ ràng, số lượng chuẩn xác, hài lòng gật gật đầu. Lúc trước mở đường ra viện tử quán rượu, hắn liền là nghĩ đến có thể để cho người trong nhà được sống cuộc sống tốt, cũng cho người bên cạnh tìm đầu đường ra, hiện tại xem ra, quyết định này hoàn toàn không sai. Đại Phượng, vất vả ngươi. Về sau toàn bộ nhờ ngươi cùng Khoa Quân nâng cốc lâu chống lên đến, về sau tiểu lâu này có thể hay không càng ngày càng tốt, còn phải dựa vào các ngươi hai hao tổn nhiều tâm trí. Thân Đại Phượng nhẹ gật đầu, Đường ca, lời này của ngươi nói đến, giống như ngươi về sau không tới giống như. Đường Chết chưa có trở về nàng. Đứng ở một bên Giản Khoa Quân liền vội vàng cười khoát tay, lão bản, ngươi nhưng đừng nói như vậy, đều là chúng ta phải làm. Đại Phượng so ta cẩn thận, sổ sách tính được rõ ràng, khách nhân cũng chào hỏi đến chú đáo, công lao này chủ yếu là nàng. Hắn nói, đột nhiên giống là nhớ tới cái gì, nói bổ sung, đúng rồi, lão bản, hôm qua có nữ đến trong tiệm tìm ngươi nhiều lần, nói là họ Phùng, đại khái hơn 40 tuổi, nói là người quen của ngươi. Dịch Phương nguyên bản ngồi ở bên cạnh trên ghế đầu, nghe được Giản Khoa Quân miêu tả, trong lòng hơi hồi hộp một chút, lập tức đứng lên, đối Đường Chết thẻ lưỡi, có chút ngượng ngùng nói, khẳng định là mẹ ta đến rồi. vốn là cùng các nàng nói ra hai ngày liền trở lại, không nghĩ tới tại quả dại ngốc lâu như vậy, đường chết, ta đi về trước. Thẩm Nguyệt thấy thế, cũng đi theo đến, cười nói, Dịch Phương tỷ, ta đi chung với ngươi. Nàng lúc ra cửa, An Tú Cần cố ý để nàng mang theo chút trên núi thổ đặc sản cho Dịch Giải Phóng nhà đưa đi. Nàng quay đầu đối Đường Chết nói, Chết ca, ta trước đi một chuyến bảo đảm nhà, tối nay lại về quán rượu tìm ngươi. Đường Chết nhẹ gật đầu, dặn dò, trên đường cẩn thận một chút, Dịch Phương tỷ, làm phiền ngươi cùng Thẩm Thẩm nói một tiếng, ban đêm đến ta trong tiệm đến ăn cơm rau dưa, ta liền không đến cửa đơn độc mời. Thẩm Nguyệt cùng Dịch Phương lên tiếng, cầm lên đặt ở nơi hẻo lánh túi vải, bước nhanh đi ra quán rượu. Chờ sau khi hai người đi, Đường Chết quay đầu nhìn về phía thân nhị cậu, nói ra, nhị cậu, ngươi liền mang theo hai bộ y phục sao? Còn có cái gì thu thập, cùng một chỗ thu thập, ngày mai chúng ta đi Lâm Thành. Thân nhị cậu nghe vậy, cười hắc hắc, gãi đầu một cái nói, Đường ca, ngươi còn không hiểu rõ ta sao? Ta người này đi ra ngoài, liền mang há miệng cùng một bộ quần áo, không có gì tốt thu thập. Ngươi nói khi nào thì đi, ta tùy thời đều có thể xuất phát. Hắn dừng một chút, đột nhiên nhớ tới cái gì, nhãn tình sáng lên, đúng rồi, ta đi trước đem núi chó ra bán, nhìn xem tể chủ nhiệm có thu hay không ẩm ra. Thân đại phượng nghe được đi Lâm Thành nghi hoặc mà hỏi thăm, Đường ca, nhị cậu cũng phải cùng ngươi đi Lâm Thành sao? Đường Chết giải thích nói, ta đưa Tiểu Nguyệt đi trường học, thuận tiện tại tỉnh thành nhìn xem, có thể hay không tìm một chút mới sinh ý phương pháp, quán rượu sinh ý có ngươi cùng khoa quân chiếu ứng, ta hoàn toàn yên tâm. Thân đại phượng bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt lập tức lộ ra tiểu dung, nói ra, vậy ta mời một hồi giả, đi công ty tổng hợp cho nhị cậu mua hai thân đổi tắm giặt quần áo. Nghe nói gần nhất công ty tổng hợp mới đến một nhóm sợi tổng hợp áo choàng ngắn cùng quần, tiểu dáng mới lạ, chất lượng cũng tốt, rất thụ người trẻ tuổi thích. Nhị cậu mỗi ngày đi theo ngươi chạy đông chạy tây, cũng nên mặc điểm quần áo mới. Đường Chết cười gật đầu, đi thôi, đi sớm về sớm. Thân đại phượng đội vàng cởi xuống thắt ở bên hông tạp dề, xếp xong để lên bàn, quay người liền muốn đi ra ngoài. Vừa đi đến cửa miệng, Đường Chết đột nhiên nhớ tới cái gì, mở miệng hỏi, đại phượng, trên người ngươi mang đủ tiền sao? Nếu là không đủ, ta chỗ này có. Thân đại phượng quay đầu lại, cười khoát tay áo, yên tâm đi, Đường ca, ta có tiền. Nhị cậu trước đó tiền đều giao cho ta đảm bảo. Nàng nói, vỗ vỗ túi. Đường Chết yên tâm gật gật đầu, vậy là tốt rồi, trên đường chú ý an toàn, mua xong quần áo về sớm một chút. Nhìn xem thân đại phượng đi về sau, Đường Chết lại đối Giản Khoa Quân giao phó một chút chú ý hạng mục. Giản Khoa Quân đối Đường Chết nói ra, lão bản, ngươi yên tâm đi Lâm Thành đi, quán rượu bên này có ta cùng đại phượng nhìn chằm chằm, khẳng định sẽ không xảy ra vấn đề. Đường Chết cười nói, không cần cố ý bàn giao, có chuyện gì nhiều hỏi một chút Liêu Vĩnh Huy sư phó, hắn làm mấy chục năm tiệm cơm bếp sau, so với chúng ta biết rõ hơn. Giản Khoa Quân chăm chú gật gật đầu, ta nhớ kỹ, lão bản, ngươi yên tâm đi. Cơm tối thời gian, Dịch Phương cùng Thẩm Nguyệt đều trở về. Thẩm Nguyệt nói, Chết ca, ta bảo đảm Đường Chết sống cũng không tới. Dịch Phương ngượng ngùng cười nói, Đường Chết, cha ta người kia tính cách có chút cổ quái, bình thường đều không cho mẹ ta ở bên ngoài ăn uống, chính hắn cũng không yêu ra ăn uống, hy vọng ngươi thông cảm. Đường Chết nghe, biết ở vào Dịch Giải Phóng vị trí kia là không tốt ra xuất đầu lộ diện, liền nói, không sao, chờ lần sau ta lại đi trong nhà các ngươi bái phỏng một chút nhị lão. Thẩm Nguyệt hỏi, cơm muốn quan sao? Có chút đói bụng, Dịch Phương tỷ, ăn cơm lại theo giúp ta dạo chơi huyện thành đi, bằng không ngày mai đi tỉnh thành, lại muốn qua hơn mấy tháng mới có thể trở về. Dịch Phương cười nói, lập tức đều muốn đi thành phố lớn, cái này lớn chừng bàn tay huyện thành nhỏ có cái gì tốt đi dạo. Ngươi nếu là nghĩ đi dạo, ta bồi ngươi chính là. Chương 559, chợ đêm chương 559, chợ đêm Đường Chết không có trả lời ngay Thẩm Nguyệt vấn đề, mà là dương mắt hướng phía quảng trường đối diện đường đi nhìn lại. Trong bóng đêm đường đi đèn đuốc sáng trưng, từng chuỗi đèn lồng đỏ treo ở ven đường trên cột điện, đem lộ diện chiếu lên giống như ban ngày. To to nhỏ nhỏ nhà khách chiêu bài dọc theo đường đi một đường gặp ra, có là mới tinh đèn neo quản, lóe tiếp khách nhà khách mau lẹ dừng chân chữ, nhìn muốt vừa tức phái, có thì là dùng sơn hồng viết tại trên bán gỗ già chiêu bài, biên giới đã phai màu, lộ ra mấy phần cổ xưa cảm giác, hiển nhiên mở nhiều năm rồi. Mắt hắn híp lại, quan sát tỉ mỉ chỉ chốc lát, ánh mắt cuối cùng rơi vào cách đó không xa một cái, đối mấy người nói ra, liền ở nhà kia đi. Lần trước ta cùng nhị cậu đến Lâm Thành, ở chính là chỗ này, mặc dù là ra lão cửa hàng, mấu chốt là an toàn, sẽ không làm những cái kia dọa dẫm bắt chẹt chó xiếc. Thân nhị cậu nghe xong có địa phương ở, lập tức tinh thần tỉnh táo, nguyên bản mọi bệnh ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, hắn nhấc chân lên bên cạnh hành lý, bước nhanh liền hướng bên kia đi nhanh lên đi. Ta đã sớm mệt mỏi không đi nổi, hai cái đùi giống rất chỉ, liền muốn tìm một chỗ hảo hảo nằm một hồi, ngủ cái ăn giấc. Bọn hắn không có mua được vé ngồi, một đường đứng gần 10 giờ. Thẩm Nguyệt cùng Dịch Phương cũng nhẹ gật đầu, đi theo đường chết hướng nhà khách phương hướng đi đến. Vừa đi chưa được mấy bước, một trận mùi thơm nồng nặc đột nhiên phiêu đi qua, là nướng khoai tây hỗn hợp có nước ép ớt hương vị, từ ven đường quầy ăn vặt bên trên truyền đến. Câu dẫn người ta trong dạ dày một trận bốc lên. Thân nhị cầu vô ý thức dừng bước lại, nuốt một ngụm nước bọt, quay đầu nhìn về phía Đường Chết, mang theo vài phần khẩn cầu nói ra, "Đường ca, nếu không chúng ta trước ăn một chút gì lại đi. Ta bụng đã sớm đói dẹp bụng, từ buổi sáng đến bây giờ, liền ăn hai cái trứng gà, hiện tại nghe được mùi thơm này, nước bọt đều nhanh chảy ra." Dịch Phương cũng đi theo phụ hòa nói, "Đúng vậy a, ta cũng có chút đói bụng. Trước đó nghe người ta nói, Lâm Thành ruột vượng mặt đặc biệt có tên, vừa thơm vừa cay, không bằng chúng ta đi nếm thử." Vừa vặn lót dạ một chút, cũng cảm thụ một chút tỉnh thành đặc sắc quả vặt. "Tốt tốt." Thân nhị cậu liền vội vàng gật đầu, trong mắt tràn đầy chờ mong. Lần trước ta cùng Đường ca đến Lâm Thành, liền nếm qua một lần ruột vừa mặt, hương vị tuyệt tuyệt. So trong huyện chúng ta đậu xanh phấn tốt ăn nhiều. còn có cái kia giòn chạm canh gác phấn, dùng thịt mỡ nổ ra tới giòn chạm canh gác, kim hoàng, cắn một cái xuống dưới lại xốp giòn lại giòn, miệng đầy đều là mùi thơm, đã ăn xong còn muốn lại ăn một bát. Hắn một bên nói, một bên hung hăng nuốt nước miếng một cái, phản phất đã nếm đến giòn chạm canh gác phấn bị nói đến ta hiện tại thanh nước bọt đều nhanh chảy ra, chúng ta liền đi ăn phấn đi. Dịch Phương cười chỉ cách đó không xa một cái đèn sáng quầy hàng, các ngươi nhìn, nhà kia sạp hàng chính là bán ruột vựa mặt cùng giòn chạm canh gác phấn, chúng ta đi nhà kia ăn đi. Mấy người ăn nhịp với nhau, dẫn theo hành lý đi đến trước gian hàng. Quầy hàng là dùng mấy cây trúc bám lấy một khối mảng ni lông mỏng dựng dạn dị lều và táo lấy hai tấm chồng chất bàn nhỏ, đã ngồi hai vị khách nhân, chính vùi đầu ăn mặt. Chủ quán là một đôi vợ chồng trung niên, nam phụ trách nấu phấn, bọc một đầu dính đầy tràn dầu tạp dề, đứng tại lò trước càng không ngừng bận rộn, nữ thì phụ trách chào hỏi khách cửa, lấy tiền, trên mặt từ đầu đến cuối chất đống nhiệt tình tiêu dung. Mấy vị đồng chí, muốn ăn điểm cái gì? Nhà chúng ta ruột vừa mặt, giòn chạm canh gác phấn đều là chiêu bài, còn có chua bún, cay gà phấn, hương vị đều rất địa đạo. Gặp bọn họ chạy tới, lão bản nương lập tức chào đón, cười hô. Dịch Phương xuất trước nói ra, cho ta đến một bát ruột vừa mặt, nhiều thả chút quả ớt. Đường Chiết, thân nhị cậu cùng Thẩm Nguyệt thì trong miệng một lời nói, chúng ta muốn giòn chạm canh gác phấn. Được rồi, chờ một lát, lập tức liền tốt. Lão bản nương lên tiếng, quay người đối lò cái khác lão bản hô nói, lão Dương, một bát ruột vừa mặt, ba bát giòn chạm canh gác phấn, ruột vừa mặt nhiều thả cay. Lão bản ai nhất thanh, cầm lấy thìa, bắt đầu hướng sôi chảo trong nồi hạ phấn. Đường Chiết bọn hắn đi mặt khác một cái bàn trống, để Thẩm Nguyệt cùng Dịch Phương ngồi xuống, mình thì cùng thân nhị cậu đem hành lý thả ở bên cạnh, cũng đi theo ngồi xuống. Hắn nhìn xem chung quanh náo nhiệt quay ăn vặt, đối lão bản nương hỏi, lão bản, lần trước ta đến Lâm Thành thời điểm, trên con đường này còn không có nhiều như vậy sạp hàng, lần này tới, cơ hồ bày đầy, sinh ý hẳn là rất tốt ta. Lão bản nương đang bận cho khách nhân mặt phẳng ở hai đầu hình trụ, nghe được Đường Chiết, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, cười trả lời, tạm được, có thể kiếm miếng cơm ăn. Nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là có nửa năm không đến Lâm Thành đi. Hiện ở phía trên đều đang giảng cải cách mở ra, phải hướng duyên hải những thành thị kia học tập, cổ vũ mọi người làm cá thể kinh doanh, cho nên nửa năm trước trên con đường này sạp hàng liền nhiều hơn, đều là nghĩ thừa cơ hội này kiếm nhiều tiền một chút. Đường Chiết lại hỏi, nghe khẩu âm của các ngươi không giống như là Lâm Thành người địa phương a. Lão bản nương bưng một bát phấn đi tới, đặt lên bàn, cười nói, tiểu hỏa tử lỗ hai còn láo lỉnh. Chồng của ta là rừng tây huyện, ta là thép thành, đều không phải là Lâm Thành bản địa. Rừng tây huyện thế nhưng là chỗ tốt ta. Đường Chiết vừa cười vừa nói, nơi đó thịt dê phấn danh khí rất lớn, canh tươi phấn trưởng, để lên một muôi nước ép ớt, bắt đầu ăn đặc biệt đã nghiền, là ta nếm qua món ngon nhất thịt dê phấn. Lão bản nương nghe xong, mắt sáng rực lên, vội vàng nói, không nghĩ tới ngươi còn biết rừng tây thịt dê phấn, xem ra cũng là thích các người. Chén này giòn chạm canh gác phấn trước cho các ngươi, là cho vị này nữ đồng chí a. Nàng chỉ Thẩm Nguyệt, gặp Đường Chiết gật đầu, liền đem phấn đặt ở Thẩm Nguyệt trước mặt, lại xoay người đi bưng mặt khác mấy bát, vừa đi vừa tiếp tục nói ra, hiện tại cải cách mở ra, chính sách là thật tốt, không giống như trước, mua cái gì đều muốn lương phiếu, vải phiếu, có tiền cũng mua không được đồ vật. Ngươi nhìn trên con đường này, bày quầy bán hàng có mấy cái là Lâm Thành bản địa, phần lớn đều là giống chúng ta dạng này, đến từ 9 khu 81 huyện người, đều là nghĩ ra được xông vào một lần, cho nhà kiếm nhiều tiền một chút. Thân nhị cậu tán dương, lão bản nương, các ngươi thật là có ánh mắt, có thể nghĩ đến tỉnh thành bày quầy bán hàng, so tại gia tộc trông coi vài mẫu mạnh hơn nhiều, đây mới là sẽ sinh hoạt người. Lão bản nương bị thổi phồng đến mức nở nụ cười, khoát tay áo nói, này, cái gì ánh mắt ta, đều là bị bước đi ra. Ra có ba cái hoa nhi, từng cái đều muốn há mồm ăn cơm, đại đều muốn kết hôn, tiểu nhân còn muốn đọc sách, khắp nơi đều phải bỏ tiền. Chỉ dựa vào quê quán kia vài mẫu nhà mổ ổ địa, loại điểm bắp cùng khoai tây, có thể đem bụng lấp đầy cũng không tệ rồi, căn bản tích lũy không hạ tiền. Bốn người bọn họ chuyên tâm ăn mặt, ai cũng không có thấy đối diện nơi góc đường, một người mặc màu làm váy tử nam nhân, chính trông coi một cái than tổ ong lô nướng khoai tây, lò bên trong khoai tây đã nướng đến cháy đen, tản mát ra mùi thơm mê người. Nam nhân thỉnh thoảng ngẩng đầu, cảnh giác nhìn một phía, hai con mắt xoay tích chuyển, giống như là tại phòng bị cái gì, nhìn có chút khẩn trương. Chỉ chốc lát sau, từ góc đường trong bóng tối đột nhiên đi ra 4-5 người trẻ tuổi, từng cái đều mặc mốt quần ống loa, để tóc đến thật dài, nhìn dáng vẻ lưu manh. Dẫn đầu là một cái 23-24 tuổi người trẻ tuổi, giữ lại một cái đầu đuôi cua, mang trên mặt một đạo nhàn nhạt vết sẹo, hắn đi đến nướng khoai tây trước mặt nam nhân, không nói hai lời, một cước liền đem than tổ ong lô đá té xuống đất. Xoát nhất thanh, lò than bên trong than tổ ong lăn đầy đất, có còn đang thiêu đốt, khói đen bốc lên, nướng xong khoai tây tản mát các nơi, có quảng thành hai nửa, lộ ra bên trong kim hoàng thịt quả. Nam nhân kinh hô nhất thanh, vội vàng ngồi xổm người xuống đi nhặt, lại bị đầu đuôi cua một thanh nắm chặt cổ áo, hung hăng đẩy lên trên tường. Tiểu tư, trốn ở chỗ này bán khoai tây, coi là lao tử liền không tìm được ngươi rồi. Đầu đuôi cua hung tợn mắng, thanh âm lại thô lại cầm, thiếu tiền của lão tử, lúc nào còn. Thanh âm rất lớn, đưa tới rối loạn tương mừng, Thẩm Nguyệt không khỏi ngẩng đầu hướng bên kia nhìn thoáng qua. Chương 560, giả chết bên kia văn động, để Thẩm Nguyệt tò mò nhìn về phía đối diện, chỉ gặp đèn đường mở nhạt kia sáng xuyên thấu qua sương mù, vừa vặn rơi vào đối diện góc đường cái kia trông coi than tổ ong lô trên thân nam nhân. Nàng nheo mắt lại, quan sát tỉ mỉ lấy cái kia thân ảnh quen thuộc, nam nhân mặc một bộ tắm đến trắng bệch màu lam áo choàng ngắn, bị mấy người vây vào giữa. Thẩm Nguyệt giật mình, nhẹ nhàng lôi kéo Đường Chiết góc áo, thanh âm mang theo vài phần không xác định, "Chiết ca, ngươi nhìn đối diện cái kia bán nướng khoai tây người, có phải hay không khá quen?" Đường Chiết cùng thân nhị cậu chính đưa lưng về phía góc đường, vùi đầu ăn mặt phấn. Nghe được Thẩm Nguyệt, Đường Chiết cho là nàng chỉ là thấy được đối diện đánh nhau chẳng diện, muốn cho hắn xem náo nhiệt, liền cũng không ngẩng đầu lên nói, người ta đánh nhau đâu, đừng góp cái kia náo nhiệt, chúng ta ăn xong nhanh đi nhà khách nghỉ ngơi. Hắn thấy, đi ra ngoài bên ngoài, nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện, không cần thiết vì người không liên hệ gây phiền toái. Thân nhị cậu cũng đi theo phụ họa, đúng vậy nha, Thẩm Nguyệt tỷ, những tên côn đồ các ké kia hung cực kỳ, chúng ta chớ để ý, miễn cho bị cuốn lên. Thẩm Nguyệt lại chưa từ bỏ ý định, lại lôi kéo Đường Chiết góc áo, ngữ khí càng khẳng định chút, Chiết ca, ngươi trước quay đầu nhìn kỹ hắn nói, người kia thật rất giống một người. Giống ai? Cái này tỉnh thành ngươi lại không có người quen. Đường Chiết vẫn là cũng không ngẩng đầu lên, chỉ lo ăn mình trong chén phấn. Thân nhị cậu cũng nói ra, tiểu Nguyệt tỷ, ngươi có phải hay không ngồi một ngày xe con mắt bỏ ra, ngươi lần đầu tiên tới tỉnh thành, còn có thể gặp người quen. Chẳng lẽ Bát Gia Hiển còn có người khác đến tỉnh thành? Dịch Phương chỉ là mắt liếc, căn bản không biết, dù sao việc không liên quan đến mình, nàng cũng liền liền hỏi đều chẳng muốn hỏi. Giống hay không Đại Trung? Thẩm Nguyệt lại nhìn kỹ một chút. Đại Trung? Thân nhị cậu cũng không nói hoài tới ăn phấn, đột nhiên quay đầu, giương cổ lên hướng góc đường nhìn lại, nhìn chỉ chốc lát về sau, vô đuổi, hắc. Thật đúng là cái kia tạp gia. Trong khoảng thời gian này không có tại đại đội bên trong trông thấy hắn, không nghĩ tới đến tỉnh thành bán nướng khoai tây. Lúc này Đường Trung than tổ ong lô đã bị đầu hối của một cước đạp lăn, xoát nhất thanh, đốt đến đỏ bừng than tổ ong lăn đầy đất, bốc lên lượn lờ khói đen cùng một đoàn cho bụi, nướng đến cháy đen khoai tây tản mát tại bên đường, có khoảng thành hai nửa, lộ ra bên trong kim hoàng thịt quả. Đường Trung muốn ngồi xổm người xuống đi nhặt, lại bị đầu hối của một thanh nắm chặt tóc, hung hăng hướng ven đường trên tường đánh tới. Nhà mẹ xiết, ngươi tránh, trốn được hòa thượng trốn được miếu không sao. Đầu hối của hung tận mắng, khí lực trên tay cực lớn, Đường Trung cái trán đông đụng ở trên tường, phát ra tiếng vang nặng nề. Đường Trung đau đến nhe răng trợn mắt, vội vàng dùng tay bảo vệ cái trán, muốn ngồi xuống tránh né, lại bị đầu hối của hai cái tiểu đệ gắt gao bắt lấy cánh tay, không thể động đậy. Trên mặt hắn tràn đầy hoảng sợ, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, gần như cầu khẩn nói, "Uy ca, lại thư thả ta 3 ngày, liền 3 ngày. Ta nhất định nghĩ biện pháp làm tiền đến trả ngươi, lần này tuyệt đối sẽ không lừa ngươi." 3 ngày? Nhỏ đồ chó hoang, lão tử chính là cho ngươi 30 ngày, ngươi quy nhi trả nổi a?" Đầu hối của một mặt khinh thường, đưa tay vỗ vỗ Đường Trung gương mặt, động tác mang theo 10 phần kinh miệt, "Lần trước ngươi cũng nói 3 ngày, kết quả đây, lẫn mất còn nhanh hơn thỏ, lão tử tìm ngươi một tuần lễ đều không tìm được." Đường Trung liên tục gật đầu, mồ hôi trán trâu theo gương mặt trượt xuống, hòa với cho bụi, ở trên mặt lưu lại từng đạo hắc ấn, "Uy ca, lần này không giống. Ta hiện tại mỗi ngày ở chỗ này bán nướng khoai tây, một ngày có thể kiếm 10 mấy khối, 3 ngày xuống tới, nhất định có thể góp đủ 100 khối. Nếu là còn không, đến lúc đó tùy ngươi xử trí, đánh cũng tốt, mắng cũng tốt, ta tuyệt không hai lời. Lại tới đây một bộ đúng không?" Đầu hối của hiển nhưng đã đối hắn mất đi tín nhiệm, đột nhiên một quyền nện ở Đường Trung trên bụng, không có tiền còn dám học người ta nổ kim hoa. "Đánh cho ta." Vừa dứt lời, mấy cái thanh niên lập tức xông đi lên, đối Đường Trung quyền đấm cước đá. Đường Trung bị đè xuống đất, chỉ có thể hai tay ôm đầu, co do thân thể, miệng bên trong phát ra thống khổ rên rỉ, không bao lâu, tiếng khóc liền truyền khắp cả con đường. Trung quanh chủ quán cùng các thực khách nhao nhao hướng bên này nhìn qua, dù sao lại không biết, nhà ga loại địa phương này vốn chính là rồng rắn lẫn lộn, tất cả mọi người căn cứ nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện thái độ, lại không ai dám tiến lên quên can. "Uy ca, hắn giống như chết rồi." Một cái nhuộm tóc vàng thanh niên dừng lại tay, cẩn thận từng ly từng tí ngồi xổm người xuống, thăm dò Đường Trung hơi thở, lập tức sắc mặt trắng bệnh, lòng vẫn còn sợ hai đối đầu hối của nói, thanh âm đều mang run rẩy. Uy ca cũng giật nảy mình, đội vàng tiến tới, nhìn kỹ một chút Đường Trung, hắn hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, máu me khắp người, không nhúc nhích, nhìn sát thực không có khí tức. Uy ca mồ hôi lạnh trong nháy mắt xuống ra, thanh âm có chút lơ mơ, "Chết rồi, thật đã chết rồi. Có phải thật vậy hay không a? Nhanh lên dừng lại, đều đừng đánh nữa." Trong lòng của hắn rõ ràng, đầu năm nay đánh nhau hậu đả là chuyện thường, công an lười nhắc quản, nhưng nếu là làm xảy ra nhân mạng, đó chính là đại sự, không thiếu được muốn ăn củ lạc. Một cái khác tóc dài thanh niên còn không hết hy vọng, chần chờ đá Đường Trung một cước, gặp hắn vẫn là giống chết như heo không nhúc đích, cũng triệt để luống cuống, lắp bắp nói, "Được, giống như thật đã chết rồi." Uy ca vừa tức vừa sợ, đối mấy cái tiểu đệ gầm hét, "Trước khi đến liền cùng các ngươi nói, không nên đánh hắn yếu hại, không nên đánh hắn yếu hại. Các ngươi ra tay làm sao không nặng không nhẹ? Hắn muốn hoạt động, chúng ta cũng không có cách, có thể là không cẩn thận đánh lấy đầu." Một cái khác thanh niên nhỏ giọng giải thích, trong ánh mắt tràn đầy bối rối. "Uy ca, làm sao bây giờ?" Mấy cái thanh niên đều vây quanh, nhìn xem đầu đuôi cua, khắp khuôn mặt là không biết làm sao. Những người này thường xuyên đánh nhau, chưa từng đi ra chuyện lớn như vậy, trong lúc nhất thời đều hoảng hồn. Trước làm bộ dìu hắn đi bệnh viện, tìm thanh tĩnh địa phương ném tới trên đường sắt. Không hổ là Uy ca, biện pháp chính là nhiều. Đúng lúc này, trên đất Đường Trung đột nhiên động, hắn mở choáng mắt, dùng cả tay chân, giống một con dã thú bị thương, từ dưới đất cấp tốc đứng lên, hướng phía cuối con đường chỗ hắc ám chạy như điên. Hắn chạy cực nhanh, thân ảnh dưới ánh đèn đường chợt lóe lên, đảo mắt liền biến mất tại góc rẽ. Mấy tên côn đồ đều ngây ngẩn cả người, nhất thời không có kịp phản ứng. Uy ca cái thứ nhất lấy lại tinh thần, tức giận đến giơ chân, đồ chó hoang còn giả chết. "Chạy câu á, nhanh lên truy." Đuổi tới trước phế hắn một cái chân, nhìn hắn còn dám hay không lừa gạt lão tử. Nói, hắn xuất trước hướng phía Đường Trung chạy trốn phương hướng đuổi theo, mấy cái tiểu đệ cũng như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng đi theo, một bên chạy một vừa hùng hùng hổ hổ, trên đường phố chỉ còn lại tàn mát than tổ ong, khoai tây, còn có một bãi chói mắt vết máu. Người chung quanh đều nhẹ nhàng thở ra, nhao nhao nghị luận lên, không nghĩ tới tiểu tử này vẫn rất cơ linh, giả chết trốn qua một kiếp. Chương 561, làm cục chương 561, làm cục đường trùng kia một chút giả chết chạy trốn tới lại nhanh lại đột nhiên. Trước một giây còn như bãi bùn nhão nằm rạp trên mặt đất, máu me đầy mặt không nhúc đích, một giây sau liền cùng như điên cuồng, dùng cả tay chân nảy lên khỏi mặt đất đến, cũng không quay đầu lại hướng cuối con đường trong bóng tối sông. Đèn đường chỉ riêng đuổi theo thân ảnh của hắn, đem hắn lảo đảo lại thật nhanh bước chân kéo đến già dài, đảo mắt liền biến mất tại chỗ ngoặt, chỉ để lại mấy tên côn đồ sững sờ tại nguyên chỗ, trên mặt còn mang theo sợ chết người bối rối, chờ bọn hắn kịp phản ứng cũng mới đuổi theo lúc, đường trung sớm đã không có bóng dáng. Ha ha ha, tiểu tử này đủ cơ linh a. Trong đám người không biết là ai trước cười ra tiếng, ngay sau đó, mới vừa rồi còn căng thẳng không khí trong nháy mắt bị đâm thủng, người xem náo nhiệt cũng nhịn không được hống cười lên. Có người vỗ đùi nói, ta còn tưởng rằng thật xảy ra nhân mạng, không nghĩ tới là giả vờ, diễn kỹ này so sân khấu kịch bên trên thật đúng là. Cũng có người trêu ghẹo nói, Dương Uy lần này cầm lớn, bị cái bán khoai tây đùa bỡn xoay quanh, về sau con đường này sợ là không mặt mũi lăn lộn. Nguyên bản vây quá chặt chẽ đám người dần dần tản ra, mọi người vừa đi vừa nghị luận, vừa rồi loại kia xảy ra đại sự khẩn trương cảm giác áp bách, giống bị gió thổi đi, không còn sót lại chút gì. Chỉ có góc đường bãi kia chói mắt vết máu cùng tàn mát than tổ ong, khoai tây còn giữ vừa rồi xung đột vết tích. Thân nhị cầu nhếch miệng, cười nói, coi như hắn chạy nhanh, nếu như bị đuổi kịp, không thiếu được muốn chịu đống nhiên đánh đập. Bất quá cũng xứng đáng, ai bảo hắn thích cờ bạc thiếu tiền. Đúng lúc này, bên cạnh truyền đến bát đũa va chạm thanh âm. Nguyên lai là mặt khác một bàn khách nhân ăn xong mặt phấn đi, lão bản nương chính cầm khăn lau, nhanh nhẹn thu thập lấy cái bàn. Nàng gặp đường chết bọn hắn còn nhìn chằm chằm góc đường phương hướng, cười hỏi, mấy vị đồng chí, các ngươi là lần đầu tiên đến tỉnh thành a? Nhìn các ngươi vừa rồi dáng vẻ khẩn trương, sợ là chưa thấy qua loại tràng diện này. Thân nhị cầu vừa định lắc đầu nói không phải, lại nghĩ tới lần trước đến tỉnh thành chỉ đợi 2 ngày, phần lớn thời gian đều đang làm việc, không chút đi dạo qua phố, liền lại gật đầu một cái, hàm hồ nói, tính, xem như thế đi. Lão bản nương cười cười, một bên lau bàn một bên tiếp tục hỏi, nghe khẩu âm của các ngươi, có điểm giống Nghĩ huyện bên kia. Ta có cái bà con xa tại Nghĩ huyện, nói chuyện cùng các ngươi không sai biệt lắm luận điệu. Chúng ta là Cung Thủy huyện, đường chết cười giải thích nói, Cung Thủy cùng Nghĩ huyện sát bên, khẩu âm khác biệt không lớn, thật nhiều người đều phân không rõ lắm. Nha, Cung Thủy a. Lão bản nương nhãn tình sáng lên, buông xuống khăn lau, chỉ vào góc đường phương hướng nói, vừa rồi cái kia bị đánh tiểu hòa tử, cùng các ngươi còn là đồng hương đâu, cũng là Cung Thủy. Đường chết cùng thân nhị cầu liếc nhau, cố ý giả bộ như không biết rõ tình hình dáng vẻ, kinh ngạc hỏi, thật, hắn cũng là Cung Thủy. Lão bản nương gặp bọn họ cảm thấy hứng thú, liền dứt khoát rời cái băng ngồi nhỏ, ngồi ở bên cạnh, lại hướng lò cái khác nam nhân hô, lão Dương, ngươi còn nhớ rõ không? Vừa rồi cái kia bán khoai tây, có phải hay không Cung Thủy? Lần trước hắn đến mượn lửa, đã từng nói. Họ Dương lão bản chính ngồi xổm ở lò bên cạnh thêm than đá, nghe vậy ngẩng đầu, trên mặt không có biểu tình gì, chỉ ứ nhất thanh, xem như đáp lại. Hắn nói rất ít, đường chết mấy người ngồi ở chỗ này lâu như vậy, liền không gặp hắn chủ động nói một câu, phần lớn thời gian đều là vùi đầu làm việc, chỉ có lão bản nương tra hỏi lúc, mới có thể ngẫu nhiên ứng nhất thanh. Khẳng định là Cung Thủy. Lão bản nương gặp nam nhân xác nhận, liền tiếp tục nói, các ngươi cùng niên kỷ của hắn không sai biệt lắm, nhưng ngàn vạn không thể học hắn. Chúng ta tại con đường này bảy quẩy bán hàng gần nửa năm, hắn là tháng trước mới tới. Vừa mới bắt đầu đến thời điểm, vẫn rất chịu khó, tại phụ cận đứng rõ, tiếng địa phương, chỉ công nhân múc bác, giúp người ta lương than đá, lương đổ dùng trong nhà lên lầu, một ngày có thể kiếm cái 3 khối 5 khối. Nàng dừng một chút, cầm lấy trên bàn ấm nước, cho đường chết mấy người thêm lớp nước, lại nói tiếp đi, nhưng cũng không lâu lắm, hắn liền cùng mấy cái khác rõ thân quen, vừa đến không có đường sống thời điểm, liền tụ cùng một chỗ đánh bài. Vừa mới bắt đầu chỉ là tiểu đà tiểu nháo, thắng thua mấy khối tiền, về sau càng cực càng lớn, nghe nói còn cùng người chơi nổ kim hoa không có mấy ngày liền lên nghiện. Đường chết nhíu nhíu mày, nghi hoặc mà hỏi thăm, lão bản nương, vừa rồi cái kia đầu đuối cua, nhìn xem ăn mặc ngăn nắp, nói chuyện cũng mang theo điểm nạo khí, không giống như là đường dọ người, làm sao lại cùng ta cái này đồng hương dính líu quan hệ đâu? Bọn hắn nhìn xem liền không cùng một đẳng cấp. Ngươi tiểu tử này, gấp cái gì, nghe ta chậm rãi nói nha. Lão bản nương giận hắn một chút, đem trong tay khăn lau xếp xong đặt lên bàn, cái kia đầu đuối cua, gọi Dương Uy, là cục đường sắt gia thuộc đại viện công tử ca, hắn lao hắn nghe nói vẫn là cái thật lớn lãnh đạo. Tiểu tử này từ nhỏ đã không học tốt, mỗi ngày ở bên ngoài chơi bời lêu lổng, chuyên yêu cùng người đánh bạc, đánh nhau, phụ cận tiểu lưu manh đều đi theo hắn huấn. Vậy ta đồng hương một cái rõ làm sao lại cùng hắn dính líu quan hệ? Đường chết vẫn là không hiểu, còn không phải là bởi vì tiền. Lão bản nương thở dài, người cái kia đồng hương vừa mới bắt đầu cùng giỏ nhóm cược, thắng ít tiền, cái đuôi liền bệnh lên đi lên, cảm thấy mình vận khí tốt, muốn thắng càng nhiều. Cục đường sắt gia thuộc trong đại viện cũng có mấy cái đương giỏ cùng Dương Uy nhận biết, gặp người đồng hương thích cờ bạc, đem hắn kéo đi cùng Dương Uy bọn hắn cược. Ngươi nghĩ a, Dương Uy là ai? Lâu dài ở trên chiếu bạc hỗn, người lão hương một tân thủ, ở đâu là đối thủ của hắn? Không có mấy trận xuống tới, liền thua hơn mấy trăm khối. Nói đến đây, lão bản nương lắc đầu, trong giọng nói tràn đầy tức hận, thua tiền, Dương Uy liền mỗi ngày thúc hắn trả, hắn nào có nhiều tiền như vậy. Ban ngày không dám ra đến, sợ bị Dương Uy bắt được người, dò sống cũng không cách nào làm, đành phải ban đêm vụng trộm ở chỗ này bảy cái nướng khoai tây bảy, nghĩ tích lũy ít tiền trả nợ. Không nghĩ tới vẫn là bị tìm được, vừa rồi các ngươi cũng nhìn thấy, kém chút bị đánh đến gần chết. Cho nên nói à, đánh bạc thứ này, thật không phải cái thứ tốt, các ngươi người trẻ tuổi nhưng ngàn vạn không thể đụng vào, dính liền dễ dàng nghiện, đến lúc đó làm sao gặp hạn cũng không biết. Lúc này, Dương lão bản thêm xong than đá, đi đến bên cạnh bàn trống bên cạnh ngồi xuống, từ trong túi móc ra một trương giấy dầu, chậm ung dung vòng quanh thuốc lá sợi. Hắn nghe lão bản nương, nhịn không được mở miệng nói ra, Nói thì nói như thế, nhưng thắng tiền thời điểm là thật phong quang a. Người ta thường nói đánh bài đánh bạc chân quân tử, quốc liêm đao nên lỗi thời thắng tiền thời điểm, một đêm liền có thể kiếm chúng ta liều sống liều chết làm một hai tháng tiền, ai có thể thấy không thèm. Lão bản nương nghe xong lời này, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, trừng mắt, đối Dương lão bản nói ra, ngươi mắt thiếu người ta đúng không? Vậy ngươi ngược lại là đi cược a. Đem trong nhà nồi bát bầu bùn đều bán đi cược. Thắng tiền ngươi phong quang, thua tiền ngươi đi đem trong nhà người kia mấy há miệng đều khe hở bên trên. Dương lão bản bị lão bà dừng lại vấn, lập tức tiểu xỉu, như cái làm sai sự tình hải tử, túi đầu nhỏ giọng nói, ta chính là thuận miệng nói một chút, lại không đi cược. Ta đi cấp lò bên trong lại thêm chút than đá. Nói xong, hắn vội vàng đứng người lên, bước nhanh đi đến lò bên cạnh, cầm lấy cặp gấp than, làm bộ công việc lu đủ lên, không dám nói nữa. Dịch Phương nhìn xem một màn này, nhịn không được bật cười, đối lao bản nương nói ra, lao bản nương, xem ra ngươi mới là ra đương ra làm chủ người đâu, lao bản vẫn rất sợ ngươi. Lão bản nương bị chọc cho nở nụ cười, trên mặt nộ khí trong nháy mắt tiêu tán, khoát tay nào nói, đâu có, đều là hắn để cho ta. Hắn người này, chính là miệng thiếu, trong lòng không có ý đồ xấu, chính là có đôi khi thích nói chút không đầu không đuôi, không hấn hắn hai câu, hắn cũng không biết nặng nhẹ. Nàng nói, nhìn thoáng qua Dương lão bản bóng lưng, trong mắt tràn đầy ý cười, mặc dù miệng bên trong tại nhà rảnh nhưng trong giọng nói ôn nhu lại giấu không được. Dương lão bản nghe đến lão bà, cũng không tiện gãi đầu một cái, khóe miệng vụng trộm hướng dơ lên giường, tiếp tục vùi đầu thêm than đá, không nói thêm gì nữa. Nhưng Đường Chết trong lòng cũng hiểu được, Đường Trung sở dĩ thất bại đến thảm như vậy, đồng dạng là bị người ta làm cục, liền như lần trước trong nhà hắn hòa Điển Nho bảng hai cái kéo ngựa trống, chỉ là Đường Trung thông minh như vậy người, chẳng lẽ nhìn không ra người khác là làm cục sao? Có lẽ, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã từng thôi. Chương 562, quá khi dễ người chương 562, quá khi dễ người từ mặt phấn bảy hướng nhà khách đi trên đường, gió đêm mang theo vài phần ý lạnh, thổi đến ven đường lá cây vang xào xạc. Thẩm Nguyệt đi ở phía sau, nhìn xem phía trước Đường Chết cùng thân nhị cậu bóng lưng, trong lòng lại có chút chĩu nặng, vừa rồi Đường Trung máu me đầy mặt, chật vật chạy trốn dáng vẻ, giống rễ gai nhỏ giống như đâm trong lòng nàng. Trước kia tại Bát Gia Hiển, nàng ghét nhất chính là Đường Trung. Khi đó Đường Trung ỷ vào cha hắn là đại đội kế toán, cứu cứu là đại đội trưởng, trong thôn hoành hành bá đạo, gặp ai không vừa mắt liền khi dễ ai, nàng cũng bị khi phụ qua, khi đó nhắc lên Đường Trung, trong nội tâm nàng tràn đầy chán ghét, cảm thấy hắn chính là cái chơi bời lêu lổng lưu manh. Nhưng bây giờ tại Tha Hương đầu đường, nhìn thấy Đường Trung giống chuột chạy qua đường đồng dạng bị đuổi theo đánh, trốn ở trong góc bán nướng khoai tây còn bị người nện sạc hàng, trong nội tâm nàng lại không hiểu dâng lên một tia đồng tình. Dù sao cũng là cùng một cái huyện gia đồng hương, lại thế nào chán ghét, nhìn thấy hắn rơi xuống đến nông nỗi này, khó tránh khỏi có chút thổ thức. Bất quá ý niệm này cũng chỉ là trong đầu lóe lên một cái, liền bị nàng ép xuống, Đường Trung rơi cho tới hôm nay tình trạng này, nói cho cùng vẫn là mình thích cờ bạc tạo thành, chẳng trách người khác. Mà lại hắn người này từ nhỏ đến lớn liền không có làm qua cái gì việc thiện, nàng vừa rồi trong lòng duy nhất điểm này đồng tình, đơn giản cũng chính là xem ở Đường Chết cùng hắn là huynh đệ phân thượng. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại Đường Chết nhà trước đó bị Đường Trung mẹ con khi dễ, loại này đồng tình cảm giác trong nháy mắt tiêu tán không thấy. Không nghĩ tới Đường Trung hiện tại hôn thành bộ dáng này, như cái chuột chạy qua đường, trốn trốn tránh tránh, ngay cả bỗng nhiên ăn ổn cơm đều không kịp ăn. Thẩm Nguyệt nhịn không được thở dài, trong thanh âm mang theo vài phần cảm khái. Dịch Phương đi tại bên người nàng, nghe nói như thế, nhíu mày hỏi, các ngươi nói cái kia Đường Trung, cùng các ngươi rất quen sao? Nghe ngữ khí của các ngươi, tốt giống như trước liền nhận biết. Thẩm Nguyệt nhẹ gật đầu, giải thích nói, ừm, hắn là Đường Chết bá cha nhà nhi tử, cùng Đường Chết là đường huynh đệ, từ nhỏ đã nhận biết. Đường huynh đệ? Dịch Phương hơi kinh ngạc, kia vừa rồi hắn bị những tên côn đồ cắt ké kia khi dễ thời điểm, các ngươi làm sao không đi lên hỗ trợ à? Dù nói thế nào cũng là thân thích, nhìn xem hắn bị đánh, trong lòng không khó thụ sao? Thân nhị cậu vừa vặn nghe nói như thế, quay đầu xì một tiếng kinh miệt, trong giọng nói tràn đầy khinh thường, hỗ trợ? Ta ước gì những tên côn đồ cắt ké kia đem hắn đánh chết mới tốt. Hắn cái loại người này, đúng là đáng đời. Dịch Phương bị hắn kịch liệt như vậy phản ứng giật nảy mình, nghi hoặc nhìn về phía Thẩm Nguyệt, trong ánh mắt tràn đầy vì cái gì? Thẩm Nguyệt bất đắc dĩ cười cười, đành phải đem Đường Trung trước kia sở tác sở vi đơn giản nói một lần. Dịch Phương nghe, nhìn không được lắc đầu, cảm khái nói, còn có dạng này Đường huynh đệ a. Coi như là người xa lạ, nhìn thấy người khác có khó khăn cũng sẽ giơ cái tay, hắn ngược lại tốt, chuyên khi dễ người một nhà, cũng quá đáng. Còn không phải sao? Thẩm Nguyệt thở dài, cha hắn trước kia là đại đội kế toán, cứu cứu lại là đại đội trưởng, trong thôn không ai dám trêu chọc hắn, hắn liền càng ngày càng vô pháp vô thiên, hiện tại hắn cha cùng cứu cứu đều đi Vạn Sơn đảo con đi, hắn không có chỗ dựa, trong thôn không tiếp tục chờ được nữa, mới chạy đến tỉnh thành tới. Không nghĩ tới vẫn không đổi được bệnh cũ, nhiễm lên đánh bạc, hiện tại rơi vào kết cục này. Đường Chết đi ở phía trước, nghe được các nàng đối thoại, quay đầu nói ra, nói cho cùng, đều là hắn gieo gió gặt bão. Nếu là hắn có thể an tâm điểm, hảo hảo làm rõ, cũng không trở thành hôn thành dạng này. Đừng nghĩ hắn, đã trễ thế như vậy, chúng ta tranh thủ thời gian về nhà khách nghỉ ngơi, ngày mai còn phải sớm hơn lên đưa Tiểu Nguyệt đi trường học báo danh đâu. Mấy người tăng tốc bước chân, rất nhanh liền đến nhà khách. Vẫn là lần trước cái kia phụ trách đăng ký nữ nhân viên mậu dịch, Đường Chết lấy ra thư giới thiệu, nữ nhân viên mậu dịch đăng ký tốt về sau, liền dẫn bọn hắn lên lầu, đem Đường Chết cùng thân nhị cậu an bài tại lầu 2 gian phòng, lại dẫn Thẩm Nguyệt cùng Dịch Phương đi lầu 3, dặn dò, ban đêm nhớ kỹ khóa chặt cửa, có chuyện gì tùy thời gọi ta. Sáng sớm hôm sau, ngày mới sáng, mấy người liền rời giường. Đơn giản ăn một chút điểm tâm, liền đi ven đường chờ xe buýt. Lâm Thành sớm xe tuyến rất chen chúc, chật ních đi làm công nhân, mấy người thật vất vả chen lên xe, lung lay gần một giờ, mới tới Lâm Thành đại học cổng. Lúc này Lâm Thành cửa trường đại học miệng đã chật ních đến báo danh tân sinh hòa ra giải, thải kỳ bay dương, còn có không ít học sinh người tình nguyện dơ bảng hiệu, nhiệt tình chỉ dẫn phương hướng. Bởi vì trước đó tại Thiết Gia Sườn núi chậm trễ mấy ngày, bọn hắn đến thời điểm vừa vặn gặp phải báo danh ngày đầu tiên, cửa trường học náo nhiệt giống phiên chợ. Đường Chiết cùng thân nhị cầu giúp Thẩm Nguyệt dẫn theo hành lý, đi theo dòng người đến tân sinh chỗ báo danh. Thẩm Nguyệt rất nhanh liền làm xong báo danh thủ tục, dẫn tới ký túc xá chìa khóa, ký túc xá bị phân đến nữ sinh ký túc xá lầu 3. Đường Chiết cùng thân nhị cầu đem hành lý đưa đến nữ sinh túc xá lầu dưới, trường học quy định nam sinh không thể vào nữ sinh ký túc xá, liền đem hành lý giao cho Thẩm Nguyệt cùng Dịch Phương, để chính các nàng lên lầu thu thập, hai người thì ngồi tại túc xá lầu dưới đường người môi giới bên trên nghỉ ngơi. Đường Chiết nhìn trước mắt sân trường đại học, rộng lớn thao trường, cao lớn lầu dạy học, lui tới học sinh, trong lòng không khỏi hơi xúc động. Hắn là người hai đời, còn là lần đầu tiên bước vào sân trường đại học, nhìn xem những cái kia mặc đồng phục, tràn ngập tinh thần phấn chấn học sinh, trong lòng đã hâm mộ lại có chút hoảng hốt. Thân nhị cậu thì giống người hiếu kỳ bảo bảo, hết nhìn đông tới nhìn tây mà nhìn xem hết thảy xung quanh, một hồi chỉ vào lầu dạy học cửa sổ hỏi ở bên trong là lên lớp địa phương sao, một hồi lại nhìn chằm chằm trên bãi tập chạy bộ học sinh nói bọn hắn chạy thật nhanh miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy mới lạ. Hai người ngồi tại đường người môi giới bên trên, câu được câu không trò chuyện, chờ lấy Thẩm Nguyệt cùng Dịch Phương xuống tới. Liên tại bọn hắn cảm thấy có chút buồn bực ngán ngẩm thời điểm, đâm đầu đi tới mấy người mặc mốt tuổi trẻ tiểu hòa tử, từng cái để tóc dài, mặc quần ống loa, đi đường lung la lung lay, nhìn có chút cả lơ phất phơ. Đường Chiết lúc đầu không có quá để ý, thẳng đến bên trong một cái trải lấy bên trong phân tiểu hòa tử đến gần, hắn một chút liền nhận ra người này chính là đêm qua cùng đầu hối của Dương Uy cùng một chỗ vây quanh đường trung quyền đấm cước đá tiểu lưu manh. Không nghĩ tới hắn lại là Lâm Thành sinh viên đại học, cái này khiến Đường Chiết có chút ngoài ý muốn. Mấy cái kia tiểu hòa tử đi đến Đường Chiết cùng thân nhị cậu trước mặt dừng bước. Trải bên trong phân tiểu hòa tử nhìn từ trên xuống dưới Đường Chiết cùng thân nhị cậu, nhìn thấy bọn hắn mặc phổ thông áo vải, trên chân còn dính lấy điểm bùn đất, trong mắt lộ ra thần sắc khinh thường. Đột nhiên hắn hướng phía thân nhị cậu phương hướng cố ý mang câu, nhà quê cũng xứng đến chúng ta Lâm Thành đại học. Vừa dứt lời, hắn vậy mà một cục đầm đặc phun ra, bất thiên bất ỷ rơi vào thân nhị cậu trước ngực. Thân nhị cậu mặc một áo sơ mi trắng, vẫn là lúc ra cửa thân đại phượng tại huyện công ty tổng hợp đi mua cho hắn quần áo mới, chiếc kia cục đầm ở phía trên phá lệ trước mắt. Đường Chiết cùng thân nhị cậu vốn chính là chờ lấy Thẩm Nguyệt cùng Dịch Phương, không có ý định gây chuyện, nhưng cái này bên trong phân cử động thực sự quá khi dễ người. Thân nhị cậu trong nháy mắt liền nổ, đột nhiên từ đường người môi giới đứng lên, chỉ vào bên trong phân nam cái mũi, tức giật quát, đứng ngược lại lên, ngươi đứng lại cho lão tử. Chương 563, trùng phùng chương 563, trùng phùng bên trong phân cùng hắn mấy người đồng bạn dừng bước lại, xoay người, cười như không cười nhìn xem thân nhị cậu, trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích. Bên trong phân hai tay ôm ngực, khinh thường nói, nhỏ bước qua nhi, ngươi kêu người nào đứng ngược lại lên? Kêu ba bà ta sao? Ai nô đàm, cho lão tử lao đi. Thân nhị cậu tức giận đến toàn thân phát run, chỉ mình trước ngực cục đàm, thanh âm đều có chút phát run. Bên trong phân đẩy ra đồng bạn bên cạnh, tiến lên một bước, tiến đến thân nhị cậu trước mặt, cố ý hạ giọng nói, ba ba nôn, thế nào? Nhà quê, không phục a? Không phục liền đến cáo một đám, tiếng địa phương, chỉ đánh một trận, nhìn lao tử không đánh chết ngươi. Tao ít 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 ngươi mẹ. Lao tử hư hỏa ngươi. Thân nhị cậu cũng nhịn không được nữa, một quyền liền hướng phía bên trong phân nam mặt đánh qua. Hắn mặc dù chỉ có 16-17 tuổi, cái đầu cũng so bên trong phân thấp hơn nửa cái đầu, nhưng lâu dài trong núi đi săn, làm việc tốn thể lực, khí lực so phổ thông người trẻ tuổi lớn hơn. Một quyền này vừa nhanh vừa độc, bên trong phân nam căn bản không có kịp phản ứng, đã bị đánh hướng lui về phía sau mấy bước, che mũi ngồi xổm trên mặt đất, máu mũi trong nháy mắt chảy ra. Và nó, dám đánh lao tử, lên cho ta. Bên trong phân nam che mũi, tức hồn hển hô. Hắn bốn đồng bạn lập tức vọt lên, vây quanh thân nhị cậu liền đánh. Có dắt lấy thân nhị cậu tóc, có đá chân của hắn, còn có dùng nắm đấm đánh lưng của hắn, tràn diện lập tức hỗn loạn lên. Đường Chiết ngồi ở bên cạnh, lúc đầu không muốn động thủ, nghĩ trước xem tình huống một chút. Nhưng nhìn đến thân nhị cậu bị bốn người vây quanh đánh, dần dần rơi hạ phòng, trên mặt còn bị đánh mấy quyền, hắn biết không thể lại quanh tay đứng nhìn. Hắn bỗng nhiên đứng lên, bước nhanh xông đi lên, một phát bắt được một cái chính đá thân nhị cậu chân tiểu hỏa tử cổ áo, dùng sức đem hắn quay tới, đối bụng của hắn chính là mấy quyền. Tiểu tử kia đau đến túi người, ôm bụng thẳng hừ hừ. Còn lại ba người gặp Đường Chiết động thủ, cũng nghi qua đến đánh Đường Chiết. Đường Chiết tay mắt lanh lẹ, bắt lấy tay của một người cổ tay, dùng sức vặn một cái, người kia đau đến á nhất thanh kêu lên, cổ tay bị vặn đến thoát lực. Một người khác nghĩ từ phía sau đánh lén Đường Chiết, Đường Chiết nghe được tiếng bước chân, mánh xoay người, một cước đá vào trên bụng của hắn, đem hắn đạp ra ngoài đến mấy mét xa, quẳng xuống đất không đứng dậy được. Trong nháy mắt, nữ sinh túc xá lầu dưới liền loạn thành một đoàn. Ngay tại trong túc xá thu dọn đồ đạc nữ học sinh nhóm, nghe được lầu dưới động tĩnh, nhao nhao từ trong cửa sổ nhô đầu ra, có tò mò nhìn, có còn hưng phấn làm đội cổ động viên, hô, cố lên, đánh thật hay, đừng để bọn hắn khi dễ người. Đúng lúc này, một cái như là hồng trung vang dội thanh âm nữ nhân đột nhiên như sấm sét giữa trời quang trong không khí nổ vang, các ngươi làm loại nào? Dừng tay, dừng lại cho ta. Cái này gầm lên giận dữ, phản phất có một loại nào đó ma lực thần kỳ, để nguyên bản đánh thẳng đến khó phân thắng bại mấy người sinh viên đại học giống như là bị làm định thân chú, trong nháy mắt cứng ngay tại chỗ, ngay sau đó lại giống là bị rút đi khí lực toàn thân, mềm nhũn buông lỏng ra tay của nhau, sau đó giống làm sai sự tình hại tử, ngoan ngoãn lui qua một bên, cúi đầu, ngay cả thở mạnh cũng không dám một ngụm. Đường Chiết cũng đang nghe tiếng giống giận này trong nháy mắt, ngừng động tác của mình, hắn có chút mở mịt quay đầu, thuận phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ gặp một thân ảnh chính bước nhanh hướng bên này đi tới, kia là một người mặc váy hoa nữ nhân, trên váy của nàng ấn đầy đủ mọi màu sắc đóa hoa, theo nàng đi lại, những cái kia đóa hoa phảng phất cũng tại nhẹ nhàng nhảy múa. Tóc của nàng bị cao cao trải thành một cái bím tóc đuôi ngựa, theo bước tiến của nàng hất lên, lộ ra mười phần hoạt bát đáng yêu. Mũi của nàng bên trên bảy một cặp mắt kiếm, thấu kính sau con mắt lóe ra ánh sáng sắc bén. Đương Đường Chết thấy rõ ràng nữ nhân này khuôn mặt lúc, thân thể của hắn chấn động mạnh một cái, cả người đều ngây dại, bởi vì người tới vậy mà không là người khác, chính là cái kia cho hắn biết rất nhiều phong thư, mà hắn lại một phong đều chưa có trở về qua Hồ Tĩnh. Hoàng Quân, mấy người các ngươi lại đang khi dễ bạn học mới đúng không? Hồ Tĩnh bước nhanh đi tới bên trong Vân Nam mấy người bọn hắn trước mặt, một mặt nghiêm túc khiển trách. Kia tóc trẻ ngôi giữa gặp Hồ lão sư đặt câu hỏi, vội vàng khoát tay giải thích nói, "Hồ lão sư, ngài đừng hiểu lầm, chúng ta thật chỉ là đùa giỡn mà thôi, ngài nếu là không tin, có thể hỏi một chút hai người bọn hắn a." Đường Chết lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai cái này tóc trẻ ngôi giữa gọi Hoàng Quân a chỉ gặp Hoàng Quân đầu kia bên trong phân phát hình trải bóng loáng không dính nước, lại phối hợp cái kia hơi có vẻ hèn mọn khuôn mặt, thật là có mấy phần giống quỷ tử. Hồ Tĩnh ánh mắt chuyển hướng Đường Chết cùng thân nhị cậu, trên mặt biểu lộ hết sức phức tạp, đã có kinh ngạc, lại tựa hồ có chút mừng rỡ. Nhưng mà, ngay trước Hoàng Quân mặt của bọn họ, nàng không tiện đem những tâm tình này biểu hiện ra ngoài, thế là cố gắng trấn định, ngữ khí bình thản hỏi, "Vị bạn học này, hắn nói là sự thật sao?" Thân nhị cậu vừa nghĩ mở miệng nói chuyện, Đường Chết lại tay mắt lanh lẹ kéo lại hắn, sau đó đối Hồ Tĩnh nhẹ gật đầu, nói ra, "Ừm, Hồ lão sư, chúng ta chính là đùa giỡn một chút, không có việc lớn hơn gì." Hồ Tĩnh thấy thế, liền đối với Hoàng Quân nói ra, "Đã chỉ là đùa giỡn, vậy liền không có các ngươi chuyện gì, đi nhanh lên đi." Hoàng Quân phẩy tay, quay người đi ra, đi vài bước, quay đầu đối Đường Chết bọn hắn dựng lên một chút nắm đấm, ý là để hắn chờ đợi. Đường Chết tựa như không có trông thấy, đưa ánh mắt nhìn về phía một bên khác. Chờ Hoàng Quân mấy người bọn hắn đi xa, Hồ Tĩnh mới vui vẻ hỏi, "Đường Chết, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Đường Chết lau chán một cái bên trên mồ hôi, nói ra, "Ta đưa tiểu người đến, Hồ thanh niên trí thức, ngươi ở đây làm lão sư." Hồ Tĩnh nhẹ gật đầu, nàng có thể có cái này công việc, đương nhiên cùng nàng quan hệ của cha rất lớn, bất quá nàng cũng không tốt cùng Đường Chết nói, nghe được hắn là đưa Thẩm Nguyệt đến đọc sách, tâm tình lập tức liền chìm xuống dưới. Một lát sau mới hỏi, "Ta cho ngươi viết tin ngươi nhận được sao?" Đường Chết nhẹ gật đầu, hắn không hỏi lui về đến khối kia Thượng Hải đồng hồ Hồ Tĩnh có hay không thu được, bởi vì cổ tay nàng bên trên chính mang theo. "Nơi này không phải chỗ nói chuyện, đi phòng làm việc của ta tâm sự a. Một lát nữa đợi Thẩm Nguyệt làm xong, ta mời các ngươi ăn cơm." Hồ Tĩnh gặp Đường Chết không nói gì, tiếp tục nói. Thân nhị cậu ở một bên gật đầu nói, "Tốt lắm, Hồ thanh niên trí thức, không nghĩ tới chúng ta tại tỉnh thành đến chả có thể đụng tới người quen." Đường Chết nói ra, "Không được, các nàng hẳn là xuống tới." Vừa nói xong, chỉ thấy Dịch Phương cùng Thẩm Nguyệt vội vã từ trên lầu vọt xuống tới, Thẩm Nguyệt trong tay còn cầm một thanh hỏng đồ lau nhà, Dịch Phương cầm trong tay cây chổi. "Đường Chết, chúng ta tới giúp ngươi." Dịch Phương vừa chạy vừa hô. Đợi các nàng chạy ra lầu ký túc xá đến thời điểm, mấy người kia đã sớm đi, chỉ thấy một cái đẹp đến mức không gì sánh được mỹ nữ đang cùng Đường Chết bọn hắn trò chuyện, mà lại còn giống như cùng Đường Chết rất quen thuộc bộ dáng. Dịch Phương xông lên phía trước ngăn tại Đường Chết trước mặt, hỏi, "Ngươi là cái nào?" Thẩm Nguyệt cũng lao đến, thấy rõ trước mặt nữ nhân này thời điểm, nàng cũng lấy làm kinh hãi, "Hồ thanh niên trí thức." Chương 564, vì cái gì chương 564, vì cái gì quá tốt rồi, Hồ thanh niên trí thức. Thẩm Nguyệt lập tức vứt bỏ cây kéo trong tay đem, đồ lau nhà ba rơi trên mặt đất, nàng không để ý tới nhặt, kéo nàng lại tay, khắp khuôn mặt là kinh hỉ, "Ta đang chuẩn bị chờ bên này thu xếp tốt, liền đi tìm ngươi đây, không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được ngươi, thật sự là thật trùng hợp." Hồ Tĩnh tay bị Thẩm Nguyệt siết thật chặt, nhưng mà nàng cũng không có đáp lại Thẩm Nguyệt nhiệt tình, chỉ là mặt không thay đổi nhẹ nhàng rút tay mình về. Thanh âm của nàng đồng dạng lãnh đạm, phản phất đối Thẩm Nguyệt đến không thèm để ý chút nào, chỉ là lễ phép tính đáp lại nói, "Thẩm Nguyệt đồng học, ngươi tốt. Chúc mừng ngươi thi đậu Lâm Thành Đại học, xác thực không dễ dàng." Cùng Hồ Tĩnh lạnh lùng hình thành so sánh rõ ràng chính là, Thẩm Nguyệt trên mặt tràn đầy nụ cười sáng lạ, nàng tựa hồ hoàn toàn không có phát giác được Hồ Tĩnh lãnh đạm thái độ. Thẩm Nguyệt hưng phấn chỉ vào đứng ở một bên Đường Chết, nói ra, "Ta có thể thi đậu Lâm Thành Đại học, thật may mắn mà có Chết ca cho tới nay đối ta cổ vũ cùng ủng hộ, nếu là không có hắn, ta khẳng định không có thuận lợi như vậy đâu." Đó lấy, Thẩm Nguyệt giống như là đột nhiên nhớ tới chuyện quan trọng gì, vội vàng nói, "À, đúng, Hồ thanh niên trí thức, Trương thanh niên trí thức nắm ta mang cho ngươi vài thứ tới, ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta đi cấp ngươi lấy xuống nhà." Lời còn chưa dứt, Thẩm Nguyệt liền giống một trận gió giống như xoay người hướng phía lầu ký túc xá chạy như bay, tốc độ nhanh chóng, để cho người ta không khỏi hơi kinh ngạc. Nhưng mà, mới chạy hai bước, Thẩm Nguyệt đột nhiên lại dừng bước, nàng giống như là đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, đột nhiên quay đầu, đối đứng tại cách đó không xa Dịch Phương hô, "Dịch Phương tỷ, giúp ta đem đồ lau nhà mang lên nhà." Sau đó, nàng lại tiếp tục cũng không quay đầu lại hướng phía lầu ký túc xá chạy tới, lưu lại một mặt mờ mịt Dịch Phương cùng vẫn như cũ mặt không thay đổi Hồ Tĩnh. Dịch Phương gật đầu cười, xoay người nhặt lên đồ lau nhà, cũng đi theo đi lên lầu, đi ngang qua Đường Chết bên người lúc, còn lặng lẽ hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ý là ngươi cùng Hồ thanh niên trí thức hảo hảo tâm sự. Trong nháy mắt, túc xá lầu dưới liền chỉ còn lại Đường Chết cùng Hồ Tĩnh hai người. Hồ Tĩnh ánh mắt từ lầu ký túc xá đầu bậc thang thu hồi lại, rơi trên người Đường Chết, trầm mặc mấy giây, đột nhiên mở miệng hỏi, "Vì cái gì?" Bất thình lình ba chữ, để bên cạnh thân nhị cậu không hiểu ra sao, hắn hoàn toàn không có minh bạch Hồ Tĩnh hỏi vì cái gì là có ý gì, nhìn xem giữa hai người có chút ngưng trọng bầu không khí, thức thời gãi đầu một cái, nói với bọn hắn, "Hồ thanh niên trí thức, Đường ca, ta nhìn nơi đó có cái vòi nước, ta đem quần áo tẩy một chút, các ngươi trò chuyện." Nói xong, liền cầm mình quần áo bẩn, bước nhanh hướng phía cách đó không xa vòi nước nơi đó đi tới, trước khi đi vẫn không quên quay đầu nhìn thoáng qua, trong lòng suy nghĩ Đường Ca cùng Hồ thanh niên trí thức ở giữa, giống như có cố sự à. Đường Chết nhìn xem Hồ Tĩnh con mắt, trong ánh mắt của nàng đã có chờ mong, lại có không cam lòng, còn có một tia không dễ dàng phát giác ủy khuất. Đối mặt ánh mắt như vậy, Đường Chết nhất thời không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể trầm mặc đứng ở nơi đó, mặc cho cây ngô đồng lá cái bóng rơi vào trên người. Vì cái gì? Cũng bởi vì nàng so ta tuổi trẻ. Hồ Tĩnh gặp Đường Chết không nói lời nào, liền chủ động quay đầu, thẳng nhìn hắn ánh mắt, giọng nói mang vẻ mấy phần bội vàng, còn có mấy phần quật cường. Đường Chết khe khẽ thở dài, thanh âm trầm thấp nói ra, "Hồ Tĩnh, thứ cảm tình này không phải dựa vào tuổi tác đến quyết định, càng không thể miễn cưỡng. Người cùng Thẩm Nguyệt ở giữa, không phải đơn giản ai so với ai khác tuổi trẻ mà là chúng ta càng hợp. Kia là nàng so ta ưu tú, so ta xinh đẹp." Hồ Tĩnh hiển nhiên không tiếp thụ đáp án này, không đợi Đường Chết nói xong, tựa như bắn liên thanh giống như truy vấn, trong ánh mắt tràn đầy khinh phục, "Ta cũng là thanh niên trí thức, ta cũng đọc qua sách, ta bây giờ còn đang Lâm Thành đại học dạy học, luận ưu tú, ta không thể so với nàng chênh lệch, luận tướng mạo, ta cũng không thể so với nàng xỉu, vì cái gì ngươi chọn là nàng, không phải ta?" Nhìn xem Hồ Tĩnh kích động dáng vẻ, Đường Chết biết không thể lại né tránh, hắn nghiêm túc nhìn xem Hồ Tĩnh, mỗi chữ mỗi câu nói ra, "Hồ Tĩnh, chúng ta căn bản cũng không phải là người của một thế giới. Ngươi đến từ thành thị, lý tưởng của ngươi là lưu tại tỉnh thành, giáo thư dục nhân, qua an ổn sinh hoạt, mà ta chỉ là một cái lớp người quê mùa, nông dân, chúng ta hoàn cảnh lớn lên khác biệt, thế giới quan cũng không giống, coi như miễn cưỡng ở cùng một chỗ, về sau cũng lại bởi vì các loại việc nhỏ cãi nhau, rất khó chung đụng được xuống dưới. Ta mới không quan tâm những chuyện này." Hồ Tĩnh đánh gãy hắn, ngữ khí mang theo vài phần tùy hứng, cơ hồ là thốt ra, "Ta chính là thích ngươi người này. Mặc kệ ngươi là tại Bát Gia Hiển, vẫn là tại Lâm Thành, ta đều thích ngươi. Thích ngươi loại kia dám nói dám làm, không sợ cường quyền dáng vẻ, mặc kệ ngươi là nông dân, vẫn là công nhân, vẫn là làm khác, ta đều thích ngươi." Nàng nói, liền vươn tay, muốn kéo Đường Chết tay. Đường Chết vô ý thức lui về sau một bước, né tránh tay của nàng. Hồ Tĩnh tay dừng tại giữ không trung bên trong, trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, chỉ là nhếch miệng lên một vòng đắng chát cười. Dù sao nơi này là nữ sinh túc xá lầu dưới, nàng cũng không dám có quá lớn động tác, đành phải nhẹ ho nhẹ nhất thanh, hóa giải không khí ngột ngạt, đổi đề tài, hỏi, "Ta cho lúc trước ngươi viết tin, ngươi cũng nhận được sao?" Đường Chết nhẹ gật đầu, nói ra, "Nhận được, mỗi một phong đều nhận được." Hắn còn nhớ rõ, Hồ Tĩnh về thành về sau, cơ hồ mỗi tháng đều sẽ cho Bát Gia Hiển đại đội gửi thư. Hồ Tĩnh nghe được mỗi một phong đều nhận được, mắt sáng rực lên một chút, ngữ khí cũng hòa hoãn chút, nói ra, "Bát Gia Hiển quá phong bế, rất nhiều tin tức đều chuyển không đi vào. Ngươi nhìn hiện tại Lâm Thành, cùng trước kia so ra, đơn giản chính là ngày đêm khác biệt. Kinh tế thị trường mở ra, đường phố bên trên khắp nơi đều là hộ cá thể, quốc gia cũng cổ vũ một bộ phận người trước giàu lên, cứ như vậy, khắp nơi đều là cơ hội. Ngươi đừng lại sống ở đó cái núi trong góc đầu, đến Lâm Thành phát triển đi, có gì cần hỗ trợ, ta có thể giúp ngươi." Đường Chết trong lòng có chút cảm động, hắn biết Hồ Tĩnh là thật tâm vì muốn tốt cho hắn, liền nghiêm túc một giọng nói, "Cảm ơn ngươi, Hồ Tĩnh. Kỳ thật không cần ngươi nói, ta cũng có đến Lâm Thành phát triển dự định, chỉ bất quá một mực chờ đợi Tiểu Nguyệt khảo thí." "Thật sao?" Hồ Tĩnh ánh mắt tối đi một chút, vô ý thức hỏi nói, "Kia nàng bạn nhất không có thi đậu Lâm Thành đại học làm sao bây giờ? Ngươi có phải hay không liền muốn đi theo nàng đi những thành thị khác rồi?" Đường Chết không chút do dự nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, "Vậy đơn giản, nàng thi tại thành thị nào, ta liền đi thành thị nào phát triển. Nàng ở nơi nào, ta liền ở nơi nào." Nghe được câu này, Hồ Tĩnh rõ ràng có chút không cao hứng, nàng có chút cong lên miệng, hai tay ôm ở trước ngực, nửa ngày không nói gì, chỉ là cúi đầu, nhìn xem mũi giày của mình, cây ngô đồng lá rụng tại trên tóc của nàng, nàng cũng không có phát giác. Túc xá lầu dưới gió, tựa hồ so vừa rồi lạnh hơn chút, thổi đến góc áo của nàng nhẹ nhàng phiêu động. Chương 565, kéo không ra cao cấp như vậy phân chương 565, kéo không ra cao cấp như vậy phân cây ngô đồng lá bị gió xoáy, tại hai người bên chân đánh cái xoáy. Hồ Tĩnh nhìn chằm chằm Đường Chết con mắt, cả con mắt kia bên trong không chút do dự, chỉ có đối Thẩm Nguyệt chắc chắn, cái này khiến nàng đấy lòng không cam lòng giống dây leo sinh trưởng tốt, rốt cục nhịn không được truy vấn, nàng liền thật tốt như vậy sao? Thanh âm của nàng mang theo vài phần run rẩy, luôn luôn thẳng tắp lưng có chút sụp đổ chút. Hồ Tĩnh từ tiểu tiện là trong mắt mọi người người nổi bật ra cảnh hậu đãi, phụ mẫu đều là cán bộ nòng cốt, dung mạo thanh tú, đi học lúc tổng bị đồng học tán dương giống trong phim ảnh cô nương, liền Liên Hạ Hương biết được thanh, nàng cũng là đại đội bên trong ít có biết biết làm toán người làm công tác văn hóa. Về thành về sau, Bằng hữu thân thích cho nàng giới thiệu không ít đối tượng, có quốc doanh cửa hàng quản lý, có bộ đội sĩ quan, cái điều kiện ưu việt, nhưng nàng ngay cả gặp đều không muốn gặp, nàng luôn cảm thấy những người kia hoặc là quá mức láo cá, hoặc là quá mức cứng nhắc, không có một cái nào có thể giống Đường Chết như thế, để nàng tại cái nào đó trong nháy mắt tim đập rộn lên. Tại Bát Gia Hiển ban sơ trong ấn tượng, Đường Chết bất quá là cái chưa trưởng thành bao nhi, đi theo phụ mẫu xuống đất lúc lại ngoan ngoãn nghe lời, bị đại đội cán bộ phê bình lúc cũng chỉ sẽ túi đầu nhận sai, trên thân mang theo trên núi em bé chất phác, cũng không biết bắt đầu từ khi nào hắn thay đổi. Dám ngay ở toàn đoàn người mặt phản bác ngang ngược đội trưởng, dám một mình đi trên núi săn lợn rừng. Cố này dám cùng vận mệnh khiêu chiến sức lực, giống một chùm sáng, đột nhiên chiếu sáng Hồ Tĩnh khô khan thanh niên trí thức sinh hoạt. Nàng coi là mình ưu tú như vậy người, mới xứng với thuế biến sau Đường Chết. Nhưng bây giờ, Đường Chết lại lựa chọn Thẩm Nguyệt, một cái đã từng ngay cả huyện thành đều không có đi qua thôn cô, cái này khiến nàng làm sao cam tâm. Đường Chết nhìn xem Hồ Tĩnh đấy mắt ủy khuất cùng khắc phục, khe khe thở dài, giọng thanh khẩn, ở trong mắt người khác, nàng có lẽ không phải ưu tú nhất, không có ngươi đã học qua sách nhiều, không có ngươi thấy qua việc đời rộng, nhưng trong mắt ta, nàng là thích hợp nhất. Chúng ta từ nhỏ tại một cái dốc núi sườn núi bên trên lớn lên, dễ đều đâm vào bát ra hiện trong đất bùn, sinh hoạt vòng tròn, trò chuyện chủ đề đều như thế, đi cùng với nàng, ta không cần tận lực giả văn nhã, không cần sợ nói nhầm, trong lòng an tâm. An tâm. Hồ Tĩnh đột nhiên cười lạnh một tiếng, hai tay ôm ở trước ngực, trong giọng nói tràn đầy trào phúng, nàng hiện tại là sinh viên đại học, 4 năm sau tốt nghiệp, chính là quốc gia bao phân phối phần tử trí thức cao cấp, vương mắt sát, trải qua giống như ta thời gian. Khi đó nàng, không ngay tại lúc này ta sao? Ngươi bây giờ cố chấp an tâm bất quá là tạm thời thôi. Đường Chiết Hà to miệng, lại nhất thời nghẹn lời. Hồ Tĩnh nói là sự thật, hắn không có cách nào phủ nhận, 4 năm sau Thẩm Nguyệt, có lẽ sẽ mặc thể diện quần áo, nói tiêu chuẩn tiếng phổ thông, cùng hiện tại Hồ Tĩnh, vương quốc gia bát sắt đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt. Đến lúc đó, nàng cùng Hồ Tĩnh, tựa hồ thật không có gì khác biệt. Gặp Đường Chiết trầm mặc, Hồ Tĩnh ngữ khí nhọn hơn chút, ngươi biết rõ, hiện tại liền có thể có được ta như vậy tương lai Thẩm Nguyệt lại muốn chờ nàng trưởng thành. Ngươi theo đuổi, rõ ràng là hiện tại dễ như trở bàn tay đồ vật, chẳng lẽ ngươi chỉ là hưởng thụ nhìn xem nàng biến tốt quá trình? Vẫn là nói, ngươi căn bản cũng không dám đối mặt, ta so với nàng ưu tú hơn sự thật. Không, không phải như vậy. Đường Chiết liền vội vàng lắc đầu, ánh mắt kiên định chút, ngươi cùng nàng, trên bản chất liền không giống. Không giống. Hồ Tĩnh đi về phía trước một bước, cơ hồ muốn áp vào Đường Chiết trước mặt, ngữ khí mang theo vài phần kích động, nàng so ta nhiều cái gì? Hai cái cánh tay, hai cái đùi, hai cái bả vai mang một cái đầu, khác biệt duy nhất, không phải liền là nàng so với ta nhỏ hơn mấy tuổi. Luận tướng mạo, ta không thua nàng, luận tài hoa, ta có thể viết văn, có thể dạy học, nàng hiện tại đi trên đường, người khác một chút đều có thể nhìn ra nàng chính là một cái nông thôn cô nương. Ngươi nói không giống đến cùng là cái gì? Là nguyện ý vì đối phương từ bỏ dũng khí. Đường Chiết lui về sau nửa bước, thanh âm trầm xuống, Tiểu Nguyệt mặc dù muốn lên đại học, nhưng nàng chưa hề chưa nói qua về sau muốn lưu trong thành mà là ta cần nàng, nàng liền từ bỏ phân phối, nàng có thể vì ta, từ bỏ trong mắt người khác bát sắt cơ hội, từ bỏ thành phố lớn sinh hoạt. Nhưng ngươi đây, Hồ Tĩnh. Đường Chiết giống một cái trọng truy, nện ở Hồ Tĩnh trong lòng. Nàng sững sờ tại nguyên chỗ, trên mặt kích động dần dần rút đi, thay vào đó là một vẻ bối rối. Đúng vậy a, nàng làm sao có thể từ bỏ tất cả mọi thứ ở hiện tại? Từ nhỏ, phụ mẫu liền nói cho nàng muốn dựa vào bản lãnh của mình đi lên, nàng liều mạng đọc sách, thậm chí xuống nông thôn biết được thanh, là vì cho sơ yếu lý lịch thêm vào cơ sở kinh lịch quan hoàn. Bây giờ tại Lâm Thành đại học làm lão sư, càng là nàng nắm phụ mẫu quan hệ, chịu vô số cái ban đêm soạn bài, mới đổi lấy người người hâm mộ công việc. Nàng quen thuộc đi lên quen thuộc có được càng nhiều, làm sao có thể vì một cái nam nhân trở lại bắt ra hiển cái kia núi góc mỗi ngày mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời. Cho dù là phụ mẫu giới thiệu những cái kia điều kiện tốt hơn đối tượng, nàng đều không muốn vì đối phương từ bỏ công việc của mình, nàng sớm đã đem độc lập ưu tú khắc vào thực chất bên trong, làm sao có thể tùy tiện cúi đầu. Hồ Tĩnh thanh âm yếu đi chút, mang theo vài phần không cam lòng của tưởng, chẳng lẽ ngươi liền không thể vì ta lưu tại tỉnh thành sao? Nông thôn có gì tốt? Nơi này có đèn điện, có rạp chiếu phim, có khắp nơi đều là cơ hội thị trường, ngươi tại sao phải chấp nhất tại trở về? Ngươi liền không thể vì ngươi yêu người từ bỏ một vài thứ sao? Ta hội. Đường Chiết không chút do dự trả lời, trong ánh mắt không chút do dự, ta có thể vì Tiểu Nguyệt từ bỏ bát gia hiển, lưu tại tỉnh thành một lần nữa dốc sức làm, ta có thể vì nàng học ta không am hiểu lối buôn bán, đi cùng người xa lạ liên hệ. Nhưng đây là tương hỗ, nàng nguyện ý vì ta từ bỏ, ta mới nguyện ý vì nàng nỗ lực. Hắn dừng dừng, nhìn xem Hồ Tĩnh dần dần mặt tái nhợt, tiếp tục nói ra, còn có, chúng ta ngay cả tiếng nói chung đều không có. Ngươi cho do ta biết tin, bên trong tất cả đều là mặt hướng biển cả, xuân về hoa nở thơ, tất cả đều là nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu cảm khái. Ta chỉ là một cái lớp người quê mùa nông dân, ngươi cho ta làm thơ, liền giống như đàn gậy thai châu, ngươi không cảm thấy mệt không? Ta. Hồ Tĩnh muốn nói cái gì, nhưng lại không nói ra được, nàng chỉ là ra ngoài tình cảm bộc lộ, lại không muốn quá rõ ràng biểu đạt, mới dùng làm thơ phương thức biểu đạt ra đến, không nghĩ tới Đường Chiết bây giờ lại dùng cái này đến chất vấn nàng. Quên đi thôi, giống ta loại này ăn cấp thấp đồ ăn người, là kéo không ra cao cấp như vậy phân. Đường Chiết thở dài một hơi, nhìn xem đối diện ký túc xá lầu ba cửa sổ miệng Thẩm Nguyệt rũi ra vung ra tay, hắn cũng đưa tay cơ cơ. Nhưng Tiểu Nguyệt không giống. Đường Chiết ngữ khí mềm nhũn chút, đáy mắt nổi lên ôn nhu, chúng ta nói chuyện đều là thật sự thời gian, không cần tận lực lấy lòng, không cần làm bộ hiểu đối phương. Đây chính là ngươi cùng nàng khác nhau. Nói xong, Đường Chiết quay người đi đến đường người môi giới một bên, tay vịn cây kia cây ngô đồng thân cây, quay đầu lại, nhìn xem Hồ Tĩnh, trong giọng nói tràn đầy áy náy, "Hồ Tĩnh, ta biết ngươi đối ta tốt, cũng biết ngươi rất ưu tú. Nhưng là tình cảm chuyện này, thật không thể miễn cưỡng. Thật xin lỗi, ta muốn cô phụ tâm ý của ngươi." Chương 566, bóng đèn chương 566, bóng đèn. Hồ Tĩnh nhìn qua Đường Chiết bóng lưng, hầu kết giật giật, còn có một bụng nói ngăn ở hết hầu, nhưng không đợi mở miệng, sau lưng liền truyền đến Thẩm Nguyệt thanh âm thanh thúy, "Hồ thanh niên trí thức, những này chính là Trương thanh niên trí thức để cho ta mang cho ngươi tới, ta hiện tại liền giao cho ngươi á." Thanh âm kia giống một chùm đột nhiên xuất hiện quang đánh gãy Hồ Tĩnh quần quần cảm xúc. Nàng đội vàng rủ xuống mắt, mượn vuốt tóc động tác, dùng đầu ngón tay nhanh chóng sát qua khóe mắt, vừa rồi nhịn không được phát ra nước mắt, cũng không thể bị Thẩm Nguyệt trông thấy. Trở lại xoay người lúc, trên mặt nàng đã khôi phục ngày thường bình tĩnh, chỉ là khóe miệng ý cười nhạt giống một tấm lụa mỏng. Thẩm Nguyệt trong tay dẫn theo cái lam túi vải, miệng túi dùng dây gai chăm chú buộc lên, phồng đến như cái tròn vo nhỏ bí đao, nhìn kia chiếu nặng bộ dáng, chừng nặng hơn 10 cân. Hồ Tĩnh tiếp nhận cái túi, đầu ngón tay chạm đến vải thô bên trên đường vân, trong lòng đống nhiên ấm áp, bắt ra hiện thời gian giống phim ảnh cũ hiện lên, những cái kia cùng một chỗ tại bờ ruộng bên trên nói chuyện phiếm, tại than đá dưới ngọn đèn may vá ban đêm, cuối cùng vẫn là lưu lại chút ấm áp vết tích. Nàng lấy lại bình tĩnh, cười nói, cảm ơn ngươi A Thẩm Nguyệt, chạy như thế một chuyến còn giúp ta mang nặng như vậy đồ vật. Nếu không, ta mời các ngươi ăn in dấu nổi a. In dấu nổi là cái gì nha? Thẩm Nguyệt nháy mắt, một mặt hiếu kỳ. Nàng từ nhỏ tại Kiềm Tỉnh Đông Bộ bắt ra hiện lớn lên, đừng nói in dấu nổi, ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua, suy nổi, nồi lẩu, ta ngược lại thật ra đến qua, ha ha. Hồ Tĩnh bị dáng dấp của nàng chọc cười, giải thích nói, nói đến cũng đơn giản, chính là đem thịt a, đậu hũ a, rau quả a cắt thành tiến, đặt ở đáy bằng nồi sắt bên trong in dấu lấy ăn, lại chấm điểm quả ớt mặt, hương cực kỳ. Trước kia Lâm Thành cũng ít, năm nay chính sách bung ra, cửa trường học mới mở một nhà, lao bản nghe nói là thép thành tới, tay nghề đặc biệt tốt. Thẩm Nguyệt đội vàng khoát tay, kia làm sao có ý tứ để ngươi tốn kém đâu? Ai, có ăn ngon sao có thể thiếu đi ta? Thân nhị cậu thanh em đột nhiên chen vào, hắn vừa tẩy xong quần áo trở về, thật xa chỉ nghe thấy ăn chữ, bước chân đều nhanh thêm mấy phần. Hắn lại gần, xoa xoa tay cười nói, là không phải là đang nói món gì ăn ngon? Ta bụng sớm liền bắt đầu kêu. Hồ Tĩnh nhìn xem hắn hấp tấp dáng vẻ, nhịn không được trêu ghẹo, nhị cậu, ngươi cái này tính tình thật sự là một điểm không thay đổi, vẫn là như thế thích ăn. Nàng dừng một chút, lại bổ sung, bất quá ngược lại cũng có chút không giống, trước kia ngươi tại Bát Gia Điển, nói ít giống cái muộn hồ lô, hiện tại ngược lại là mở lẹ nỉ ổ, nói cũng nhiều hơn. Thân nhị cậu sờ lên cái hốc, cười hắc hắc, đây còn không phải là đói sợ. Hiện tại vừa nghe thấy có ăn ngon, ta ngay cả mình họ cái gì cũng nhanh quên. Một câu chọc cho tất cả mọi người nở nụ cười, vừa mới có hơi ngưng trọng bầu không khí, trong nháy mắt bị cỗ này khói lửa hòa tan. Đường Chết cười lắc đầu, an in dấu nổi coi như xong đi, buổi chiều ta còn có chút sự tình muốn làm. Trong lòng của hắn rõ ràng, in dấu nổi phần lớn là mấy người ngồi vây quanh lấy uống rượu nói chuyện phiếm từ từ ăn, nếu là đương bữa ăn chính, lấy thân nhị cậu lượng cơm ăn, sợ là muốn ăn đến nửa đêm mới có thể no bụng, kéo dài để lỡ chính sự. Hồ Tĩnh nụ cười trên mặt phai nhạt chút, trong lòng khó tránh khỏi có chút nhục trí, nàng vốn muốn mượn ăn cơm cơ hội, lại cùng Đường Chết hảo hảo tâm sự, nhưng hắn lại tìm lý do từ chối. Đổi lại bình thường, nàng sớm liền không nhịn được phát cáu, nhưng khi Thẩm Nguyện cùng Dịch Phương trước mặt, chỉ có thể ép hạ cảm xúc, thuận hắn nói ra, vậy được rồi, nếu là in dấu nổi không tiện, ta mời các ngươi hạ tiệm ăn ăn xào rau. Tốt tốt. Thân nhị cầu lập tức vỗ tay bảo hay, con mắt đều sáng lên. Đường Chết lại nhẹ nhàng đánh gãy hắn, không cần phiền toái như vậy, Hồ Tĩnh, chúng ta ở cửa trường học ăn bát quái lỗ cơm là được rồi. Hồ Tĩnh cắn cắn môi, không có lại kiên trì, nàng biết Đường Chết tính tình, quyết định sự tình rất khó sửa đổi. Chỉ tốt nhẹ gật đầu, vậy được, các ngươi đối bên này không quen, ta mang các ngươi đi thôi. Cửa trường học nhà kia quái lỗ làm cơm đến cũng không tệ lắm. Quá tốt rồi, cảm ơn ngươi A Hồ thanh niên trí thức. Thẩm Nguyệt vui vẻ nói, mảy may không có phát giác Hồ Tĩnh thất lạc. Đường Chết ở một bên nhắc nhở, về sau muốn gọi Hồ lão sư, nàng hiện tại thế nhưng là Lâm Thành đại học lão sư, dạy ngành Trung văn đây này. Thật nha. Thẩm Nguyệt con mắt trừng đến tròn trịa, càng vui vẻ hơn, kia thật là quá may mắn. Không nghĩ tới tại Lâm Thành đại học còn có thể đụng tới người quen, Hồ lão sư, về sau ta có không hiểu vấn đề, nhưng phải tùy thời đến thỉnh giáo ngươi nha. Hồ Tĩnh nhìn Đường Chết một chút, giọng nói mang vẻ mấy phần thăm dò. Tùy thời hoan nên, liền sợ có ít người lòng dạ hẹp hỏi, cảm thấy ta sẽ đem ngươi làm hư. Thẩm Nguyệt vội vàng nhìn về phía Đường Chiết, cười nói, yên tâm đi Hồ lão sư, Chiết ca mới không phải loại kia người hẹp hỏi đâu. Lại nói, ngươi là chúng ta người quen biết cũ, hắn khẳng định yên tâm để cho ta theo ngươi học đồ vật. Đường Chiết bất đắc dĩ cười cười, không nói chuyện. Hắn sao có thể không biết Hồ Tĩnh tâm tư, chỉ là ngay trước mặt Thẩm Nguyệt, không tốt đâm thủng thôi. Mấy người vừa đi vừa tán gẫu, rất nhanh liền ra Lâm Thành cửa trường đại học. Lúc này Lâm Thành đại học còn không có cùng Lâm Thành nông trường học sáp nhập, cổng trên đường nhỏ náo nhiệt cực kỳ. Hai bên bày đầy quán nhỏ, có bán hoa quả, bán đồ ăn vặt, còn có mấy nhà tiểu quán tử, hoặc là dùng nhà dân cải tạo, hoặc là dựng lấy giản dị lều, cổng treo vải đỏ ngụy trang, viết đồ ăn thường ngày quái lỗ cơm chữ. Hồ Tĩnh tuyển một nhà nhìn sạch sẽ chút tiệm ăn, đẩy cửa đi vào. Đường Chết lúc đầu muốn chút quái lỗ cơm, nhưng Hồ Tĩnh kiên chỉ muốn mấy cái xào rau, nào có mời người ăn cơm chỉ ăn quái lỗ cơm. Chuyến đi người ta muốn nói ta không hiểu quy củ. Nàng điểm một bàn thịt hầm, một bàn xào rau xanh, còn có một bàn đậu hũ viên thuốc, đều là Lâm Thành người thường ăn đồ ăn thường ngày. Đồ ăn rất nhanh liền lên bàn, mùi thơm nước núi. Thân nhị cậu đã sớm nói chết, cầm lấy đũa liền dồn vào trong miệng, miệng bên trong còn hàm hồ nói, ăn ngon, so với chúng ta huyện thành quán rượu đồ ăn còn hương. Sau bữa ăn, nói với Thẩm Nguyệt, Tiểu Nguyệt, buổi chiều ngươi còn không có khóa, bằng không ngươi cùng Dịch Phương tỷ đi bông ra ngõ hẻm đi dạo một cái đi. Nghe nói bên kia hiện tại là chuyên môn bán bách hóa, đồ vật nhiều, cũng náo nhiệt. Dịch Phương ngẩng đầu, hơi kinh ngạc, làm sao ngươi biết bông ra ngõ hẻm bên kia có bách hóa thị trường? Đường Chết cười nói, đừng quên, nửa năm trước ta cùng nhị cậu tới qua một lần, lúc ấy liền nghe người ta nói bông ra ngõ hẻm bên kia bán bách hóa nhiều lắm. Hiện tại lâu như vậy, hẳn là càng phồn hoa đi. Hồ Tĩnh ở một bên nói bổ sung, còn không phải sao, hiện tại bông ra ngõ hẻm náo nhiệt cực kỳ, cả một đầu đường phố đều là tiểu điếm, bán quần áo, bán vải vóc, bán vật dụng hàng ngày, các ngươi muốn mua gì đều có thể mua được, so quốc doanh cung tiêu xã toàn nhiều, lại không muốn phiếu, bất quá chỉ là giá cả muốn so cung tiêu xã cao một chút, nhất là thượng hải hàng, cao hơn ra gấp bội. Thật nha. Thẩm Nguyệt trong mắt tràn đầy chờ mong, lôi kéo Dịch Phương tay nói ra, Dịch Phương tỷ, vậy chúng ta liền đi bông ra ngõ hẻm đi dạo một cái đi. Ta cho tới bây giờ không có ở tỉnh thành đi dạo qua phố đâu. Khẳng định so huyện thành đường phố đi dạo đã nghiền. Dịch Phương nhẹ gật đầu, "Được à, vừa vặn hôm nay cùng ngươi hảo hảo đi dạo một vòng, ngày mai ta liền muốn về Đồng Thành đi làm."
"A,
nhanh như vậy muốn đi sao?" Thẩm Nguyệt nụ cười trên mặt trong nháy mắt phai nhạt, lôi kéo Dịch Phương tay chặt hơn, trong giọng nói đầy vẻ không muốn, "Ta còn muốn để ngươi nhiều theo giúp ta mấy ngày đâu." Dịch Phương cười đập vỗ tay của nàng, "Ngươi cho rằng ta là ngươi nhà, ta đều đi ra nhanh 10 ngày, không quay lại đi, ta cái này bắt sắt đều giữ không được." Thẩm Nguyệt còn không chịu buông tay, ôm nàng cánh tay đúng nịu, "Thế nhưng là ta không nỡ bỏ ngươi nhà." Dịch Phương bất đắc dĩ cười, "Ta cũng không muốn lại cho các ngươi đương kỳ đà cắn mũi, muốn theo ngươi người ở bên kia đâu, ngươi đi tìm hắn cùng ngươi nhà." Nàng nói, nỗ lấy miệng chỉ đường chết. Chương 567, chợ quỷ chương 567, chợ quỷ. Thẩm Nguyệt bị Dịch Phương đâm thủng tâm sự, gương mặt trong nháy mắt đỏ đến giống chín mùi anh đào, ngay cả bên thai đều hiện ra nóng. Nàng không những không có buông ra ôm Dịch Phương cánh tay, ngược lại ôm chặt hơn nữa, đầu còn nhẹ nhẹ cọ sát, giống con nũng nịu mèo con, "Ta liền muốn cùng Dịch Phương tỉ nhiều đợi một hồi nha, dù sao chết ca lại không thiếu người bồi." Dịch Phương bị nàng chọc cho bất đắc dĩ vừa buồn cười, đưa tay méo méo mặt của nàng, "Ngươi nha, thật là một cái nhỏ dính nhân tinh, được thôi được thôi." Thẩm Nguyệt lập tức mặt mày hớn hở, vung tay ra lại lôi kéo Dịch Phương tay lung lay, "Dịch Phương tỷ ngươi thật tốt." Một bên Hồ Tĩnh nhìn một chút trên cổ tay cũ đồng hồ, sau đó sửa sang góc áo, ngựa khí bình thản nói, "Ta buổi chiều còn có việc, hôm nay liền không cùng các ngươi đi dạo, chờ hôm nào có rảnh sẽ cùng nhau hảo hảo đùa nghịch một chút." Thân nhị cậu chính sở lấy bụng dư vị vừa rồi thì âm, nghe thấy Hồ Tĩnh muốn đi, ngay cả vội ngẩng đầu nói ra, "Hồ thanh niên trí thức, ngươi đi mau đi. Hôm nay cảm ơn ngươi mời khách ta." Hồ Tĩnh nhẹ gật đầu, ánh mắt lại lơ đãng đảo qua đường chết, trong ánh mắt cảm xúc phức tạp khó phân biệt, cuối cùng vẫn không nói gì, quay người hướng phía trường học phương hướng đi đến. Bóng lưng của nàng tại sau giờ ngọ ánh nắng bên trong dần dần kéo dài, rất nhanh liền biến mất tại góc đường dưới cây ngô đồng. Chờ Hồ Tĩnh đi xa, Thẩm Nguyệt mới lôi kéo đường chết tay áo, nhỏ giọng hỏi, "Chết ca, vậy ngươi buổi chiều muốn đi đâu nha? Không theo chúng ta cùng đi bông ra ngõ hẻm đi dạo sao?" Đường chết đưa tay vuốt vuốt tóc của nàng, sau đó vô vô tùy thân túi bài bượm. Hắn hạ giọng, tiến đến Thẩm Nguyệt bên tai nói, "Ta đi tìm người nhìn xem kim ấn, nhìn xem có thể đổi bao nhiêu tiền." "A, ngươi phải ngã bán văn vật." Dịch Phương lập tức mở to hai mắt, nhưng lại không dám nói chuyện lớn tiếng, vừa nói xong lại tranh thủ thời gian che miệng lại, cảnh giác nhìn một chút xung quanh, còn tốt không có người chú ý tới bọn hắn bên này, lúc này mới yên lòng lại. Đường chết ngay cả vội khoát khoát tay, cũng hạ giọng giải thích, "Ngươi đừng khẩn trương như vậy, cái này kim ấn không phải cái gì đẳng cấp cao văn vật, nhiều nhất tính lúc trước nông thôn địa chủ đồ trong nhà, không tính là quốc bảo. Lại nói, ta hiện tại đang cần tiền đâu, không tìm điểm phương pháp sao được?" Dịch Phương nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, giọng nói mang vẻ mấy phần không thể tưởng tượng nổi, "Đường chết, ngươi thật là để cho ta lau mắt mà nhìn, trước kia ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đem cái này kim ấn nộp lên đi lên, đổi một mặt cờ thưởng đương binh dự đâu." Đường chết nhịn cười không được, "Đại tỷ, ta chính là cái bình thường người bình thường, muốn cờ thưởng có làm được cái gì? Lại không thể coi như ăn cơm, cũng không thể đương áo mặc, ta hiện tại thiếu nhất chính là tiền, không phải những cái kia hư đầu bán nào binh dự." Trong lòng của hắn rõ ràng, văn vật bảo hộ pháp muốn tới năm 1982 mới chính thức thi hành. Hiện tại mặc dù ngẫu nhiên có phòng thị trưởng cửa đi thăm dò, nhưng lại quản được không nghiêm, nhưng chợ quỷ bên trên loại này dân gian tiểu văn vật giao dịch cũng không hiếm thấy. Thân nhị cầu cũng bu lại, con mắt sáng lấp lánh, vừa vặn. "Ta cũng nghĩ cùng đi xem một chút ta những cái kia đồng tiền mắt giá trị bao nhiêu tiền." Dịch Phương nghe đến đó, cũng không để ý tới nữa đường chết bọn hắn, cùng Thẩm Nguyệt nói ra, "Chúng ta đi cho đi trễ người ta đều đóng cửa." Hai nữ nhân tay nắm đi. Đường chết cùng thân nhị cầu ngồi thật lâu xe buýt, mới tới cắt vàng sườn núi. Nơi này ở vào Lâm Thành Lâm Viên Bắc Lộ đến Long Tỉnh đường phố ở giữa sườn dốc chỗ, xa xa nhìn lại, lít nha lít nhít quầy hàng cùng thấp bé phong ốc nhét chung một chỗ, trong không khí tràn ngập một cỗ cũ gỗ cùng bụi đất hương vị. Đây chính là cắt vàng sườn núi a. Thân nhị cầu từ trên xe buýt xuống tới, nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, nhịn không được cảm thán nói, so với chúng ta huyện thành phiên chợ còn náo nhiệt. Đường chết nhẹ gật đầu. Nơi này là Lâm Thành nổi danh chợ quỷ, ban ngày cũng có người, nhưng ban đêm càng náo nhiệt. Đã có lộ thiên quầy hàng, cũng có dấu ở sách cũ cửa hàng, đồ dùng trong nhà cửa hàng, thậm chí trong quán trà ẩn nấp giao dịch điểm, chuyên môn làm đồ cổ cùng hàng xỉ cổ tặng sinh ý. Nhất là bây giờ chính sách vừa bùng ra, lấy trước kia chút bị đánh bại địa chủ gia đình, tiền triều xuống dốc con em nhà giàu, đều đem trong nhà chôn giấu bảo bối lấy ra bán, không ít người chính là ở chỗ này dựa vào đầu cơ trục lợi đồ cổ phát tài rồi, cũng ra đời một nhóm lớn kiềm tình phú thương. Hai người thuận sườn dốc đi xuống dưới, ven đường quầy hàng một cái sắt bên một cái. Có quầy hàng bên trên bày đầy quần áo cũ đồ dùng trong nhà, thậm chí còn có dị xét nông cụ, có quầy hàng bên trên thì bày biện các loại đồ cổ có thiếu miệng bát sứ, phát hoàng sách cũ, bết dị loang lổ đồng tiền, còn có một số thoạt nhìn như là ngọc bội, khí cụ bằng đồng đồ vật, phần lớn che một tầng thật dày cho bụi. Thân nhị cầu thấy trận cả mắt lên, một hồi chỉ vào một cái đồng lư hỏi, "Đường ca, đó là cái gì nha?" Nhìn tốt giả dáng vẻ. Một hồi lại chỉ vào một sâu tiền đồng hô, "Đường ca, vậy có phải hay không cổ đại tiền? Có thể đáng bao nhiêu tiền a?" Hắn cùng sau lưng đường chết, miệng liền không ngừng qua, mặt mũi tràn đầy đều là hiếu kỳ. Đường chết nhưng vẫn không nói chuyện, chỉ là thả chậm bước chân tùy tiện nhìn một chút, những vật này đối với hắn cái này ngoài nghề tới nói đều là một chút giả đồ vật, dù sao nơi này không phải trung nguyên khu vực, đào được văn vật ít càng thêm ít, làm cũ công nghệ phi thường thô ráp. Cứ như vậy, bọn hắn liên tiếp đi qua hơn 20 cái quầy hàng, thân nhị cầu rốt cục nhịn không được, lôi kéo đường chết cánh tay, "Đường ca, chúng ta không phải ra bán kim ấn sao? Ngươi làm sao ngay cả hỏi cũng không hỏi một chút, những người này có thu hay không a?" Đường chết dừng bước lại, quay đầu nhìn hắn một cái, hạ giọng nói, "Nhị cầu, ngươi đừng đổi a." Thân nhị cầu gãi đầu một cái, đành phải im lặng, đi theo hắn tiếp tục đi lên phía trước. Lại đi trong chốc lát, Đường Chiết chỉ vào cách đó không xa một nhà treo giả quán trà tấm bảng gỗ cửa hàng nói, đi thôi, chúng ta đi vào uống chén trà, nghỉ một lát. Ta không khát ta. Thân nhị cầu lẩm bẩm, con mắt còn nhìn chằm chằm bên cạnh quầy hàng bên trên một chuỗi chuông đồng keng, kia linh đang nhìn sáng lấp lánh, hắn luôn cảm thấy là cái bà bối. Đường Chiết cũng mặc kệ hắn, phối hợp hướng phía quán trà đi đến. Thân nhị cầu bất đắc dĩ, đành phải bước nhanh đuổi theo, thời điểm ra đi vẫn không quên quay đầu nhìn nhiều này chuỗi chuông đồng keng hai mắt. Trong quán trà tia sáng có chút tối, trong không khí tràn ngập một cỗ lá trà cùng làn khói hỗn hợp hương vị. Bên trong bày biện bảy tám tấm bàn vuông, có bên cạnh bàn ngồi mấy trung nhân nhân, chính vây tại một chỗ thấp giọng nói chuyện tiếng, có cái bàn thì trống không, phía trên còn giữ không thu thập chén trà. Hai người vừa đi vào đến, cũng không có người tới chào hỏi, loại trà này quán vốn là đồ cổ giao dịch người cứ điểm tới phần lớn là khách quen, không ai sẽ chủ động tiến lên đáp lời. Đường Chiết ánh mắt đảo qua toàn trường, gặp nơi hẻo lánh có một cái bàn trống, liền lôi kéo thân nhị cầu đi tới ngồi xuống. Hắn từ trong túi móc ra một cái không hộp thuốc lá, đặt ở cái bàn chính giữa, sau đó liền tựa lưng vào ghế ngồi, vươn lên trên bàn trà lạnh uống. Thân nhị cầu thấy không hiểu ra sao, vừa định hỏi thả cái không hộp thuốc lá làm gì, chỉ thấy một cái mang theo tròn gọng kính, dáng người buồn bã trung niên nam nhân, trong tay bưng một cái ấm từ xa, cười híp mắt hướng lấy bọn hắn đi tới. Nam nhân kia mặc một bộ màu xám kiểu áo tôn trung sơn, bụng tròn bo, đi đường thời điểm thân thể hơi rung nhẹ, nhìn như cái Phật Di Lặc. Chương 568, tiếng lóng chương 568, tiếng lóng mập lùn bưng ấm từ xa, cười híp mắt cho Đường Chiết cùng thân nhị cầu chén trà thêm đầy nước trà, nước nóng rót vào trong chén ào ào âm thanh, tại an tĩnh phòng nhỏ ở bên trong rõ ràng. Hắn ngồi tại Đường Chiết trên ghế đối diện, thân thể hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt tại hai trên mặt người quét một vòng, mở miệng cười, hai vị huynh đệ, tại hạ Lý Ứng Đường, hai vị nhìn xem rất là lạ mặt, là lần đầu tiên đến cắt vàng sườn núi buôn bán a. Đường Chiết không có trực tiếp trả lời, chỉ là dương mắt cho thân nhị cầu đưa cái ánh mắt. Thân nhị cầu lập tức hiểu ý, từ trong túi quần lấy ra một viên dùng bao vải lấy đồng tiền, cẩn thận từng ly từng tí đặt ở trên bàn bát tiên. Kia đồng tiền biên giới có chút mài mòn, mặt ngoài che một tầng màu xanh đồng, nhìn cùng phổ thông cũ đồng tiền không có gì khác biệt. Lý Ứng Đường liếc qua trên bàn đồng tiền, mí mắt đều không ngẩng một chút, lắc đầu, ngựa khí mang theo vài phần kinh thường, quá cái dám, giá trị khói tiền. Hắn thấy, loại này khắp nơi có thể thấy được đồng tiền, nhiều lắm là cũng liền giá trị khối đem tiền, căn bản không tính là đồ cổ. Đường Chiết nghe vậy, khoe miệng ngắc ngắc, rồi ra ngón tay, nhẹ nhàng đem đồng tiền lật ra cái mặt. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ, vừa vặn chiếu vào đồng tiền mặt sau, phía trên khắc lấy thống tự thông bảo bốn chữ mặc dù mơ hồ, lại có thể thấy rõ. Hắn nhìn xem lão Lý, nhàn nhạt nói ra, bảng hiệu quá mở, mê cá. Lời này là nghề chơi đồ cổ tiếng lóng, ý là ngươi ánh mắt không được, nhìn lầm. Lý Ứng Đường nguyên bản hứng hở ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, hắn nghiêng về phía trước thân thể, nắm lấy trên bàn đồng tiền, tiến đến trước mắt cẩn thận chú đáo. Làm tại cắt vàng sườn núi sờ soạn lần mò mấy chục năm, lão nhân hắn đối các loại tiền cổ tệ cũng coi như kiến thức rộng rãi, nhưng thống tự thông bảo lại chỉ ở lão bối người miệng bên trong nghe qua. Đây là minh mặt thanh sơ giang hán vương triều tiền, cái kia chính quyền tồn tục thời gian không đến 10 năm, thực tế phạm vi khống chế chỉ ở kiểm đông bắc cùng xuyên đông nam một vùng, phát hành tiền lưu truyền xuống ít càng thêm ít, ngay cả trong viện bảo tàng đều khó gặp. Hắn dùng móng tay nhẹ nhàng sờ sờ đồng tiền bên trên vết rỉ, lại đối chỉ riêng nhìn một chút tiền biên giới, trên mặt khinh thường dần dần biến thành trịnh trọng. Qua một hồi lâu, hắn mới nhẹ gật đầu, ngựa khí cũng cung kính chút, hàng chợ là cái thứ tốt. Các ngươi chuẩn bị muốn mấy cái lao quan? Hàng chợ tại tiếng lóng bên trong chỉ thật đồ bật mà lao quan thì là hỏi bọn hắn muốn bao nhiêu tiền, hắn đây là thừa nhận đồng tiền giá trị, bắt đầu đàm giá tiền. Đường Chiết không nói gì, chỉ là đưa tay phải ra, lòng bàn tay hướng xuống, so với một thủ thế. Lao Lý thấy thế, cũng lập tức đưa tay phải ra, hai người tay cầm cùng một chỗ về sau, lẫn nhau đem ống tay áo kéo qua đi che chắn, đây là nghề chơi đồ cổ nói giá quý củ, phòng ngừa giá cả bị người bên ngoài nghe thấy. Tay của hai người chỉ tại trong tay áo nhanh chóng khoa tay mấy lần, Lao Lý sắc mặt đột nhiên thay đổi, kinh ngạc nhìn xem Đường Chiết, Phương Hàm. Không có ít. Đường Chiết thu tay lại, đem đồng tiền từ Lý Ứng Đường cầm trong tay tới, ném cho thân nhị cậu cất kỹ, sau đó đứng người lên, đối thân nhị cậu nói, nhị cậu, chúng ta đi thôi. Ai? Lúc này đi rồi. Thân nhị cậu còn không có kịp phản ứng, liền bị Đường Chiết lôi kéo muốn đi ra ngoài. Lý Ứng Đường liền vội vàng đứng lên cản bọn họ lại, trên mặt chất đống cười, ngựa khí cũng gấp, vị huynh đệ kia, chờ một chút. Mọi thứ dễ thương lượng nhà, lão quan không thích hợp chúng ta có thể bàn lại. Các ngươi hơi ngồi một chút, hơi ngồi một chút, ta tiến khắc, đi, một chút liền ra, cam đoan cho các ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Nói xong, hắn ngay cả trên bàn ấm tử xa đều quên mừng, đội ba hướng lấy phòng nhỏ đi ra ngoài. Thân nhị cậu nhìn xem Lao Lý bóng lưng, một mặt mở mịt gãi đầu một cái, đầy trong đầu đều là dấu chấm hỏi, Đường ca, các ngươi mới vừa nói đều là cái gì nha? Quá cái giám khói tiền Phương Khảm ta nghe được rơi vào trong sương mù, cùng nghe thiên thư giống như. Còn có các ngươi dùng tay khoa tay cái gì đâu? Đường Chiết nâng chung trà lên uống một ngụm, chợt ung dung giải thích nói, Lâm Thành cắt vàng sườn núi chợ quỷ đã tồn tại hơn 100 năm, nhất là sau giải phóng đối văn vật quản được nghiêm, công khai giao dịch dễ dàng xảy ra chuyện, nơi này con buôn liền độc chế một bộ chỉ có bọn hắn mới nghe hiểu được tiếng lóng, thứ nhất là vì giữ bí mật, thứ hai cũng là vì phân chia người một nhà. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói ra, thì như số lượng, từ 1 đến 10 phân biệt đối ứng gói, da, nhọn, phương, ngựa, rồng, tuyến, treo, mềm, khảm, tiền đơn vị cũng có giảng cứu, lông, tiền, rút, chói, tạp phân biệt đại biểu sừng, nguyên, trăm, ngàn, vạn. Vừa rồi Lao Lý nói quá cái rắm, giá trị khói tiền ý tứ chính là thứ này chẳng ra sao cả, chỉ trị giá một khối tiền, coi đối ứng nhất tiền đối ứng nguyên hợp lại chính là một khối tiền. Thân nhị cầu bừng tỉnh đại ngộ, vỗ xuống tay, nha. Thì ra là thế. Vậy hắn về sau hỏi Phương Khảm có phải hay không nói đúng là cái đồng tiền này giá trị 40 khối. Không sai. Đường Chết nhẹ gật đầu, đây là ta báo giá, lao lý cảm thấy quá cao, không nguyện ý tiếp nhận. Dạng người như hắn, tại cắt vàng sần núi được xưng là xuyên xuyên cũng chính là chúng ta bình thường nói người trung gian. Làm đồ cổ buôn bán, phần lớn là người bán tìm không thấy người mua tìm không thấy người bán, toàn bộ nhờ những này xuyên xuyên ở giữa đáp cầu rắc mối, bọn hắn từ giao dịch kim chán bên trong rút thành, có lúc rút thành còn không thấp, so đứng đắn người bán kiếm được còn nhiều, từng cái so quỷ còn tinh. Thân nhị cầu lại hiếu kỳ hỏi, Đường ca, làm sao ngươi biết cái này quán trà là làm đồ cổ giao dịch nha? Ta vừa rồi tại bên ngoài nhìn, còn tưởng rằng chính là cái phổ thông quán trà đâu. Đường Chết đem trên bàn không hộp thuốc lá thu lại, bỏ vào trong túi, cười nói, cái này còn không đơn giản. Lâm Thành phổ thông quán trà, hoặc là bày biện bài bổ cái bàn, một đám người vây quanh đánh bài, ồn ào, hoặc là chính là dựng cái bàn nhỏ, có người hát sơn ca, nói bình thường, náo nhiệt cực kỳ. Nhưng các vàng sườn núi những này quán trà không giống, đại đa số đều phi thường thanh tĩnh, khách nhân nói đều tận lực hạ giọng, sợ bị người bên ngoài nghe thấy. Hắn chỉ vừa rồi thả hộp thuốc lá địa phương, tiếp tục nói ra, quy củ của nơi này là, nếu là nghị bán đồ, vào cửa sau tìm bàn trống, đem hộp thuốc lá tử hoặc là áo khoác cởi ra đặt lên bàn, đây chính là có hàng muốn bán tín hiệu, xuyên xuyên thấy được, tự nhiên sẽ tới đáp lời, nếu là nghĩ mua đồ, liền dùng ngón tay gõ 3 lần cái bàn, ngừng dừng một cái gõ lại 3 lần, liên tục gõ mấy lần, xuyên xuyên cũng sẽ chủ động đi tìm đến, hỏi người muốn cái gì. Ta vừa rồi đem không hộp thuốc lá đặt lên bàn, lão Lý vừa nhìn liền biết chúng ta là đến bán đồ, cho nên mới sẽ chủ động tới. Thân nhị cậu nghe đến liên tục gật đầu, trong mắt tràn đầy bội phục, Đường ca, ngươi hiểu được thật nhiều. Ta hôm nay xem như thêm kiến thức, về sau lại cùng ngươi ra, nhất định nhiều học nhìn nhiều. Lúc này Lý Ứng Đường dẫn một vị mặc một bộ sâu trường sang màu xanh lam, ống tay áo cùng cổ áo đều giặt hồ đến sạch sẽ, không có một tia nếp nhún, mang theo một bộ mắt kiếng vàng, thấu kính sau con mắt sáng ngời có thần, trên cằm giữ lại một túm chỉnh tề tròm râu dê, hoa dâm tóc trải cẩn thận tỉ mỉ, nhìn hào hoa phong nhã, cùng cắt vàng sườn núi chợ búa khí tức không hợp nhau. Chương 569, trong quán trà giao dịch chương 569, trong quán trà giao dịch Lý Ứng Đường không lưng, cẩn thận từng ly từng tí cùng ở sau lưng lão ta, nụ cười trên mặt so vừa rồi ân cần không chỉ ba phần, khóe mắt nếp nhăn đều chen ở cùng nhau. Hắn bước nhanh đi đến Đường Chết cùng thân nhị cầu trước mặt, thanh âm ép tới thấp lại phá lệ rõ ràng, hai vị huynh đệ, giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này là Hách Bác Uyên tiên sinh, chúng ta cái này giả quán trà lão bản, cũng là cắt vàng sườn núi nổi danh giang hán văn hóa mê, gia cất giữ giang hán thời kỳ bà bối, có thể bày đầy cả một cái giá đỡ. Hách Bác Uyên đối hai người khẽ bước cằm, mang trên mặt cười ôn hòa ý, mắt kiếng gọng vàng sau con mắt lộ ra mấy phần nho nhã, hoàn toàn không có đồ cổ con buồn khí. Vừa rồi nghe lão Lý nói, các ngươi có mấy món đồ tốt, Hách Bác Uyên thanh âm không cao, lại mang theo một loại để cho người ta an tâm trầm ổn, không biết có thể lấy ra, để cho ta cũng được thêm kiến thức. Đường Chết nghe vậy, từ thân nhị cầu trong tay tiếp nhận viên kia thống tự thông bảo nhẹ nhẹ đặt ở trên bàn bát tiên. Đồng tiên ở trên bàn nhẹ nhàng một đập, phát ra thanh thúy đinh đương âm thanh, tại an tĩnh phòng nhỏ ở bên trong dễ thấy. Hách Bác Uyên không có vội vã đưa tay, mà là trước từ trường sang bên trong túi móc ra một cái lớn chừng bàn tay kính lút, kính chui là ngà voi làm, đã bị bàn đến nổi lên ôn nhuận bao tương. Hắn đeo lên một bộ tuyết trắng bao tay, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy đồng tiền, tiến đến kính lúc hạ tử quan sát kỹ. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ, vừa vặn rơi vào đồng tiền bên trên, đem phía trên thống tự thông bảo bốn chữ bút họa chiếu lên nhất thanh nhị sở. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng phất qua đồng tiền biên giới, lại lật quay tới xem xét mặt sau đường vân, lông mày ngẫu nhiên có chút nhíu lên, lại rất nhanh triển khai. Qua trọn vẹn 3 phút, hắn mới buông xuống kính lút, lấy xuống thủ sáo, đem đồng tiền thả lại trên bàn, ngựa khí khẳng định nói, đích thật là hàng trợ, chính phẩm, không thể nghi ngờ, văn tự bút pháp, màu xanh đồng nhan sắc, đều là giang hán thời kỳ đặc thủ, không có làm bộ vết tích. Chỉ là, hắn dừng một chút, chỉ đồng tiền biên giới một chỗ lỗ hổng nhỏ, nơi này thiếu cái sừng nhỏ, phẩm tướng bên trên kém chút. Nếu như là hoàn chỉnh không thiếu sót thống tự thông bảo ta còn có thể ra đến nhọn cây mã tiền, nhưng cái này phẩm tướng, tha thứ ta nói thẳng, chỉ có thể cho đến treo tiền. Thân nhị cậu vừa rồi đã nghe Đường Chết giải thích qua tiếng lóng, vừa nghe đến treo tiền lập tức gấp, giọng cũng để cao chút, ít như vậy. Hách Bác Uyên không có sinh khí, chỉ là cười nhạt một tiếng, cầm lấy đồng tiền đưa tới thân nhị cậu trước mặt, "Tiểu huynh đệ, ngươi nhìn nơi này." Hắn chỉ vào đồng tiền biên giới lỗ hổng, "Đồ cổ nghề này, phẩm tướng chính là tính mệnh. Đồng dạng là thống tự thông bảo hoàn chỉnh ta có thể cho đến nhọn cây mã tiền, khuyết giác khả năng ngay cả treo tiền đều không ai muốn, cũng là tại ta chỗ này, nếu là phóng tới nơi khác, liền xem như phẩm tướng hoàn hảo, đừng người không biết hàng, có thể cho khói tiền đã rất tốt." Đường Chết lôi kéo thân nhị cậu cánh tay, ra hiệu hắn đừng kích động, sau đó nói với Hách Bác Uyên, "Hách lão bản, trong tay chúng ta không chỉ cái này một cái đồng tiền, còn có chút phẩm tướng tốt, không biết ngươi có hứng thú hay không?" Hách Bác Uyên nhãn tỉnh sáng lên, thấu kính sau ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén, "Ồ, còn có phẩm tướng tốt thống tự thông bảo." Đường Chết đối thân nhị cầu nhẹ gật đầu. Thân nhị cầu mặc dù còn cảm thấy 8 khối tiền quá ít, nhưng gặp Đường Chết lên tiếng, vẫn là từ tùy thân trong bao vải móc ra một cái bao bố nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí mở ra, bên trong chỉnh chỉnh tề tề mã lấy mười mấy đồng tiền biên giới hoàn chỉnh, màu xanh đồng đều đều, so vừa rồi biên kia khuyết giác phẩm tướng thật tốt hơn nhiều. Thân nhị cầu đem những này đồng tiền từng cái bày đặt lên bàn, Hách Bác Uyên hô hấp cũng không khỏi đến dồn dập mấy phần. Hắn cầm lấy một viên, đặt ở kính lúc hạ tử quan sát kỹ, miệng bên trong càng không ngừng nhắc tới, "Không tệ, không tệ. Chỉ là sinh chút tự nhiên màu xanh đồng, không có người vì làm cũ vết tích, văn tự rõ ràng, biên giới hoàn chỉnh, cái này phẩm tướng tại thống tự thông bảo bên trong xem như thượng đẳng. Hắn liên tiếp nhìn ba cái, mỗi một mai đều cẩn thận kiểm tra, nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm. Chờ xem hết cuối cùng một viên, hắn buông xuống kính lút, nhìn xem Đường Triết, giọng thanh thản nói, nếu như các ngươi nguyện ý xuất thủ, vừa rồi ta nói lao quan, giá cả có thể chứ? Nếu có thể chúng ta bây giờ liền có thể giao nhận. Thân nhị cầu nghe được 35 khối một viên trợn cả mắt lên, lúc trước hắn tại huyện thành đồ cổ bày hỏi qua, phổ thông đời nhà thanh đồng tiền nhiều nhất chỉ có thể bán 2 mao tiền một viên, liền xem như hiếm thấy hàm phong trọng bảo cũng mới bán 7-8 mao tiền một viên. Cái này thống tự thông bảo vậy mà có thể bán được 35 khối một viên, chọn vẹn là phổ thông đồng tiền hơn 100 lần. Hắn vội vàng nhìn về phía Đường Triết, dùng sức nhẹ gật đầu, trong mắt tràn đầy đồng ý vội vàng. Đường Triết gặp thân nhị cậu không có ý kiến, liền nói với Hách Bắc Quyên, được, liền theo Hách lão bản nói giá cả tới. Tổng cộng là 17 cái đồng tiền, ngươi điểm một chút số đi. Hách Bắc Quyên liền vội vàng gật đầu, từ ba ly sách tay bên trong lấy ra một tờ giấy trắng, đem trên bàn đồng tiền từng mai mang lên đi, một bên bảy một bên số, 1, 2, 3, 17, không sai, vừa vặn 17 mai. Hắn đếm xong về sau, cũng không có đem đồng tiền thu lại, mà là nói với Lý Ứng Đường, lao Lý, ngươi ở chỗ này bồi tiếp hai vị huynh đệ, ta đi buồng trong lấy tiền. Đường Triết trong lòng rõ ràng, Hách Bắc Quyên để Lý Ứng Đường lưu lại, là sợ bọn họ thừa dịp hắn không tại, đem đồng tiền đổi thành giả hoặc là phẩm tương kém, đây là đồ cổ giao dịch thông thường phòng bị thủ đoạn. Hắn cũng không thèm để ý, chỉ là nâng chung trà lên, chậm ung dung uống trà, ngẫu nhiên cùng Lý Ứng Đường nhàn phiếm vài câu cắt vàng sần núi hành tình. Lý Ứng Đường ngồi ở một bên, nụ cười trên mặt so vừa rồi càng lẫn cần, một hồi cho Đường Triết thêm trà, một hồi cho thân nhị cậu dâng thuốc lá, miệng bên trong còn không ngừng nhắc tới, hai vị huynh đệ thật sự là vận khí tốt, có thể gặp được Hách lão bản dạng này sảng khoái người mua. Không có đợi bao lâu, Hách Bắc Uyên liền mang theo một cái màu đen da trâu bao đi ra. Lý Ứng Đường lập tức đứng người lên, hướng phía Hách Bắc Uyên đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ý là ta nhìn chằm chằm vào đâu, không có xảy ra chuyện gì. Hách Bắc Uyên hiểu ý gật gật đầu, đi đến bên cạnh bàn, đem da trâu bao đặt lên bàn mở ra. Hách Bắc Uyên từ trâu trong bóp ra xuất ra một sấp dùng dây thun trói tốt tiền, đặt lên bàn, đối Đường Triết cùng thân nhị cậu nói, số tiền này đều là mới, các ngươi điểm nhìn, là cho ngươi, vẫn là cho vị tiểu huynh đệ này. Đường Triết chỉ thân nhị cậu, những này đồng tiền là của hắn, tiền cho hắn đi. Thân nhị cậu đội vàng đứng người lên, hai tay tiếp nhận tiền, cẩn thận từng ly từng tí mở ra dây thun, một chương đếm. Hắn đếm xong về sau, đem tiền đặt ở trong ví, lại ở bên ngoài đập mấy lần. Trong ngực tiền chịu nặng, để trong lòng của hắn đã kích động lại có chút hối hận. Nếu là những cái kia đồng tiền không vứt bỏ, nói không chừng lần này muốn phát đại dương tài, nhưng hết lần này tới lần khác nhét vào trong sông, đuôi trâu sông nước lớn như vậy, những cái kia đồng tiền sớm đã bị sông đến không còn hình bóng. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật sự là thật là đáng tiếc. Chương 570, Ngọc tỷ chương 570, Ngọc tỷ Hách Bắc Uyên đem đồng tiền từng mai bỏ vào màu đen da châu bao, mỗi một mai đều cẩn thận sờ soạn lại sờ, giống như là tại đối đại hiếm thấy chân bảo. Hắn kéo lên khóa kéo lúc, lòng bàn tay trong lúc lơ đãng nuốt ve bao mặt đường vân, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt rơi trên người thân nhị cậu, người trẻ tuổi này mới vừa rồi còn vì tám khối tiền gấp đến độ đỏ mặt, giờ phút này lại ôm túi tiền cười ngây ngô, trong mắt tràn đầy không giấu được hưng phấn. Vị huynh đệ kia, Hách Bắc Uyên ngữ khí vẫn ôn hòa như cũ, lại nhiều hơn mấy phần điều tra. Ta nhìn ngươi tuổi không lớn lắm, lại có thể xuất ra nhiều như vậy hy hữu thống tự thông bảo đối nghề chơi đồ cổ quy củ cũng ẩn ẩn hiểu chút, xem xét cũng không phải là phàm phu tục tử. Không biết ngươi là vị nào con em thế gia, muốn là lúc sau còn có hàng chợ muốn ra tay, cứ tới tìm ta, giá cả tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Thân nhị cậu bị bất thình lình tra hỏi hỏi được sững sờ, nụ cười trên mặt cứng đờ. Con em thế gia, hắn ngay cả bốn chữ này ý tứ cũng không hoàn toàn hiểu rõ. Tại Bát Gia Hiển, nhất thể diện người bất quá là trước kia đại đội trưởng Nô Lương, mặc kệ đi ở đâu đều là một thân tiểu áo tôn trung sơn, trước ngực còn cái lấy hai chi chưa hề liền không có gặp hắn đã dùng qua bút máy. Càng xa một chút, hắn cũng chỉ là nghe hắn công thường nói trước kia địa chủ, lúc kia Bát Gia Hiển địa chủ nhà thời gian tốt hơn, từng bữa ăn có thể ăn được khoai lang khoai tây cơm, không cần giống nhà bọn hắn như thế, đầu xuân liền phải đào rau dại đỡ đói. Thân nhị cầu há to miệng, nửa ngày nói không nên lời một câu, chỉ có thể ngu ngơ cười vài tiếng, tay không tự giác nắm chặt trong ví tiền, giống như là sợ cái này con em thế gia tên tuổi sẽ đoạt đi hắn vừa tới tay hơn 500 khối tiền. Đường Triết nhìn ở trong mắt, ngay cả vội mở miệng làm dịu thân nhị cầu xấu hổ, Hách lão bản nói đùa, chúng ta chính là sơn dã bên trong nông phu, không phải cái gì con em thế gia. Bất quá nếu là Hách lão bản thật đối đồ cổ cảm thấy hứng thú, ta ngược lại thật ra còn có một cái bảo bối, có lẽ có thể vào mắt của ngươi. Ồ, Hách Bắc Uyên con mắt trong nháy mắt sáng lên, thấu kính sau ánh mắt giống đèn pha đồng dạng rơi trên người Đường Triết, thật sẽ không lại là đồng tiền mắt mắt ta. Hắn thấy cái này hai người trẻ tuổi có thể xuất ra hiếm thấy như vậy thống tự thông bảo, nói không chừng bên người thật là có chút khác bảo bối. Nhưng nhìn hai người kia trên thân, hoàn toàn không nhìn thấy đổ đấu người loại kia âm khí, chẳng lẽ bọn hắn thật sự là xuống dốc thế gia, hoặc là Chu gia hậu nhân. Đường Triết cười cười, không có trả lời, mà là từ trong túi móc ra một trương chồng chất chỉnh tề giấy tuyên. Giấy tuyên là phổ thông sinh tuyên, triển khai về sau, lớn chừng bàn tay trên giấy, in một phương màu đỏ thắm vân văn, hiểu chữ là cổ pháp chữ truyện, bút họa mạnh mẽ. Hách Bắc Uyên nguyên bản còn mang theo ý cười mặt, khi nhìn đến ấn văn trong nháy mắt, Tiếu Dung lập tức đọc lại, cả người như bị làm định thân chú đồng dạng cương tại nguyên chỗ. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm trên tuyên chỉ ấn văn, kia giang hán hoàng đế chi tỷ 6 cái chữ, mỗi một cái cũng giống như một thanh trọng truy đập nện ở trên người hắn, hô hấp đều trở nên dồn dập lên, qua một hồi lâu, mới run rẩy thanh âm hỏi, "Cái này, phương này ấn, trên tay ngươi?" Trong giọng nói của hắn tràn đầy khó có thể tin chấn kinh, thậm chí quên ngày thường nho nhã, đưa tay muốn đi sở tấm kia giấy tuyên, nhưng lại ở giữa không trung dừng lại, giống như là sợ đụng hỏng cái gì hiếm thấy chân bảo. Đường Chí không có trả lời ngay, chỉ là dương mắt nhìn lướt qua quán trà đại đường, vừa rồi giao dịch lúc, chung quanh mấy bàn khách nhân vẫn tại vụng trộm dò xét bọn hắn, giờ phút này gặp Hách Bác Uyên phản ứng như thế lớn, càng là tò mò rối cổ. Hắn thu hồi giấy tuyên, bưng lên chén trà trên bàn, chậm ung dung rót chén trà, nhấp một miếng, nhưng không nói lời nào. Hách Bác Uyên cái này mới lấy lại tinh thần, đột nhiên ý thức được mình vừa rồi phản ứng quá quyết điểm thái, vội vàng hạ giọng, trên mặt chất lên vội vàng thiếu dung, nhiều người ở đây, không tiện nói chuyện. Hai vị huynh đệ, có thể hay không mượn một bước, đến hậu viện trong phòng chung nói chuyện? Cũng tốt. Đường Chết nhẹ gật đầu, đứng người lên. Thân nhị cậu cũng liền bận bịu đi theo đến cùng sau lưng Đường Chết. Mời tới bên này. Hách Bác Uyên lập tức xoay người làm một cái thủ hiệu mời, thái độ so vừa rồi cung kính không chỉ gấp 10, thậm chí tự mình đi ở phía trước dẫn đường, ngay cả Lý Ứng Đường đều bị hắn rơi vào đằng sau. Ba người xuyên qua quán trà đại đường, từ cửa sau đi ra ngoài. Hậu viện là một cái không lớn sân vườn, phủ lên bàn đá xanh, nơi hẻo lánh bên trong trồng vài cọng hoa quế cây, chính là nở hoa mùa, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi hoa quế. Sân vườn đằng sau là một loạt gạch xanh ngói xám mướn phòng, cửa sổ đều là khắc hoa khung gỗ, xoát lấy màu đỏ sầm sơn, nhìn cổ phác lịch sự tao nhã, cùng phía trước náo nhiệt quán trà giống như là hai thế giới. Lý Ứng Đường theo ở phía sau, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhịn không được tiến đến Hách Bác Uyên bên người, nhỏ giọng hỏi: "Hách tiên sinh, tờ giấy kia rốt cuộc là thứ gì a? Ngươi vừa rồi phản ứng cũng quá kích động, ta chưa hề không gặp ngươi dạng này qua." Hắn thấy, không phải liền là một chương in chữ giấy sao? Liền xem như giả vật, cũng không trở thành để kiến thức rộng rãi Hách Bác Uyên thất thố như vậy. Hách Bác Uyên không quay đầu lại, chỉ là cười ý vị thâm trường cười, thanh âm ép tới cực thấp: "Nếu như ta không có nhìn lầm, kia trên tuyên chỉ ấn là Giang Hán Vương Triều Ngọc Tỷ ấn văn. Đây chính là giá trị liên thành bảo bối, so vừa rồi kia mười mấy mai thống tự thông bảo cộng lại còn đáng tiền." "Ngọc Tỷ?" Lý Ứng Đường kinh hô nhất thanh, thanh âm lập tức để cao mấy phần, lại tranh thủ thời gian che miệng lại, nhìn chung quanh một chút, gặp Đường Chết bọn hắn còn ở phía sau đi theo, liền hạ giọng nói ra: "Hách tiên sinh, đây cũng quá giật à. Giang Hán Vương Triều liền tồn tại như vậy mấy năm, mà lại chỉ là cái địa phương chính quyền, ở đâu ra Ngọc Tỷ? Cho dù có, cũng sớm nên thất truyền, làm sao lại rơi vào cái này hai người trẻ tuổi trong tay?" Hách Bác Uyên quay đầu nhìn hắn một cái, trong đôi mắt mang theo mấy phần chắc chắn: "Có hay không, đợi lát nữa nhìn vật thật liền biết. Ta nghiên cứu Giang Hán văn hóa mấy chục năm, đối ngay lúc đó ấn văn phong cách không thể quen thuộc hơn được, vừa rồi tấm kia thác ấn bên trên chữ triện, còn có ấn văn biên giới mài mòn vết tích, đều và văn hiến ghi lại Giang Hán Ngọc Tỷ đặc thù ăn cướp. Nếu là thật có thể nhìn thấy vật thật, đừng nói cắt vàng sườn núi, liền xem như toàn bộ Lâm Thành đều muốn chấn động." Đang khi nói chuyện, mấy người đã đi tới tận cùng bên trong nhất một gian bao cửa phòng. Hách Bác Uyên đẩy cửa ra, làm cái mời thủ thế: "Hai vị huynh đệ, mời vào bên trong." Đường Chết cùng thân nhị cậu đi vào mướn phòng, bên trong bố trí so bên ngoài nhìn càng lịch sự tao nhã. Dựa vào tường bày biện mấy cái hoa lê một bát cổ đỡ, phía trên trưng bày một chút bình sứ, khí cụ bằng đồng, nhìn đều nhiều năm rồi, cũng không coi là đặc biệt chân quý. Trong phòng là một trường gỗ lim bàn bát tiên, bên cạnh bàn đặt vào bốn thanh ghế bành, nơi hẻo lánh bên trong lò than bên trên, ngồi một cái ấm từ xa, lô hỏa đang cháy mạnh, trong ấm nước trà ngực bốc hơi nóng, để vốn là có chút nóng bức mùa thu, càng thêm có chút khô nóng, còn tốt trong phòng quạt điện càng không ngừng chuyển, ngược lại để bọn hắn tại cảm giác không thấy tí xíu nóng, ngược lại có chút mát mẻ. "Hai vị huynh đệ, mời ngồi." Hách Bác Uyên chào hỏi bọn hắn ngồi xuống, sau đó từ bác cổ trên kệ gỡ xuống bốn cái sứ thanh hoa chén, từng cái bày đặt lên bàn, lại nhấc lên ấm từ xa, cho mỗi cái chén đều đổ đầy nước trà. Nước trà thanh tịnh, tản ra nhàn nhạt hương trà, xem xét liền là thượng hạng lá trà. Đường Chết vừa nâng chung trà lên, còn chưa kịp uống, Hách Bác Uyên liền không kịp chờ đợi nói ra: "Vị huynh đệ kia, có thể hay không? Có thể hay không lại để cho ta nhìn kỹ một chút kia phương thác ấn? Vừa rồi tại người trước mặt nhiều, ta thấy không đủ cẩn thận." Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần bội vàng, thậm chí còn có một tia không dễ dàng phát giác khẩn cầu. Đường Chết cười cười, không nói thêm gì, từ trong túi móc ra tấm kia giấy tuyên, đưa tới. Hách Bác Uyên hai tay tiếp nhận giấy tuyên, giống như là bưng lấy hiếm thấy chân bảo, cẩn thận từng ly từng tí triển khai. Hắn từ trong túi móc ra kính lút, lại đeo lên bộ kia tuyết trắng vào tay, tiến đến dưới ánh đèn tử quan sát kỹ, miệng bên trong còn không ngừng lẩm bẩm: "Không sai, cái này chữ triện phong cách cùng Giang Hán thời kỳ hoàn toàn nhất trí." Hắn nhìn khoảng chừng 10 phút, mới lưu luyến không rời buông xuống kính lút, lấy xuống thủ sáo, đem giấy tuyên cẩn thận từng ly từng tí xếp xong đặt ở trong quần áo, giống như là đã quyết định cái gì quyết tâm, nói với Đường Chết: "Hai vị huynh đệ, các ngươi hơi ngồi một chút, ta đi một chút sẽ trở lại, rất nhanh liền trở về." Chương 571, 100 vạn chương 571, 100 vạn lò than bên trên ấm tử xa còn tại ừ lực rung động, hương trà tràn ngập toàn bộ mân phòng. Đường Chết cùng thân nhị cậu đã uống 3 chén trà, đáy chén lá trà đều chìm tới đáy, Hách Bác Uyên mới rốt cục từ lầu 2 vội vàng chạy đến. Cước bộ của hắn có chút gấp rút, nguyên bản trải chỉnh tề tóc có chút tán loạn, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn hiện ra đỏ bừng quang trạch, giống như là vừa kinh lịch một trận kịch liệt tranh luận, lại giống là quá mức hưng phấn khó mà bình phục. "Có lỗi với a, thật xin lỗi. Hai vị huynh đệ đợi lâu." Hách Bác Uyên vừa vào cửa liền chắp tay nói xin lỗi, trong giọng nói tràn đầy áy náy, lại khó nén đáy mắt đội vàng. Đường Chết đặt chén trà xuống, đầu ngón tay xẹt qua hơi lạnh chén bích, trong lòng sớm có kết luận. Từ Hách Bác Uyên lấy đi thác ấn một khắc kia trở đi, là hắn biết, vị này si mê Giang Hán văn hóa lão giả, tất nhiên là đi so sánh văn hiến. Lý Ứng Đường trước đó nói qua, Hách Bác Uyên cất chứa không ít Giang Hán nước vật, nói không chừng liền có Chu Minh Nguyệt thời kỳ văn, công văn, những cái kia văn thư bên trên có lẽ liền có Lưu Ngọc tỷ ấn văn vết tích. Giờ phút này gặp Hách Bác Uyên bộ dáng này, càng ấn chứng suy đoán của hắn. Không sao, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, uống chút trà cũng là tự tại. Đường Chiết ngữ khí bình thản, phản phất cũng không thèm để ý chờ đợi thời gian, ánh mắt lại trong lúc lơ đãng đảo qua Hách Bác Uyên hai tay. Hách Bác Uyên tại Đường Chiết trên ghế đối diện ngồi xuống, thân thể hơi nghiêng về phía trước, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Đường Chiết, đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Tiểu huynh đệ, ngươi đã có thể xuất ra phương này thắc ấn, kia vật thật, có phải hay không cũng trên tay ngươi?" Đường Chiết không có trả lời ngay, chỉ là khẽ gật đầu, ánh mắt bình tĩnh quan sát đến Hách Bác Uyên phản ứng. Hắn muốn nhìn một chút, vị này người trong nghề tại xác nhận Ngọc tỷ tồn tại về sau, sẽ lộ ra như thế nào thần sắc. Quả nhiên, Hách Bác Uyên con mắt trong nháy mắt sáng lên, giống như là thấy được hiếm thấy chân bảo người thu thập, kích động đến ngón tay đều run nhẹ nhẹ, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Nơi này không có người ngoài, chúng ta liền nói trắng ra, ngươi đã mang theo thác cấn đến cắt vàng sườn núi, khẳng định là có tính toán ra tay, đúng hay không? Đường Chiết vẫn như cũ chỉ là gật đầu, không có nhiều lời, tại đồ cổ giao dịch bên trong, mở miệng trước thường thường sẽ lâm vào bị động, hắn am hiểu sâu đạo lý này. Hách Bác Uyên gặp hắn thái độ trầm ổn, càng phát giác người trẻ tuổi trước mắt này không đơn giản, cũng đè xuống mấy phần đội vàng, chậm dần ngựa khí hỏi: "Kia trong lòng ngươi nắm chắc sao? Dự định nhiều ít xuất thủ? Chỉ cần giá cả hợp lý, ta tuyệt không trả giá." Đường Chiết trên mặt lộ ra một bộ đau lòng thần sắc, khe khe thở dài, không dối gạt Hách lao bản nói: "Ta gần nhất xác thực gặp điểm việc gấp, cần dùng gấp tiền, bằng không thứ quý giá như thế, là gia nhất đại chuyển thừa, ta nói cái gì cũng sẽ không lấy ra bán. Đây chính là tổ tông lưu lại tưởng niệm, không phải bạn bất đắc dĩ, ai nguyện ý bán bảo vật gia truyền a?" "Ồ, gia truyền?" Hách Bác Uyên nụ cười trên mặt phai nhạt chút, cặp kia thâm thúy con mắt giống như là có thể xem thấu lòng người, ngữ khí mang theo vài phần nghiền ngẫm, nguyên lai không phải mình khí, cái kia ngược lại là ta lầm. Cái này vừa nói, Đường Chiết trong lòng nao nao, hắn không nghĩ tới Hách Bác Uyên ngay cả cái này đều có thể nhìn ra. Nhưng hắn rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, cười nói: "Xem ra cái gì đều không thể gạt được Hách lao bản dạng này người trong nghề. Đã ngài đã nhìn ra, ta cũng không gạt ngài, nó đúng là minh khí, bất quá xác thực nói, là từ trên thân người chết đạt được, nhưng lại không phải tại trong cổ mộ." Hai người nhìn nhau cười một tiếng, ngầm hiểu lẫn nhau. Tại nghề chơi đồ cổ, gia truyền bất quá là người bán thường dùng lý do, chân chính người trong nghề đều hiểu, không cần thiết đâm thủng. Hơi ngưng lại, Hách Bác Uyên lại vội vàng mà hỏi thăm: "Không biết kia phương ấn nguyên kiện ngài mang ở trên người sao? Có thể hay không để cho ta nhìn trước cho thỏa chí?" Đường Chiết lắc đầu, cười cự tuyệt: "Hách lao bản nói đùa, quý giá như vậy đồ vật, ta làm sao lại tùy thân mang theo? Cắt vàng sơn núi ngư long hô tạm, vạn nhất mất đi, hoặc là gặp được đồng lão nhị, tiếng địa phương, chỉ cường đạo, đây chẳng phải là được không bù mất? Ta nhưng đảm đương không nổi cái này phong hiểm." Hách Bác Uyên ho nhẹ nhất thanh, trên mặt có chút xấu hổ: "Huynh đệ nói đùa, hiện tại là xã hội pháp trị, từ đâu tới nhiều như vậy bổng lão nhị? Bất quá ngươi nói cũng đúng, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Chỉ hận ta phần cạn duyên mỏng nha." Hắn trên miệng nói như vậy, trong lòng lại càng phát ra chắc chắn Đường Chiết trong tay có ngọc tỷ, nếu là không có vật thật, làm sao lại cẩn thận như vậy? Mà Đường Chiết trong lòng cũng có mình tính toán, ngọc tỷ kỳ thật ngay tại hắn túi vải bừa bên trong, chỉ là tại cái này xa lạ quán trà, đối mặt không biết ngọn ngành Hách Bác Uyên, hắn nhất định phải lưu thêm cái tâm nhãn. Chợ bị bên trên đen ăn đen sự tình quá nhiều, hắn cũng không muốn vì nhất thời tín nhiệm đem mình đặt trong nguy hiểm. "Hách lão bản," Đường Chiết lời nói xoay chuyển, ngữ khí trở nên nghiêm túc: "Huynh đệ chúng ta hôm nay đến cắt vàng sườn núi, kỳ thật chính là ném đá dò đường, muốn cho ngọc tỷ này tìm người hữu duyên, người trong sạch. Ngài là làm chính cách buôn bán, lại là giang hán văn hóa kẻ yêu thích, đem ngọc tỷ bán cho ngài, ta cũng yên tâm. Nhưng có một chút ta nhất định phải nói rõ ràng, nếu là ngoại thương muốn mua, quên đi, giang hán nước lại nhỏ, cũng là quốc gia chúng ta lịch sử di tồn, tuyệt không thể chạy tới nước ngoài đi." Hách Bác Uyên nghe nói như thế, trên mặt lộ ra thần sắc tán thưởng: "Tiểu huynh đệ có phần này tâm, thật sự là khó được. Ngươi yên tâm, ta cất giữ đồ cổ nhiều năm như vậy, chưa hề không có bán qua một kiện đồ vật cho ngoại thương, đều là ở lại trong nước, hoặc là mình cất giữ, hoặc là chuyển cho cái khác trong nước người thu thập." Hắn dừng một chút, hít sâu một hơi, giống như là hạ quyết tâm, nhìn xem Đường Chiết, mỗi chữ mỗi câu nói: "Đã ngươi tin được ta, ta cũng không che giấu. Giang Hán nước đồ vật, tại Lâm Thành ngươi tìm không thấy nhà thứ hai so ta ra giá cao. Để tỏ lòng thành ý của ta ra cái giá này." Hắn duỗi ra một ngón tay, ngữ khí trịnh trọng: "Thuốc hút tạm." Cái này vừa nói, bên cạnh Lý Ứng Đường trong nháy mắt cứng đờ, chén trà trong tay loảng xoảng nhất thanh đụng trên bàn, nước trà vãi đầy mặt đất, hắn đều không có phát giác. Hắn đương xuyên xuyên nhiều năm như vậy, qua tay qua quý nhất đồ vật cũng bất quá mấy ngàn khối, hơn bạn đều hiếm thấy, chớ nói chi là 100 vạn. Phóng nhãn toàn bộ Lâm Thành, có thể có mấy cái cầm được ra 100 vạn khoản tiền lớn. Mà Đường Chiết chỉ là cười nhạt cười, lắc đầu: "Hách lão bản, ngài đây là nói đùa đâu. Cái này Giang Hán ngọc tỷ tuy nói không tính là giá trị liên thành, nhưng cũng không trở thành chỉ trị giá ngần ấy a. Ngài thế nhưng là nghiên cứu Giang Hán văn hóa chuyên gia, hẳn là so với ai khác đều rõ ràng giá trị của nó." Hách Bác Uyên nụ cười trên mặt trong nháy mắt đọc lại, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh, hắn tự nhận là 100 vạn đã là giá trên trời, liền xem như tại tỉnh thành thị trường đồ cổ, cũng rất ít có đồ cổ có thể bán được cái giá tiền này. Hắn ngay từ đầu tâm lý giá vị kỳ thật chỉ có mấy chục vạn, về sau gặp Đường Chiết hiểu công việc, lại nâng lên ngọc tỷ lai lịch, mới thêm đến 100 vạn, vốn cho rằng Đường Chiết sẽ hưng phấn đáp ứng, không nghĩ tới Đường Chiết vậy mà cảm thấy thiếu đi. Chương 572, Liều mạng chương 572, Liều mạng tiểu huynh đệ, ngươi cảm thấy cái giá tiền này thấp? Hách Bác Uyên thanh âm mang theo vài phần không xác định, ngón tay vô ý thức vuốt ve bản bát tiên vân gỗ: "Vậy ngươi nói một chút, trong lòng ngươi giá vị là nhiều ít?" Đường Chiết không có trực tiếp trả lời, mà là nâng chung trà lên, chén xuôi theo nhẹ nhàng đụng đụng vào môi, ấm áp nước trà lướt qua yết hầu, mới chậm rãi mở miệng, "Hách lão bản, ngài nghiên cứu Giang Hán văn hóa mấy chục năm, so ta rõ ràng hơn Ngọc tỷ này phân lượng. Giang Hán nước tuy là địa phương chính quyền, nhưng nó Ngọc tỷ là trước mắt đã biết duy nhất một kiện Giang Hán thời kỳ tối cao quyền lực biểu tượng, ngài ngẫm lại, toàn bộ Kiềm Đông Nam thậm chí xuyên Đông Nam, qua nhiều năm như vậy, ngoại trừ ngài cất giữ những cái kia hình văn, đồ sứ, còn có mấy món có thể chân chính đại biểu Giang Hán nước hạch tâm quyền lực vật." Lời nói này giống trọng truy đồng dạng nện ở Hách Bác Uyên trong lòng. Hắn làm sao không biết Ngọc tỷ này giá trị? Vừa rồi tại lầu 2 thẩm tra đối chiếu tư liệu lúc, đã xác định cái này mai con dấu chính là Giang Hán nước Ngọc tỷ, nếu là đem Ngọc tỷ này bán cho thương nhân Hồng Kông hoặc là hải ngoại người thu thập, lật cái 3 năm lần cũng có thể. Nhưng nơi này là Lâm Thành, là nội địa, 100 vạn đã là hắn có thể kiếm ra tới toàn bộ tích xúc. Bên cạnh Lý Ứng Đường sớm đã nghe được trận mắt hốt mồm, chén trà trong tay treo giữa không trung, nước trà thuận đáy chén nhỏ xuống tại trên quần đều không có phát giác. Hán đương xuyên nhiều năm như vậy, qua tay qua giá tiền cao nhất bất quá là mấy tháng trước bộ kia sứ Thanh Hoa Triều Minh, bán 8 vạn khối, liền đã để hắn hưng phấn nửa tháng. Nhưng hôm nay, cái này hai người trẻ tuổi đàm luận giá cả, lại là lấy 100 vạn làm đơn vị, còn cảm thấy không đủ đầy quả thực vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm vi. Hắn nhìn xem Đường Chiết, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ, phản phất trước mặt đứng đấy không phải cái sơn giã nông phu, mà là thâm tàng bất lộ đồ của ông trùm. Trong phòng trung lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, chỉ có lò than bên trên ấm từ xa còn tại ừ ực rung động, hơi nước lượn lờ dâng lên, mơ hồ hai người biểu lộ. Hách Bác Uyên cau mày, ngón tay trên bàn nhẹ nhàng đánh, phát ra thành khẩn tiếng vang, mỗi một cái đều giống như tại cân nhắc lợi hại. Đường Chiết thì bưng chén trà, ánh mắt bình tĩnh nhìn ngoài cửa sổ hoa quế cây, phản phất cũng không thèm để ý cái này cái cọc 100 vạn giao dịch kết quả. Lý Ứng Đường ngồi ở một bên, khẩn trương đến trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, ngay cả thở mạnh cũng không dám, hắn đã hy vọng khoản giao dịch này có thể thành, mình có thể cầm tới một bút không ít tiền hoa hồng, lại sợ hai người đàm phán không thành, bỏ lỡ trận này khai nhãn giới cơ hội. Chỉ có thân nhị cậu, giống như nơi này cũng không có chuyện gì phát sinh, chỉ là cố lấy túi đầu uống trà. Qua trọn vẹn 5 phút, Hách Bác Uyên mới hít sâu một hơi, ngẩng đầu, trong đôi mắt mang theo mấy phần mỏi mệt cùng khẩn thiết, "Tiểu huynh đệ, ta nói thật, 100 vạn đúng là ta có thể lấy ra giá tiền cao nhất. Ta biết cái giá tiền này không xứng với Ngọc tỷ giá trị, nhưng ta là thật tâm nghĩ cất giữ nó, tuyệt không phải là vì đầu cơ trục lợi kiếm tiền, ta muốn đem nó lưu tại Lâm Thành, lưu tại Giang Hán văn hóa nơi phát nguyên, để càng nhiều nghiên cứu Giang Hán lịch sử người có thể nhìn thấy nó." Đường Chiết trong lòng âm thầm cười lạnh, đối với Hách Bác Uyên nói tới thực tình cất giữ hắn căn bản cũng không tin tưởng. Tại nghề chơi đồ cổ cái này tràn ngập lợi ích gút mắt địa phương, loại lời này bất quá là người bán thường dùng xinh đẹp lý do thoái thác thôi. Chân chính đến lợi ích du quan thời khắc, lại có ai có thể bảo chứng mình không hiểu ý động đâu. Nhưng mà, Đường Chiết cũng không có trực tiếp chọc thủng Hách Bác Uyên hoàn luôn, hắn chỉ là mặt không thay đổi nhàn nhạt nhẹ gật đầu, không có nói câu nào. Nhìn thấy Đường Chiết vẫn giữ yên lặng, Hách Bác Uyên ngữ khí rõ ràng trở nên có chút vội vàng, thậm chí còn mang theo một tia đập nồi dìm thuyền quyết tuyệt, "Huynh đệ à, ta thế nhưng là đã đem nội tình đều tiết lộ cho ngươi à. Ngươi nếu là còn cảm thấy cái giá tiền này thấp, đó chỉ có thể nói ta cùng kiện bảo bối này ở giữa thật là có duyên không phân nha. Ngươi cũng đừng lại làm khó, vẫn là khác tìm Cao Minh đi." Nghe đến đó, Đường Chiết chậm rãi đứng dậy, sau đó đôi đứng ở một bên thân nhị cậu nói ra, "Nhị cậu, chúng ta đi thôi." Thân nhị cậu liền vội vàng gật đầu, đứng người lên liền cùng sau lưng Đường Chiết đi ra ngoài, trong lòng lại gấp đến không được, 100 vạn a. Đây chính là cả một đời đều tiền tiêu không hết, sao có thể nói đi là đi. Nhưng hắn không dám phản bác Đường Chiết, chỉ có thể đi theo hướng cổng dịch bước. "Huynh đệ, xin chờ một chút." Hách Bác Uyên gặp Đường Chiết thật muốn đi, trong lòng hơi hồi hộp một chút, vừa rồi chiêu kia lấy lui làm tiến không chỉ có không có có hiệu quả, ngược lại muốn đem người bước đi, hắn liền vội vàng tiến lên một bước, ngăn lại Đường Chiết, giọng nói mang vẻ mấy phần cầu khẩn, "Đừng có gấp đi, chúng ta lại thương lượng một chút." Đường Chiết dừng bước lại, xoay người, nhíu mày hỏi, "Thế nào, Hách lão bản còn có việc?" Hách Bác Uyên cắn răng, giống như là đã quyết định suốt đời quyết tâm, gân xanh trên trán đều ẩn ẩn nổ lên, "Như vậy đi, ta lại thêm 2 vạn. 102 vạn. Đây đã là ta có thể kiếm ra đến mức cực hạn, đây là ta lớn nhất thành ý, huynh đệ, ta là thật yêu kiện bảo bối này." Hắn nói lời này lúc, trong mắt đã bắt đầu sung huyết, thanh âm đều mang theo vài phần run rẩy, nếu là Đường Chiết lại cự tuyệt, hắn chỉ sợ thật muốn làm trận quỳ xuống. Đường Chiết nhìn xem Hách Bác Uyên hai mắt đỏ bừng, trong lòng hơi động một chút. Hắn biết, đây đã là Hách Bác Uyên làn danh, hắn là tìm đến người làm ăn, nếu thật là ngay cả Hách Bác Uyên đều ra không dậy nổi giá, kia trong tay hắn cũng sẽ trở nên có tiền mà không mua được. Hoặc là, từ hôm nay trở đi, Giang Hán Ngọc tỷ ra hiện ở trên người hắn sự tình sẽ nhanh chóng truyền ra, tại một chuyến này hắn không có có chỗ dựa bối cảnh, về sau muốn vượt qua sống yên ổn thời gian chỉ sợ có chút khó. Hắn trầm ngâm một lát, rốt cục nhả ra, "Tốt à, khó được Hách lão bản một mảnh thành tâm, ngay cả vật thật cũng không thấy, liền dám ra giá cao như vậy cách. Ta cũng không phải minh ngoan bất linh người, theo ý ngươi nói, 102 vạn. Nói xong, hắn một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, nâng chung trà lên uống một ngụm. Hắn vội vàng đứng người lên, tự mình cho Đường Chiết nối liền nước trà, luôn cuống tay chân ở giữa, nắp ấm trà loảng xoảng nhất thanh rơi trên bàn, hắn cũng không nói hoài tới nhặt, chỉ là hung hăng cười. Thời khắc này Hách Bác Uyên sớm đã không có vừa rồi nho nhã, khắp khuôn mặt lại như chút được gánh nặng của hỉ. Trong lòng của hắn rõ ràng, chỉ cần cái này Mai Ngọc tỷ tới tay, cái nào sợ sẽ là bán không được, tại toàn bộ Lâm Thành giới cổ vận, hắn chính là lão đại, cái này Mai Ngọc tỷ cũng sẽ trở thành hắn chân điếm chi bảo, sẽ liên tục không ngừng vì hắn mang đến càng nhiều tài phú. Chỉ là 100 vạn, liều mạng. Lý Ứng Đường cũng rốt cục thở dài một hơi, vội vàng nhặt lên nắp ấm trà, giúp Hách Bác Uyên nối liền nước trà, trên mặt chất đống định mặt cười, "Chúc mừng Hách lão bản. Chúc mừng Đường huynh đệ." đây chính là thiên đại hảo sự a. Về sau Hách lão bản có ngọc tỷ này trần điếm, chúng ta cắt vàng sườn núi sinh ý khẳng định sẽ càng đỏ lửa. Hách Bác Uyên cười lên ha hả, vỗ Đường Chết bả vai nói, huynh đệ, ngươi yên tâm, tiền ta ngày mai liền có thể gom góp. Chúng ta hẹn cái thời gian, một tay giao tiền, một tay giao hàng, thế nào? Chương 573, đùa giỡn chương 573, đùa giỡn. Hách Bác Uyên vừa dứt lời, Đường Chết liền dương mắt nói ra, vậy liền định vào ngày kia đi. Vừa bọn ta ngày mai muốn đi uy tín xã mở hộ, đến lúc đó ngươi trực tiếp đem tiền đánh tới tài khoản của ta bên trong, dạng này cũng tiết kiệm vừa đi vừa về giày vò. Trong lòng của hắn sớm đã bản tính toán rõ ràng, mặc dù nói tháng 5 năm nay vừa phát hành thứ tư bộ nhân dân tệ, lớn nhất mệnh giá đại đoàn kết trăm nguyên tiền giấy đã lưu thông, nhưng 102 vạn tiền mặt, chọn vẹn muốn giả tràn đầy hai cái lớn túi sách, mặc kệ là mang theo vẫn là cất giữ, đều rất dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn. Cắt vàng sơn núi ngư long hỗn tạp, vạn nhất bị người hữu tâm để mắt tới, hậu quả khó mà lường được. Ngân hàng chuyển khoản mặc dù phiền phức chút, lại an toàn được nhiều, cũng phù hợp hắn làm việc tính tình cẩn thận. Hách Bác Uyên sửng sốt một chút, lập tức cười gật đầu, "Tốt, nghe ngươi. Chuyển khoản dễ dàng hơn, ta ngày mai cũng đúng lúc đi chuẩn bị một chút, hậu thiên một đã sớm đem tiền đánh tới." Hắn nguyên bản còn đang lo lắng tiền mặt chủ bị vấn đề, Đường Chết đề nghị vừa vặn giải hắn khẩn cấp, tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Đã định xong giao dịch chi tiết, Đường Chết cùng thân nhị cậu liền đứng dậy cáo từ. Từ ra quán trà ra lúc, chạm vạng tối dư mi đã nhuộm đỏ nửa bầu trời, nguyên bản quặng khuế cắt vàng sườn núi, giờ phút này đang dần dần náo nhiệt lên. Nguyên lai trong chúng ta buổi trưa đến sớm a. Thân nhị cậu nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, nhịn không được cảm thán nói. Giữa trưa lúc đến, hai bên đường phố quầy hàng phần lớn bày biện quần áo cũ, quê quán cũ, phần lớn là chút đứng đắn đồ cũ sinh ý, lộ ra mấy phần bình thản. Nhưng bây giờ, con đường hai bên chân tường dưới, lít nha lít nhít chật ních nhiều loại quán nhỏ, có trải khối miếng vải đen liền mang lên mấy món khí cụ bằng đồng, mảnh sứ vỡ, có treo ố vàng sách cũ, tranh chữ, còn có bán lấy nói không rõ niên đại nhỏ vật trang trí, vật ly kỳ cổ quái rực rỡ muôn màu, ngay cả trong không khí đều nhiều hơn mấy phần chợ búa náo nhiệt khí tức. Cắt vàng sơn núi chợ quỷ vốn chính là ban đêm mới náo nhiệt. Đường Chết giải thích nói, ban ngày quầy hàng phần lớn là làm người quen sinh ý, ban đêm mới thật sự là đồ cổ giao dịch giờ cao điểm, không ít tàng gia đều sẽ thừa dịp bóng đêm đến đãi hàng, đồ cái thanh tĩnh, càng là đồ cái an toàn. Đang khi nói chuyện, người trên đường phố càng ngày càng nhiều, không chỉ có mặc một mạc người địa phương, còn có không ít mặc mốt người trẻ tuổi, thậm chí có thể nhìn thấy mấy cái tóc vàng mắt xanh người nước ngoài, chính ngồi xổm ở trước gian hàng, cầm kính lúp nhìn kỹ một kiện khí cụ bằng đồng, miệng bên trong còn bô bô nói ngoại ngữ, chủ quán thì một bên khoa tay một bên dùng cứng rắn tiếng phổ thông giải thích. Thân nhị cậu giống Lưu Mô Mô tiến đại quan biên, con mắt đều nhìn thẳng, nhất là đối những cái kia người nước ngoài tràn ngập hiếu kỳ, lôi kéo Đường Chết cánh tay nhỏ giọng nói, "Đường ca, ngươi nhìn những cái kia người nước ngoài, tóc hoàng giống dâm dạng, con mắt lam giống nước giếng, cùng chúng ta dáng dấp quá không giống nhau, chắc không được gọi quỷ từ đâu." Đường Chết nhịn cười không được, "Cái này có gì hiếu kỳ? Hiện tại cải cách mở ra, Lâm Thành là tỉnh lỵ, có không ít ngoại quốc cơ quan, người nước ngoài ra dạo phố rất bình thường. Bọn hắn cũng là đến đại đồ cổ, có người nước ngoài so chúng ta còn hiểu đi đâu." Ánh mắt của hắn đảo qua những cái kia người nước ngoài, không có quá nhiều dừng lại, với hắn mà nói, dưới mắt trọng yếu nhất chính là mau chóng xử lý tốt ngọc tỷ giao dịch, sau đó tại Lâm Thành đứng vững gót chân, những này người nước ngoài không có quan hệ gì với hắn. Hai người thuận dòng người đi đến công viên đường, thân nhị cậu nhìn sắc trời một chút, hỏi, "Đường ca, chúng ta bây giờ về Lâm Thành đại học sao?" Đường Chết ngẩng đầu quan sát bầu trời, trời chiều còn tựa lại cuối cùng một tia dư huy, chân trời hiện ra nhàn nhạt màu đỏ cam. Hắn nghĩ nghĩ, nói ra, "Hồi, Dịch Phương ngày mai sẽ phải về Đồng Thành, chúng ta cùng với nàng ở chung lâu như vậy, cũng nên đi chào hỏi, đưa nàng một chút mới ra dáng." Mà lại cái giờ này, hẳn là còn có cuối cùng hai chuyến xe buýt, theo kịp. Ngồi xe buýt xe về Lâm Thành Đại học lúc, trời đã tối hẳn. Con đường hai bên bày đầy quầy ăn vặt, có bán bún xào, nướng khoai tây, nổ đậu hũ, còn có đẩy xe nhỏ bán băng phấn, chủ quán nhóm gào to âm thanh liên tiếp, khói dầu khí hỗn hợp có đồ ăn hương khí, tràn ngập trong không khí ra, dẫn tới không ít học sinh vây quanh ở trước gian hàng, cười cười nói nói chọn ăn uống, náo nhiệt giống đi chợ đồng dạng. Không biết Tiểu Nguyệt các nàng đã ăn cơm chưa? Đường Chết nhìn xem nữ sinh tốc xá phương hướng, tự đủ. Thân nhị cậu thính hay, lập tức liền nghe rõ ràng, cười nói, "Chúng ta lúc đi ra, ngươi không phải nói đêm nay không trở về trường học sao? Ta đoán đã trễ thế như vậy, các nàng khẳng định đã sớm đến qua. Nếu không ta đi vào gọi bọn nàng xuống tới, chúng ta cùng một chỗ ăn thêm chút nữa." "Cùng đi chứ?" Đường Chết lắc đầu, trong lòng còn băn khoăn giữa trưa cái kia gọi Hoàng Quân bên trong phân nam, giữa trưa tại túc xá lầu dưới, Hoàng Quân bị thân nhị cậu đánh một quyền, khó đảm bảo sẽ không mang thủ, nếu là thân nhị cậu đơn độc đi vào, vạn vừa gặp phải Hoàng Quân cùng đồng bạn của hắn, sợ là phải ăn thiệt thòi. Hai người đi đến nữ sinh túc xá lầu dưới, thân nhị cậu cũng mặc kệ có thể hay không nhao nhao đến người khác, đứng tại ven đường liền dắt cuống họng quát lên, "Tiểu Nguyệt tỷ, Tiểu Nguyệt tỷ." Thanh âm của hắn vừa lớn vừa sáng, trong nháy mắt phá vỡ túc xá lầu dưới yên tĩnh. Chỉ chốc lát sau, mấy phiến cửa sổ đều bị đẩy ra, từng cái đầu ló ra, tò mò hướng phía hai người phương hướng nhìn quanh. "Đây là ai nha? Đêm hôm khuya quát hô lớn tiếng như vậy, không sợ quấy rầy đến người khác nghỉ ngơi sao?" Một người nữ sinh cau mày, nhỏ giọng thầm thì nói, "Không nghe hắn hô Tiểu Nguyệt tỷ sao? Hẳn là tới tìm hắn tỷ tỷ a, xem đấu lấy không giống trường học chúng ta học sinh." Khác một người nữ sinh lại gần nói, "Ai, các ngươi nhìn hắn bên cạnh người nam kia, dáng dấp vẫn rất tuấn, dáng người cũng thẳng tắp, chính là trên trán có đầu sẹo, bất quá nhìn xem vẫn rất có dương cương tức giận, không biết là cái nào hệ." Một người đeo kính kính nữ sinh con mắt sáng lấp lánh, giọng nói mang vẻ mấy phần hoa si, "Người ánh mắt gì a? Trên trán dài như vậy một đầu sẹo, nhiều dọa người a, "Còn Tuấn, ta nhìn ngươi là Phạm Hoa Si." Bên cạnh nữ sinh trêu ghẹo nói, "Ta mới không có. Ngươi không hiểu, cái này gọi nam nhân bị." Trên lầu tiếng nghị luận không lớn không nhỏ, Đường Chết cùng Thân Nhị Cẩu lại không quá nghe rõ. Nhưng nhìn xem nhiều như vậy đầu từ trong cửa sổ nhô ra đến, Đường Chết cũng cảm thấy Thân Nhị Cẩu cử động có chút lỗ mãng, đang muốn kéo hắn một chút, để hắn đừng têu nữa, chỉ thấy lầu ba một cánh cửa sổ bị đẩy ra, Dịch Phương đầu ló ra, đối Thân Nhị Cẩu tức giận hô, "Ngươi gọi hồn đâu? Hồn nào quá? Chúng ta lập tức xuống tới." Nói xong, nàng liền phanh một tiếng đóng cửa sổ lại. Thân Nhị Cẩu cười hắc hắc hai tiếng, đối Đường Chết nói, "Ngươi nhìn, Dịch Phương tỷ nghe được đi, lập tức liền xuống tới." Đường Chết lắc đầu bất đắc dĩ, không nói chuyện. Đại khái qua 10 phút, Thẩm Nguyệt cùng Dịch Phương mới từ lầu ký túc xá bên trong đi ra tới. Thẩm Nguyệt mặc một bộ màu lam nhạt váy liền áo, tóc đâm thành đuôi ngựa, nhìn nhẹ nhàng khoan khoái lại thanh tú, Dịch Phương thì mặc một thân màu xám đồ lao động. "Các ngươi tại sao trở lại? Không phải nói đêm nay ở bên ngoài ở sao?" Thẩm Nguyệt đi đến Đường Chết trước mặt, cười hỏi, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. "Tiểu Nguyệt tỷ, các ngươi ăn cơm chưa a?" Thân Nhị Cẩu tiến lên trước, một mặt mong đợi hỏi. Thẩm Nguyệt lắc đầu, có chút ngượng ngùng nói, "Còn không có đâu." Cùng Dịch Phương tỷ trò chuyện, bất chi bất giác trời liền đã tối, quên thời gian. "Đối Chết ca, người giữa trưa không phải nói muốn ăn quái lỗ cơm sao?" Đường Chết nhẹ gật đầu, "Tốt, liền đi ăn quái lỗ cơm." Dịch Phương cũng phụ hòa nói, "Vừa bạn ta cũng nói bụng." Mấy người đạt thành nhất trí, liền hướng phía cửa trường học quầy ăn vặt đi đến. Mới vừa đi tới khu ký túc xá cổng, chỉ nghe thấy vài tiếng bén nhọn tiếng huýt sáo vang lên, mang theo rõ ràng đùa giỡn ý vị. Thẩm Nguyệt cùng Dịch Phương sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, buồn nôn nhíu nhíu mày. Chương 574, cho hắn quy nhi mấy con suất. Chương 574, cho hắn quy nhi mấy con suất. Đường Chết cùng Thân Nhị Cẩu bước chân đồng thời dừng lại, thuận trận kia chói hai tiếng huýt sáo nhìn lại, cách đó không xa dưới đèn đường, mở nhạt trong vầng sáng bốn cái nam sinh, siêu siêu mẹo mẹo tựa ở đèn cán bên trên, cầm đầu chính là giữa trưa tại túc xá lầu dưới bị Thân Nhị Cẩu đánh một quyền Hoàng Quân. Thời khắc này Hoàng Quân không có buổi trưa chật vật, hắn ngồi xổm ở đường biên vỉa hè bên trên, một cái chân quất, một cái chân khác tùy ý duỗi trên mặt đất, trong tay kẹp lấy nửa điếu thuốc, khói bụi gì rào rơi vào ống quần bên trên cũng không thèm để ý gặp Đường Chết một đoàn người nhìn qua. Hắn ngẩng đầu, nhếch miệng lên một vòng vô lại cười, ánh mắt giống móc đồng dạng đảo qua Thẩm Nguyệt cùng Dịch Phương, mang theo không che giấu chút nào khiêu khích, "Nha, đây không phải giữa trưa kia. Hai tên nhà quê sao? Làm sao, nông thôn đến cũng có thể tìm tới đối tượng. Thật sự là thiên lý nan dung. Bất quá nói thật, hai cái này tiểu muội muội dáng dấp cũng rất duyên dáng, so với chúng ta trước đó nhìn thấy những cái kia nước dùng quả nước nữ sinh hăng hái nhiều." Hắn vừa mới dứt lời, bên cạnh ba cái nam sinh lập tức đi theo nào, thổi bén nhọn huýt sáo, trong ánh mắt tràn đầy không có hảo ý dò xét, giống sói đói nhìn chằm chằm con mồi. Thấy Thẩm Nguyệt cùng Dịch Phương toàn thân không được tự nhiên. "Con mẹ nó, ngươi lặp lại lần nữa." Thân Nhị Cẩu trong nháy mắt liền nổ, vén tay áo lên liền muốn xông lên đi, trên cánh tay gân xanh đều phồng lên, "Giữa trưa không có đem ngươi đánh đau đúng không? Còn dám ở chỗ này nói hiệu nói vượng, tin hay không lão tử hôm nay đem ngươi răng đều đánh rụng." Thẩm Nguyệt liền vội vàng kéo Thân Nhị Cẩu cánh tay, dùng sức đem hắn về sau túm, "Nhị Cẩu, đừng xúc động." "Được rồi, chúng ta đi, cùng loại người này không cần thiết so đo. Chó cắn ngươi một ngụm, ngươi cũng không thể phản quá khứ cắn chó một ngụm a." Thanh âm của nàng mang theo vài phần gấp rút, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Đường Chết trong lòng rõ ràng, Thẩm Nguyệt còn muốn tại Lâm Thành Đại học bên trên 4 năm học, nếu là thật cùng Hoàng Quân đám người này chơi cứng, bọn hắn mỗi ngày trong trường học kiếm chuyện, Thẩm Nguyệt cuộc sống sau này khẳng định không được an bình. Nàng không phải sợ sự tình, là không muốn bởi vì trùng động nhất thời ảnh hưởng tới mình việc học. Hoàng Quân nghe thấy Thẩm Nguyệt, vụt một chút từ đường biên vỉa hè đứng lên, miệng bên trong còn ngậm lấy điếu thuốc, mơ hồ không do nói ra, "Tiểu muội muội, người dung mạo xinh đẹp, miệng ngược lại là rất lợi hại, còn dám chửi chúng ta là chó. Ta nhìn ngươi là không biết cái này Lâm Thành Đại học là địa bàn của ai a?" Hắn đi về phía trước hai bước, trên người khói mùi thối hòa với mùi mồ hôi, cách thật xa đều có thể nghe được. Thẩm Nguyệt nhíu nhíu mày, lui về sau một bước, nàng lúc đầu nghĩ nhịn một chút coi như xong, thật không nghĩ đến Hoàng Quân vô lại như vậy, nàng lui một bước, đối phương ngược lại được một tức lại muốn tiến một thước, căn bản không có ý định buông tha bọn hắn. Đường Chết hướng tiền chạm một bước, đem Thẩm Nguyệt hộ tại sau lưng, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Hoàng Quân, ngựa khí mang theo vài phần cảnh cáo, bị chó cắn một ngụm, đương nhiên sẽ không phản quá khứ cắn chó, nhưng nếu là chó một mực đuổi theo người cắn, vậy thì phải dùng động tử đem nó răng đều đánh rụng, để nó từ đây cũng không dám lại cắn người. "Ta khuyên ngươi đừng quá mức, chúng ta không muốn gây chuyện, nhưng cũng không sợ sự tình." Hoàng Quân nổ ra một cục đàm trên mặt đất, còn thuận tiện đem miệng bên trong đầu mẩu thuốc lá ném tới, đàm nước động cùng đầu mẩu thuốc lá lăn trên mặt đất một vòng, nhìn xem phá lệ buồn nôn. "Nha, gã sai vật mà khẩu khí còn không nhỏ đâu." Hắn suy cười một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường, "Giữa trưa nếu không phải mặt lạnh hoa hồng tới ngăn đón, lao tử đã sớm đem các ngươi đánh cho dán phiêu rồi, Lâm Thành tiếng địa phương, chỉ đánh cho ngay cả mẹ cũng không nhận ra, còn đến thiên các ngươi ở chỗ này cùng ta khiêu chiến." "Mặt lạnh hoa hồng?" Thẩm Nguyệt sửng sốt một chút, lập tức nhịn không được bật cười, tiến đến Đường Chết bên thai nhỏ giọng nói, "Chết ca, không nghĩ tới Hồ Tĩnh còn có như thế cái ngoại hiệu, nghe thật lạnh, nhưng ta cảm thấy nàng một chút cũng không lạnh à." Nàng nói xong, còn ý vị thâm trường nhìn Đường Chết một chút, trong đôi mắt mang theo mấy phần trêu chọc. Đường Chết bị nàng thấy có chút run rẩy, lỗ thai có chút nóng lên. Hắn cùng Hồ Tĩnh ở giữa căn bản không có gì, nhưng Thẩm Nguyệt ánh mắt này, đều khiến hắn cảm thấy giống như là bị bắt bao hết đồng dạng. Bất quá trong lòng hắn không có quỷ, cũng là thản nhiên, nhẹ nhàng vô vô Thẩm Nguyệt tay, ra hiệu nàng đừng suy nghĩ nhiều. Hoàng Quân gặp Thẩm Nguyệt cùng Đường Chết tụ cùng một chỗ nhỏ giọng nói chuyện, lại nghe không rõ nội dung, trong lòng càng khó chịu, đối Đường Chết hét lên, "Cái tên sẹo tử mặt, ngươi qua đây, ta có lời hỏi ngươi." Hắn nói sẹo tử mặt chỉ chính là đường chết. Đường chết trên trán có một đầu đầu ngón tay dài vết sẹo, vẫn là lần trước Hòa Điền Nho Bảng bọn hắn đánh nhau lưu lại, và mấy mũi kim, sau khi khỏi hẳn lưu lại vết sẹo giống một đầu tiểu nô công, sơ nhìn qua còn có chút dọa người. Đường chết không nhúc nhích, chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn, có lời cứ nói, có dám cứ thả, đừng ở chỗ này giả thần giả quỷ. Hoàng Quân ngoắc ngón tay, mang trên mặt trêu tức cười, ngươi qua đây à, ta cam đoan không đánh ngươi, chính là có chuyện nghĩ hàn huyên với ngươi trò chuyện. Làm sao, không dám tới? Sợ? Sợ cái rắm. Thân nhị cầu lại muốn xông về phía trước, bị đường chết kéo lại. Đường ca, ngươi ngăn đón ta làm gì? Loại này thằng cơ hó, liền nên hảo hảo giáo huấn một lần, cho hắn biết sự lợi hại của chúng ta. Thân nhị cầu một mặt không phục, con mắt trừng đến tròn trịa, giống như là muốn phun lửa. Nhị cầu, đừng xúc động. Đường chết đè lại bờ vai của hắn, ngựa khí bình tĩnh, cùng loại người này độc thủ, hạ giá. Đường ca, lão tử quả thực là muốn cho hắn quy nhi mấy con suốt. Thân nhị cầu chưa hề liền không sợ đánh nhau, dùng hắn một mực rất thích một câu nói chính là người chết chứng chỉ lên trời. Cùng lắm thì 16 năm sau lại là một tên hán tử. Nhưng là đường chết hiện tại ý nghĩ lại hoàn toàn khác nhau, nếu muốn ở Lâm Thành đứng thẳng chân, liền phải chiêu hiền nạp sĩ. Đương nhiên, hắn hiện tại không có cách nào cùng thân nhị cầu bọn hắn giải thích nhiều như vậy, đành phải bước về trước một bước, đứng tại Hoàng Quân trước mặt, giữa hai người chỉ cách xa hai bước. Hắn nhìn xem Hoàng Quân, ngữ khí bình thản lại mang theo vài phần không thể nghi ngờ, ngươi gọi Hoàng Quân đúng không? Danh tự ngược lại là rất vang dội, chính là người chẳng ra sao cả. Trở về cùng lão đại ngươi Dương Uy nói một tiếng, nếu là hắn nghĩ kiếm nhiều tiền, tùy thời có thể lấy tới tìm ta, ta có bút sinh ý, nói không chừng hắn sẽ cảm thấy hứng thú. Hoàng Quân sửng sốt một chút, hiển nhiên không ngờ tới đường chết lại đột nhiên nâng lên Dương Uy. Hắn sở dĩ giam trong trường học hành hành bá đạo, cũng là bởi vì có Dương Uy chỗ dựa. Hắn không nghĩ tới, trước mắt cái này sẹo tử mặt vậy mà nhận biết Dương Uy, còn dám nói muốn cùng Dương Uy làm kiếm nhiều tiền sinh ý ngươi. Ngươi biết đi ca. Hoàng Quân trong giọng nói thiếu đi mấy phần phách lối, nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Hắn nhìn từ trên xuống dưới đường chết, gặp đường chết mặc phổ thông màu lam đồ lao động, trên thân cũng không có gì đặc biệt, thấy thế nào đều không giống như là có thể cùng Dương Uy làm ăn lớn người. Có biết hay không không trọng yếu là ta có thể để cho hắn kiếm tiền. Đường chết từ tốn nói, ngươi chỉ cần đem ta đưa đến là được, về phần hắn tới hay không tìm ta, là chuyện của hắn. Nhưng ta nhắc nhở ngươi, về sau tốt nhất đối người của ta khách khí một điểm, không phải coi như Dương Uy tới, cũng không giữ được ngươi. Ngữ khí của hắn bình tĩnh, lại mang theo một cỗ không hiểu lực uy hiếp, để Hoàng Quân trong lòng có chút rụt rè. Chương 575, đã nghĩ ra xịt đến chương 575, đã nghĩ ra xịt đến lời này triệt để đốt lên thân nhị cầu hỏa khí, hắn lột lấy tay áo liền muốn xông lên đi, giả mẹ ngươi tỏi. Hôm nay không đem ngươi đánh nghị ra xịt đến, lão tử liền không họ thân. Đi theo Hoàng Quân bên người một cái người cao gầy thấy thế, lập tức nhảy ra giữ thể diện, chỉ vào đường chết cùng thân nhị cầu, ngoài mạnh trong yếu hô, các ngươi đừng quá mức. Biết nói chúng ta quân ca với ai lẫn bảo sao? Kia là Dương Uy Uy ca. Tại Lâm Thành đại học cái này một mảnh, Uy ca nói một, không ai dám nói hai. Các ngươi nếu là dám động quân ca một đầu ngón tay, Uy ca sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Thân nhị cầu lạnh hừ một tiếng, đi về phía trước một bước, dọa đến người cao gầy về sau rụt rụt. Lão tử quản hắn cùng Thạch đại gia vẫn là ông nhị ca hỗn. Liền xem như Thiên Vương lão tử tới, hôm nay cũng phải đánh ngươi. Hắn hận nhất loại này ỷ vào người khác tên tuổi cáo mượn oai hùng người, giữa trưa không có đánh đủ, vừa vặn hôm nay cùng tính một lượt tổng nợ. Đường chết đứng ở một bên, sắc mặt càng ngày càng nặng, hắn có thể chịu được người khác vũ nhục đối với mình, lại tuyệt không thể chịu được bất luận kẻ nào đối Thẩm Nguyệt bất kính. Thẩm Nguyệt không nghe rõ Hoàng Quân nói nhỏ, lại có thể nhìn thấy đường chết sắc mặt càng ngày càng khó coi, gân xanh trên trán đều ẩn ẩn nổ lên, song tay thật chặt nắm đấm, đốt ngón tay trắng bệ. Nàng biết, đường chết cái này là thật sự tức giận, bình thường mặc kệ gặp được chuyện gì, đường chết đều có thể giữ vững tỉnh táo, chỉ có dính đến nàng cùng người bên cạnh, mới sẽ kích động như vậy. Dịch Phương cũng đã nhận ra không thích hợp, tiến đến Thẩm Nguyệt bên người, nhỏ giọng hỏi, "Tiểu Nguyệt, đường chết thế nào?" Hoàng Quân tiểu tử kia là không phải nói cái gì lời khó nghe. Thẩm Nguyệt lắc đầu, "Ta không nghe rõ, nhưng nhìn chết ca dáng vẻ, khẳng định không phải cái gì tốt nói." Trong nội tâm nàng cũng có chút nóng nảy, nhưng không có tiến lên ngăn cản, nàng biết, đường chết làm như thế, cũng là vì che chở nàng, lúc này, nàng hẳn là đứng tại đường chết bên này. Đường chết hít sâu một hơi, nghĩ đè xuống lửa giận trong lòng, nhưng vẫn là nhịn không được phát nổ nói tục, "Mẹ nhà hắn miệng đầy phun phân, không phải cái gì tốt nói." Nói xong, hắn mới bước tiến lên. Đối còn ngồi xổm trên mặt đất giả sợ Hoàng Quân, một cước liền đã tới. Hoàng Quân ôi nhất thành, bị đá đến nằm rạp trên mặt đất, nửa ngày không có đứng lên. Người cao gầy cùng mặt khác hai tên nam sinh dọa đến không dám lên trước, chỉ có thể đứng ở một bên, trơ mắt nhìn xem đường chết đi đến Hoàng Quân trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, với ai hỗn? Lao tử mặc kệ ngươi cùng với ai hỗn, có gan ngươi hiện tại liền đem Dương Uy gọi tới. Đừng ở chỗ này giống con chó đồng dạng sẽ chỉ gọi. Người cao gầy nghe được Dương Uy hai chữ, trong lòng hơi hồi hộp một chút, kinh ngạc nhìn xem đường chết, ngươi biết đi cả. Hắn lúc đầu coi là đường chết chỉ là đang hư trương thanh thế, nhưng hiện tại xem ra, trước mắt cái này sẹo tử mặt vậy mà thật biết lao đại bọn họ danh tự, nói không chừng còn là bị ca người quen. Tam tuyến kiến thiết thời điểm, không ít người bên ngoài đến Lâm Thành ăn ra, Dương Uy phụ mẫu chính là khi đó tới, nói không chừng đường chết là bị ca tại nông thôn thân thích. Hoàng Quân nằm dạp trên mặt đất, cũng nghe đến Dương Uy danh tự, trong lòng trong nháy mắt không có ngọn nguồn. Giữa trưa tại túc xá lầu dưới, hắn cùng thân nhị cầu đánh nhau, cũng không gặp đường chết bao nhiêu lợi hại, nhưng hôm nay, đường chết một cước này lực đạo, để hắn cảm giác giống như là bị xe tải đụng, ngực buồn bực đến thở không nổi. Hắn chống đỡ cánh tay đứng lên, nhìn xem đường chết, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần kiếm kỵ. Tiểu tử, có gan ngươi báo ra danh hảo của ngươi, hôn nơi nào? đừng ở chỗ này giả thần giả quỷ. Đường Trích không để ý hắn vấn đề, chỉ là ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm hắn, ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ cảnh cáo, ngươi không cần phải để ý đến lão tử là ai, cũng không cần quản lão tử hôn nơi nào. Ta chỉ nói cho ngươi một câu, bằng hữu của ta, ngươi không thể đụng vào, ta che chở ngươi, ngươi càng không thể gây. Chỉ cần ngươi còn dám gây sự với nàng, lão tử để ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Hoàng Quân mặc dù là cái tiểu lưu manh, nhưng cũng không ngu ngốc. Hắn gặp Đường Trích không nguyện ý báo ra danh hiệu, trong lòng lập tức có phán đoán, người này khẳng định không phải tại Lâm Thành lẫn vào, không phải đã sớm báo ra lai lịch của mình. Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là trước ra vẻ đáng thương, đem Đường Trích đuổi đi, chờ ngày mai lại tìm Dương Uy, mang càng nhiều người đến báo thủ. Được, ngươi chờ đó cho ta. Cái này là tiểu lưu manh thông thường thao tác, đánh không lại về đánh không lại, nhưng là ngoài miệng không thể thua. Thấy chung quanh có không ít học sinh tại vây xem, liền tức giận hướng phía người vây xem ồn ào, nhìn cái gì vậy? Chưa có xem người cãi nhau sao? Lại nhìn cẩn thận lao tử đánh các ngươi. Vây xem học sinh bên trong, có không ít là mới vừa vào học tân sinh, mới đến, không muốn gây chuyện, nghe được Hoàng Quân uy hiếp, nhao nhao túi lầu xuống, chậm rãi lui về sau, cũng có mấy cái nhận biết Hoàng Quân lão sinh, biết hắn là Dương Uy tiểu đệ, bình thường liền yêu khi dễ người, cũng không muốn dính gây phiền toái, rất nhanh liền tản. Hoàng Quân gặp người vây xem đi hết, mới dám đối bên người ba cái nam sinh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, mấy người lẫn nhau đỡ lấy, khập khiễng rời đi. Thời điểm ra đi, Hoàng Quân vẫn không quên quay đầu chừng Đường Trích một chút, trong ánh mắt tràn đầy oán hận, hôm nay thủ, hắn nhớ kỹ. Nhìn xem Hoàng Quân một đoàn người đi xa, Thẩm Nguyệt vội vàng chạy lên trước, giữ chặt Đường Trích tay, trong giọng nói tràn đầy lo lắng, "Trích ca, ngươi có sao không?" Đường Trích lắc đầu, phản tay nắm chặt Thẩm Nguyệt tay, ôn nhu nói, "Không có việc gì, yên tâm đi." Ta tâm lý nắm chắc. Thẩm Nguyệt vẫn là không yên lòng, ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng quấn lên Đường Trích ống quần, nhìn kỹ một chút nhìn hắn kia đã kết vảy vết thương, trên người ngươi vốn là có cũ tổn thương, về sau đừng xúc động như vậy. Nàng đứng người lên, nhìn xem Đường Trích, nghiêm túc nói, "Những này tiểu lưu manh tựa như cam vũng nước nát bù loãng, dính vào vừa thối lưu tạng, không dễ dặn. Chúng ta không đang chấp nhận với bọn họ, miễn cho làm bẩn chính mình." Đường Trích trong lòng ấm áp, hắn đương nhiên biết đạo lý này, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới Hoàng Quân nói với Thẩm Nguyệt những cái kia thô tục, hắn liền khống chế không nổi tính tình của mình. Nhưng hắn không muốn để cho Thẩm Nguyệt lo lắng, chỉ tốt nhẹ gật đầu, "Ừm, ta đã biết, về sau sẽ chú ý, yên tâm đi." Dịch Phương ở một bên nuốt nuốt bụng, cười nói, "Tốt tốt, người đều đi, chúng ta tranh thủ thời gian đi ăn cơm đi. Ta đều nhanh chết đói." Mấy người nhìn nhau cười một tiếng, trước đó không khí khẩn trương trong nháy mắt tan thành mây khói. Bọn hắn tìm một nhà nhìn tương đối sạch sẽ quay ăn vặt, điểm bốn bát quái lỗ cơm, còn tăng thêm mấy cái nướng khoai tây. Cơm nước xong xuôi, Đường Trích cùng thân nhị cậu đem Thẩm Nguyệt đưa về nữ sinh túc xá lầu dưới. Dịch Phương nói, "Tiểu Nguyệt trong túc xá những bạn học khác còn chưa tới, ta buổi tối hôm nay liền cùng với nàng chen một chút, chấp nhận ngủ một đêm được rồi. Vừa vặn ta ngày mai sẽ phải về đồng thành, đêm nay cùng Tiểu Nguyệt nhiều tâm sự, nói một chút lời trong lòng." Thẩm Nguyệt nhẹ gật đầu, lôi kéo Dịch Phương tay, không nỡ buông ra, "Quá tốt rồi. Ta còn sợ ngươi đêm nay đi bên ngoài ở, không ai theo giúp ta đâu." Đường Trích hỏi Dịch Phương, "Dịch Phương tỷ, ngươi ngày mai lúc nào xuất phát về đồng thành? Chúng ta sớm tới tìm đưa ngươi, thuận tiện cùng một chỗ ăn bữa sáng." Mấy người đã hẹn thời gian, Đường Trích bọn hắn liền ra trường, ở bên ngoài tìm một nhà khách ở lại. Từ khi khôi phục thi đại học về sau, Lâm Thành đại học xung quanh mở không ít nhà khách, chuyên môn tiếp đại đến trường học thăm người thân gia thuộc cùng làm việc người. Đường Trích trên người bọn họ mang theo công xã mở thư giới thiệu, rất nhanh liền tại một nhà cách trường học không xa nhà khách làm thủ tục nhập cư. Chương 576, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Chương 576, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Trời mới vừa tờ mở sáng, nhà khách trong phòng tia sáng còn mang theo vài phần lờ mờ, Đường Trích liền đã tỉnh. Hắn rủi rủi con mắt, nghiêng hai nghe xong, ngoài cửa sổ trên đường phố đã truyền đến lẻ tẻ tiếng bước chân, xe đạp linh đang âm thanh, còn có tiểu phiến giao hàng sữa đậu nành bánh quẩy gáo to âm thanh, náo nhiệt giống là sớm kéo ra màn che. Không nghĩ tới trong tỉnh thành người mỗi ngày cũng lên được sớm như vậy. Thân nhị cầu vặn eo bẻ cổ từ trên giường ngồi xuống, tóc ngủ được rối bời, nhìn ngoài cửa sổ phương hướng, một mặt kinh ngạc. Tại Bát Gia Điển, chỉ có nông thời điểm bận rộn mới có thể dậy sớm như thế, bình thường tất cả mọi người là ngủ đến chí ít thấy rõ đường mới rời giường, nào giống trong thành, trời còn chưa sáng liền náo nhiệt như vậy. Đường Trích một bên mặc quần áo, một bên quay đầu nói ra, trong thành người sống đến cũng sẽ không so nông thôn nhẹ nhõm. Ngươi nhìn những cái kia đi làm, mỗi ngày muốn đuổi sớm xe tuyến, mặc kệ là trời trong trời mưa, vẫn là gió thổi tuyết rơi, đều phải đến đúng giờ cương vị, lâu dài không ngừng. Hắn dừng một chút, nhớ tới Bát Gia Hiển thổ địa chịu trách nhiệm cho đến khi xong đến hộ sau cảnh tượng, lại bổ sung, nông thôn liền không đồng dạng, hiện tại thổ địa phân đến hộ, nghĩ lúc nào xuống đất liền lúc nào xuống đất, mệt mỏi liền nghỉ một lát, tương đối tự do được nhiều. Thân nhị cầu sờ lên cái hốc, cười hắc hắc nói, nguyên bản ta vẫn rất mắt thiếu người trong thành sinh hoạt, cảm giác đến bọn hắn có thể mỗi ngày ăn bánh bao chay, ở phòng bệnh nói, nghe ngươi kiểu nói này, ngược lại cảm thấy nông thôn càng tự tại. Đừng cảm khái, thời gian không còn sớm. Đường Trích đem áo khoác dựng trên vai, chúng ta trước đi cửa trường học chờ Tiểu Nguyệt cùng Dịch Phương tỷ, cùng một chỗ ăn điểm tâm, đưa xong Dịch Phương tỷ, chúng ta lại đi cắt vàng sườn núi bên kia. Hai người rửa mặt hoàn tất, thu thập xong đồ vật, liền hướng phía Lâm Thành đại học phương hướng đi đến. Không khí sáng sớm mang theo vài phần ý lạnh, trên đường phố người càng ngày càng nhiều, xe đạp lưu giống như là thủy triều trào lên, chuông xe âm thanh liên tiếp. Đi đến cửa trường học lúc, xa xa đã nhìn thấy Thẩm Nguyệt cùng Dịch Phương đứng tại một gốc dưới cây ngô đồng, trong tay còn mang theo một cái túi vải, bên trong chứa Dịch Phương hành lý. Các ngươi làm sao sớm như vậy liền ở chỗ này chờ rồi? Đường Trích đi lên trước, hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Thẩm Nguyệt cười cười, nói ra, đêm qua không biết các ngươi ở nhà ai nhà khách, sợ buổi sáng tìm không thấy các ngươi, liền sớm một chút đến cổng chờ. Dịch Phương tỷ hôm nay muốn đuổi xe lửa, cũng không dám chế mãi. Dịch Phương cũng cười nói, để các ngươi cố ý đưa ta, thật sự là quá phiền toái. Kỳ thật chính ta đi chạm xe lửa là được, các ngươi còn có việc phải bận rộn. Đường Chiết khoát tay áo, nói gì vậy chứ, đi thôi, chưa ăn điểm tâm. Mấy người đi đến bữa sáng trước sạp, điểm bánh quẩy, bánh bao, liền nóng sữa đậu nành, ăn đến nóng hôi hổi. Ăn điểm tâm xong, Đường Chiết cùng thân nhị cậu dẫn theo Dịch Phương hành lý, đổi tiếp nàng hướng nhà ga đi đến. Đến nhà ga, Dịch Phương mua phiếu, Đường Chiết cũng mua 3 tấm đứng đại phiếu. Thẳng đến Dịch Phương ngồi chuyến kia lái xe đi, mấy người mới quay người rời đi. Lúc này đã đến giữa trưa, mặt trời lên đến đỉnh đầu, phơi người có chút nóng lên. Thẩm Nguyệt nhìn xem Đường Chiết, nhỏ giọng nói ra, "Chiết à, ta ngày mai mới bắt đầu chính thức lên lớp, hôm nay cũng không có việc gì làm. Đêm qua các ngươi lại đánh Hoàng Quân, ta một người về trường học có chút sợ hãi, có thể hay không? Có thể hay không cùng các ngươi cùng một chỗ?" Đường Chiết nhìn xem nàng dáng vẻ ủy khuất, trong lòng mềm nhũn, liền vội vàng gật đầu, "Đương nhiên có thể, vừa vặn chúng ta muốn đi uy tín xã mở tài khoản, ngươi theo chúng ta cùng đi, thuận tiện tại phụ cận dạo chơi." Thân nhị cậu cũng ở một bên phụ họa, "Đúng vậy a tiểu Nguyệt tỷ, có chúng ta ở đây, Hoàng Quân tiểu tử kia không dám tới tìm làm phiền ngươi." Thẩm Nguyệt còn muốn nói điều gì, lại sợ Đường Chiết lo lắng hơn, đành phải thôi. Ba người đi trước công viên đường phụ cận một nhà uy tín xã. Lúc này uy tín xã vẫn là đời cũ quầy hàng, nhân viên công tác mặc màu lam đồ lao động, mang theo bản tính, động tác nhanh nhẹn cho Đường Chiết làm mở tài khoản thủ tục. Mở tốt hộ, Đường Chiết đem sổ tiết kiệm cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào bên trong túi, nhìn xem trên đường hướng người tới bầy, trong lòng tính toán tại Lâm Thành đang làm ăn gì, chúng ta lại đi Lâm Thành đại học phụ cận đi dạo, nhìn xem có hay không cơ hội thích hợp. Đường Chiết trong trí nhớ, lúc này Lâm Thành đại học chỗ không xa, có mấy nhà máy, bắt mắt nhất chính là đèn mỏ nhà máy cùng bóng bán dẫn nhà máy. Bọn hắn trở lại Hoa Sông Lâm Thành đại học về sau, liền đi phụ cận nhà máy dạo qua một vòng. Hán môn miệng treo màu đỏ bảng hiệu, còn có không ít công nhân mặc màu xám đồ lao động, chính tốt 5 tốt 3 hướng trong xưởng đi. Hai cái nhà máy khu gia quyến, tăng thêm Lâm Thành sinh viên đại học, phụ cận người lưu lượng rất nhiều. Trong lòng của hắn đã có dự định. Thẩm Nguyệt cùng thân nhị cậu chỉ là theo chân, cũng không hỏi Đường Chiết dự định làm cái gì. Bất chi bất giác đã đến trạm vào tối, Đường Chiết đem Thẩm Nguyệt đưa về nữ sinh túc xá lầu dưới, lại dặn dò vài câu chú ý an toàn mới cùng thân nhị cậu trở lại nhà khách. Một ngày này, bọn hắn không tiếp tục đụng phải Hoàng Quân một đoàn người, đại khái là Hoàng Quân còn chưa kịp tìm Dương Uy, hay là không còn dám tùy tiện trêu chọc bọn hắn. Ban đêm lặng yên đi qua, không có một chút gợn sóng. Sáng sớm hôm sau, ngày mới sáng, Đường Chiết cùng thân nhị cậu liền thu thập xong đồ vật, hướng phía cắt vàng sườn núi phương hướng xuất phát. Đến công viên đường, Đường Chiết trước tìm một nhà nhìn tương đối sạch sẽ nhà khách, mở một cái phòng, nói với thân nhị cậu, "Ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi quán trà tìm Hách Bắc Uyên." Nói xong, đem túi vải bồn giao cho thân nhị cậu bảo quản lấy. Thân nhị cậu nhẹ gật đầu, "Đường ca ngươi yên tâm đi thôi, ta liền ở chỗ này chờ ngươi, không chạy loạn." Đường Chiết giao phó xong, liền một thân một mình hướng phía giả quán trà phương hướng đi đến. Lúc này cắt vàng sườn núi đã bắt đầu náo nhiệt lên, quầy hàng bên trên bày đầy các loại đồ cổ, đồ cũ, tiểu phiến nhóm gào to âm thanh liên tiếp. Hắn xuyên qua đám người, quen cửa quen mẹo đi đến giả quán trà cổng, đẩy cửa ra đi vào. Hách Bác Uyên đã ngồi tại ngày hôm qua cái mướn phòng chờ ở trong tay còn bưng một chén trà nóng. Gặp Đường Chiết tiến đến, hắn lập tức đặt chén trà xuống, cười ha hả nên đón tiếp lấy, nếp nhăn trên mặt đều chen ở cùng nhau, "Đường lão đệ, ngươi có thể tỉnh đến rồi. Hai ngày này nhưng làm ta nghĩ chết rồi, thế nào, đồ vật mang đến sao?" Đường Chiết ngữ khí bình tĩnh nói, "Đồ vật không ở phía sau bên trên, đặt ở địa phương an toàn. Hách lao bản nếu là nghĩ kiểm hàng, hiện tại có thể đi với ta cầm." Hách Bác Uyên nụ cười trên mặt cứng một chút, trong ánh mắt hiện lên một tia không vui. Hắn nhìn thoáng qua ngồi ở một bên Lý Ứng Đường, gặp Lý Ứng Đường cũng chính nhìn xem Đường Chiết, liền cau mày nói ra, "Đường lao đệ, ngươi cái này là không tin ta lạ. Chúng ta đều đã nói xong giá tiền, ta còn có thể gạt ngươi sao?" Đường Chiết cười nhạt một tiếng, chưa có trở về tránh ánh mắt của hắn, "Hách lao bản, ngươi cũng biết ngọc tỷ này giá trị, 102 ác không là số lượng nhỏ, ta không thể không cẩn thận một điểm. Vạn nhất đồ vật mang đến, tiền lại không đúng chỗ, hoặc là ra ngoài ý muốn khác, ta tìm ai đi nói rõ lý lẽ." Chương 577, kiểm hàng Hách Bác Uyên nghe được Đường Chiết lo lắng, đầu tiên là sửng sốt một chút, hắn vốn cho là song phương đã thỏa đàm giá cả, Đường Chiết sẽ trực tiếp mang theo ngọc tỷ đến quán trà, không nghĩ tới còn muốn đi thêm một chuyến. Nhưng nghĩ lại, hắn lập tức hiểu được, 102 vạn giao dịch, một viên độc nhất vô nhị giang hán ngọc tỷ, đổi lại bất luận kẻ nào, đều sẽ không dễ dàng đem bảo bối mang ở trên người. Hắn lập tức cười lên ha hả, đưa tay vỗ Đường Chiết bả vai, lòng bàn tay lực đạo mang theo vài phần khen ngợi, "Tốt, Đường huynh đệ thật là một cái người cẩn thận." "Không sai không sai, bởi vì cái gọi là người chết vì tiền, chim chết vì ăn, tại nghề này bên trong hỗn, cẩn thận một điểm mới có thể đi được xa, cũng có thể tránh khỏi không ít phiền phức." Hắn trên miệng nói đến thống khoái, trong lòng nhưng vẫn là có một tia không dễ dàng phát giác không thoải mái, nhưng phần này không thoải mái rất nhanh liền bị đối ngọc tỷ chờ mong ép xuống, hắn quá muốn tận mắt nhìn xem cái này mai trong truyền thuyết giang hán ngọc tỷ. Lý Ứng Đường gặp hai người bầu không khí hòa hoãn, vội vàng lại gần, trên mặt chất đống lịnh mà cười, "Đường tiên sinh, cứ yên tâm đi. Hách tiên sinh tại cắt vàng sườn núi kinh doanh mấy chục năm, liền xem như trước đây ít năm thị trường hoàn toàn không có mở ra thời điểm, hắn quán trà cũng một mực mở ra, chưa hề không có đi ra cái gì đừng rẽ. Không nói những cái khác, liền nói cái này cắt vàng sườn núi có thể có hôm nay danh khí, trở thành Lâm Thành lớn nhất thị trường đồ cổ, có hơn phân nửa đều là Hách tiên sinh công lao. Danh dự của hắn, tại cái này một mảnh là có tiếng tốt, chỉ cần là cùng hắn làm qua buôn bán, không có không khen hắn bây giờ." Đường Chiết lòng tựa như gương sáng, Lý Ứng Đường lời này nửa thật nửa giả. Trước đây ít năm thị trường không có mở ra, tư nhân làm đồ cổ sinh ý là minh lệnh cấm chỉ, Hách Bác Uyên có thể đem quán trà mở đi, đúng là bởi vì hắn biết là người, trên dưới chuẩn bị đến chu toàn, mà lại chỉ làm người quen sinh ý, mỗi lần giao dịch đều cẩn thận từng ly từng tí, từ không gióng trống thua chiêng, mới không có bị để mắt tới. Nhưng muốn nói Cắt Vàng Sơn Núi danh khí có hơn phân nửa là Hách Bác Uyên công lao, vậy liền quá khoa trương. Cắt Vàng Sơn Núi có thể trở thành thị trường đồ cổ, càng nhiều là bởi vì lịch sử nguyên nhân, từ thanh triều trung kỳ bắt đầu, nơi này chính là Lâm Thành đồ cũ trung tâm giao dịch, hơn 100 năm đến, mặc kệ thời cuộc làm sao biến, luôn có đồ cổ con buôn ở chỗ này tụ tập, chậm rãi liền đã có thành tựu. Hách Bác Uyên bất quá là mượn cố này tập tụ, ở chỗ này làm được lâu, tích lũy một số người mạch cùng tài nguyên, không tính là người khai sáng nhiều lắm thì kế thừa người thôi. Bất quá Đường Chết không có đâm thủng, chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, ngữ khí bình tĩnh nói, ta tin tưởng Hách lão bản tín dự, chỉ là thứ này quá quý giá, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, mong rằng Hách lão bản nhiều đảm đương. Đảm đương cái gì? Hẳn là. Hách Bác Uyên khoát tay áo, quay người đi đến bên cạnh trước ngăn tủ, mở ra cửa tủ, từ bên trong xuất ra một cái màu đen cặp da, "Đường huynh đệ, ngươi ở phía trước trên mặt đường, chúng ta đi lấy ngay bây giờ đồ vật, nghiệm xong hàng, ta lập tức đi ngay ngân hàng đem tiền chuyển cho ngươi." Đường Chết nhẹ gật đầu, hướng phía cổng đi đến, "Hách lão bản mời đi theo ta." "Mời." Hách Bác Uyên làm cái mời thủ thế, cùng sau lưng Đường Chết, Lý Ứng Đường thì hấp tấp cùng tại phía sau cùng, trong lòng đã bắt đầu tính toán, chờ giao dịch hoàn thành, lớn như thế chán giao dịch, làm xuyên chỗ làm, chí ít có 2000 khối đứng giữa phí, cái này tương đương với hắn mấy năm thu nhập. Ba người đi ra giả quán trà, phía ngoài ánh nắng đã có chút chói mắt, Cắt Vàng Sơn Núi trên đường phố náo nhiệt hơn. Chọn gánh bán món ăn, đẩy xe nhỏ sửa giày, ngồi xổm ở ven đường bày hàng vỉa hè, gào to âm thanh, tiếng trả giá liên tiếp, tràn đầy chợ búa khói lửa. Nhưng ai cũng không biết, tại mảnh này náo nhiệt phía sau, chính nổi lên một trận trăm vạn cấp bậc đồ cổ giao dịch. Cắt Vàng Sơn Núi mặc dù không lớn, lại là ngọa hổ tàng long chi địa, giống Hách Bác Uyên dạng này, mặt ngoài mở ra một gian nho nhỏ quán trà, sau lưng lại là Lâm Thành lớn nhất đồ cổ ở giữa thương, nắm trong tay lấy không ít tàng gia cùng người bán tài nguyên, không ít hi hữu đồ cổ, đều là thông qua tay của hắn lưu truyền. Ra cửa, Hách Bác Uyên đem một cái chìa khóa giao cho Lý Ứng Đường, chỉ chốc lát sau, hắn liền từ ngõ hẻm bên trong cưỡi ra một cỗ ba lượt xe gắn máy. Hách Bác Uyên nhanh nhẹn ngồi xuống xe xích lô một bên trên chỗ ngồi, chỉ xe xích lô phía sau chỗ ngồi, "Đường tiên sinh, mau lên xe đi." Đường Chết cũng không chối từ, nhấc chân ngồi lên chỗ ngồi phía sau, báo nhà khách cụ thể địa chỉ, cách Cắt Vàng Sơn Núi không tính xa, xe xích lô không qua mấy phút đã đến. Đường Chết đi đến lầu 2 cửa một căn phòng, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. "Là ai?" Trong phòng truyền đến thân nhị cậu thanh âm, mang theo vài phần cảnh giác. Đường Chết trước khi đi cố ý dặn dò qua hắn, bất kể là ai gõ cửa, đều phải hỏi rõ trước. "Là ta, Đường Chết." Nghe được Đường Chết thanh âm, thân nhị cậu vội vàng mở cửa, nhìn thấy Hách Bác Uyên cùng Lý Ứng Đường, sửng sốt một chút, lập tức cười nói, "Đường ca, các ngươi đã tới. Mau vào ngồi." Ba người đi tiến ra phòng, bên trong bày biện rất đơn giản, hai cái giường một người ngủ, một chương rơi sơn bàn gỗ, một cái ghế, ngay cả cái tủ quần áo đều không có. Chăn trên giường xếp được chỉnh chỉnh tề tề, hiển nhiên bọn hắn đều không có tại trên giường này ngủ qua. Hách Bác Uyên cũng không thèm để ý hoàn cảnh đơn sơ, đi thẳng tới một cái giường một bên, ngồi tại trên mép giường, cái mông vừa dính vào ga giường, liền không kịp chờ đợi hỏi, "Đường huynh đệ, hàng đâu? Hiện tại có thể lấy ra ta xem một chút a?" Đường Chết hướng phía thân nhị cậu đưa cái ánh mắt. Thân nhị cậu đội vàng từ dưới giường lôi ra một cái túi vải bượm, kéo ra khóa kéo, từ bên trong xuất ra một cái dùng báo chí cũ bao khỏa bọc giấy bị cuốn đến cực kỳ chặt chẽ, bên ngoài còn cần dây gai buộc vài vòng, xem xét cũng rất nhỏ tâm. Thân nhị cậu đem bọc giấy đưa cho Đường Chết, Đường Chết lại chuyển tay đưa cho Hách Bác Uyên. Hách Bác Uyên hai tay tiếp nhận bọc giấy, giống như là tiếp nhận hiếm thấy chất bảo, liền hô hấp đều biến đến cẩn thận từng ly từng tí. Hắn trước dùng ngón tay sờ lên bọc giấy độ dày, lại nhẹ nhàng ước lượng trọng lượng, sau đó mới chậm rãi giải khai dây gai. Dây gai giải khai về sau, hắn một cái tay nâng bọc giấy, một cái tay khác cẩn thận từng ly từng tí mở ra phía ngoài báo chí cũ tầng, hai tầng, ba tầng. Báo chí hết thảy bao hết năm tầng, mỗi bị đi một tầng, ánh mắt của hắn liền sáng một phần. Bên cạnh Lý Ứng Đường đã sớm bu lại, có chút miệng mở rộng, hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hách Bác Uyên tay, ngay cả nháy đều không nỡ nháy một chút. Rốt cục, tầng cuối cùng báo chí bị mở ra, một viên kim quang lòng lánh, ước chừng có lớn chừng bàn tay kim ấn liền xuất hiện ở trước mắt. Ấn tay cầm là một đầu xoay quanh rồng, vảy rồng, long trảo điêu khắc đến sinh động như thật, mặc dù trải qua tuế nguyệt tẩy lễ, nhưng vẫn như cũ không che giấu được nó lộng lẫy. Ấn thân là hình bông, phía trên khắc lấy một chút cổ phát hoa văn, ấn ngọn nguồn hướng xuống, còn không nhìn thấy phía trên chữ triện, nhưng chỉ là cái này tạo hình cùng chất liệu, cũng đủ để cho người sợ hãi thán phục. Hách Bác Uyên con mắt lập tức liền thẳng, miệng bên trong một mực chậc chậc âm thanh không ngừng. Hắn nhẹ nhàng nắm chặt kim ấn tay cầm, đem kim ấn lật lên, ấn ngọn nguồn chữ triện rõ ràng hiện ra ở trước mắt, Giang Hán Hoàng Đế chi tỷ. Chương 578, lực lượng chương 578, lực lượng đối đầu. Đối đầu. Đây chính là Giang Hán Ngọc tỷ. Hách Bác Uyên kích động đến thanh âm đều phát run, ngón tay nắm nuốt kính lúp lực đạo đều nặng mấy phần, hắn đem kính lúp tiến đến ấn ngọn nguồn, ánh mắt giống đinh ở phía trên giống như. Ngươi nhìn cái này chữ triện bút pháp, hoành bình dọc theo bên trong mang theo vài phần đội vàng cảm giác, chính là Giang Hán thời kỳ trong chiến loạn chế tạo đặc thù, còn có cái này kim ấn biên giới mài mòn, không phải người vì làm, cũng hậu tạ. Là lâu dài sóc nảy và chạm ra bóng loáng, lại nhìn cái này vàng chất lượng, đối chỉ xem hiện ra vàng ấm, độ tinh khiết ít nhất có 9 thành. Thật sự là quá tốt rồi. Lý Ứng Đường cũng lại gần, đầu cơ hồ muốn áp vào kim ấn bên trên, xuyên thấu qua kính lúc nhìn chằm chằm ấn ngọn nguồn Giang Hán hoàng đế chi bảo, trong mắt tràn đầy si mê cùng hâm mộ. Ông trời ơi, đây chính là trong truyền thuyết Giang Hán ngọc tỷ a. Ta làm nghề này nhiều năm như vậy, gặp nhiều đồng tiền mảnh sứ vỡ, đời này có thể thấy tận mắt một lần thật ngọc tỷ, đáng giá. Cũng không có qua mấy giây, hắn lông mày đột nhiên nhíu lại, giống là nghĩ đến cái gì, lặng lẽ tiến đến Hách Bác Uyên bên hai, thanh âm ép tới cực thấp, "Hách tiên sinh, ta thế nào cảm thấy có điểm gì là lạ đâu?" Hách Bác Uyên nụ cười trên mặt trong nháy mắt dừng, ánh mắt cũng trầm xuống, nghiêng người đối Lý Ứng Đường, ngữ khí nghiêm túc, "Không thích hợp. Ngươi nói một chút, là lạ ở chỗ nào?" Lý Ứng Đường trước len lén liếc mắt Đường Chết cùng Thân Nhị Cẩu, gặp Đường Chết chính tựa ở bên cạnh bàn, thần sắc bình tĩnh nhìn lấy bọn hắn, Thân Nhị Cẩu thì một mặt mờ mịt sự ở bên cạnh, hiển nhiên không nghe ra môn đạo gì. Hắn lúc này mới yên lòng chỉ vào kim ấn, nhỏ giọng nói ra, "Ngài nghĩ à, đây chính là Hoàng gia ngọc tỷ, ấn lý thuyết nên bảo tồn được cực kỳ chặt chẽ, một điểm va chạm đều không nên có. Nhưng ngài nhìn chỗ này," hắn chỉ vào kim ấn dưới góc phải một cái lỗ hổng nhỏ, rõ ràng có va chạm vết tích, còn có cái này ấn bên cạnh thân mặt, mấy đạo nhàn nhạt vết cát, ngay cả chế tác đều có vẻ hơi thô ráp, không giống hoàng gia chí bảo nên có dáng vẻ. Hách Bác Uyên nghe xong, đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức ha ha cười ha hả, vô Lý Ứng Đường bà bay, "Tiểu Lý à, ngươi nói những này, đặt người bình thường nghe tới đúng là lý, nhưng đó là bởi vì bọn hắn không hiểu rõ Giang Hán nước nội tình." "Ồ, cái này Giang Hán nước còn có cái gì nói?" Lý Ứng Đường đội vàng bồi cười, đầu góc đến càng gần, hắn chỉ biết là Giang Hán việc lớn quốc gia cái đoạn mệnh địa phương chính quyền, cụ thể lịch sử một gốc, thật đúng là không có mảnh cứu qua. Hách Bác Uyên thu hồi tiểu dung, ngữ khí chìm chút, "Ngươi biết hoa đèn dạy a?" "Biết biết." Lý Ứng Đường liền đội vàng gật đầu, liền lúc trước chiếm cứ tại Kiểm Đông Bắc khởi nghĩa nông dân quân, đánh lấy thu giáo đầu ngụy trang, nhưng thật ra là tạo phản, so Giang Hán nước tên tuổi bằng nhiều, tổn tục thời gian cũng dài. "Cái này là được rồi." Hách Bác Uyên nhẹ gật đầu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve kim ấn tay cầm, giống như là tại chạm đến một đoạn phủ bụi lịch sử. Kỳ thật Giang Hán nước hoàng đế căn bản không phải cái gì chân mệnh thiên tử, là hoa đèn dạy thủ lĩnh theo nguyên tử tại Đỏ Thành tìm một cái nhỏ du côn nâng đỡ lên khôi lỗi. Tiểu tử kia bản danh gọi Trương Người Bảo Lãnh, là Đỏ Thành một cái thương nhân buôn vải nhi tử, về sau xâm nhập vào Đỏ Thành bàn luyện, bởi vì cùng quan phủ lên xung đột bị bắt, cha hắn tiêu một số lớn bạc mới đem hắn từ trong đại lao vớt ra. Hắn dừng một chút, lại tiếp tục nói ra, về sau hắn cùng Đường Mặt Lộ ngẫu nhiên đụng phải tại Đỏ Thành truyền hoa đèn dạy theo nguyên tử, liền vào dạy. Theo nguyên tử muốn tạo phản, lại sợ mình tên tuổi không đủ, liền cho Trương Người Bảo Lãnh đóng gói một phen, để hắn giả mạo mình triều sủng Trinh hoàng đế 10 đời tôn, đổi tên Chu Minh Nguyệt, tự xưng Tần Vương. Hàng Phong 9 năm thời điểm, còn tại Nghĩ huyện Sầm Đỉnh đầu dựng cái gánh hát rong đăng cơ, đổi quốc hiệu gọi Giang Hán. Về sau Chu Minh Nguyệt bị theo nguyên tử một đám người phục làm chân chủ con đúc tự thống thông bảo đồng tiền, nhưng Giang Hán nước tổng cộng liền tồn tại như vậy mấy năm, một mực bị quân Thanh cùng địa phương đoàn luyện đuổi theo đánh, tăng thêm trên thị trường căn bản không đồng ý, đồng tiền không có lưu thông bao lâu liền phế đi, cho nên hiện tại mới như thế như có. Lý Ứng Đường nghe được trận cả mắt lên, như cái chăm chú nghe giảng học sinh, ngay cả eo đều không tự giác đứng thẳng lên, Đường Chết cũng có chút nhíu mày, hắn chỉ biết là ngọc tỷ này là Giang Hán nước, lại không nghĩ rằng Chu Minh Nguyệt là tên giả mạo, trong lòng cũng nhiều hơn mấy phần đối đoạn này ít lưu ý lịch sử xúc động, Thân Nhị Cẩu càng là nghe được vào mê, miệng bên trong nhỏ giọng thầm thì, nguyên lai hoàng đế này là giả a. Hách Bác Uyên vừa chỉ kim ấn lỗ hổng, ngữ khí mang theo vài phần cảm khái, Giang Hán nước từ thành lập đến diệt vong, liền không có an ổn qua một ngày, hoặc là tại chạy trốn, hoặc là tại chạy trốn trên đường. Ngọc tỷ này đi theo Chu Minh Nguyệt lang bạt kỳ hồ, va chạm chạm là chuyện thường, nếu là bảo tồn được hoàn hảo không chút tổn hại, kia mới nên hoài nghi là phản phẩm đâu. Về sau Trương Người Bảo Lãnh bị quân Thanh bắt giữ lấy thành đô lăng trì xử tử, theo nguyên tử lại chống 2 năm, Giang Hán nước cũng liền chỉ còn trên danh nghĩa. Ta nghiên cứu Giang Hán văn hóa mấy chục năm, chỉ ở văn hiến bên trong gặp qua ngọc tỷ ghi chép, không nghĩ tới hôm nay thật có thể nhìn thấy vật thật, thật sự là mừng rỡ a. Lý Ứng Đường vội vàng đập lên mông ngựa, trên mặt chất đống định mặt cười, nghe tiên sinh một lời nói, thật sự là so đọc sách 10 năm còn có tác dụng. Nếu không phải ngài cho ta giảng những này, đời ta cũng không biết ngọc tỷ này phía sau còn có nhiều như vậy môn đạo. Hách Bác Uyên cười cười, không cần phải nhiều lời nữa, cẩn thận từng ly từng tí dùng báo chí cũ đem kim ấn một lần nữa gói kỹ, từng tầng che phủ cực kỳ chặt chẽ, sau đó bỏ vào mình màu đen trâu trong bóc ra, kéo lên qua kéo, chăm chú ôm vào trong ngực, giống như là ôm hiếm thấy chân bảo. Hắn đứng người lên, đối Đường Chết nói ra, "Đường huynh đệ, ngọc tỷ là đồ thật, không lời nói. Chúng ta bây giờ liền đi ngân hàng chuyển khoản, tránh khỏi đêm dài lắm mộng." Đường Chết nhẹ gật đầu, quay đầu nói với Thân Nhị Cẩu, "Nhị Cẩu, ngươi tại gian phòng chờ lấy, ta cùng Hách lão bản đi lội ngân hàng, rất nhanh liền trở về." Thân Nhị Cẩu liền vội vàng gật đầu. Hắn cũng biết loại này lớn chán giao dịch mình giúp không được gì, lưu tại gian phòng ngược lại ổn thỏa. Ba người ra nhà khách, vẫn là ngồi chiếc kia ra lăng ba lượt xe gắn máy đi Uy Tín xã. Tiến Uy Tín xã, trong bảy viên chức liền cười cùng Hách Bác Uyên chào hỏi, "Hách tiên sinh, hôm nay lại tới làm việc à?" Hiển nhiên là khách hàng cũ. Hách Bác Uyên cười ứng tiếng, đưa lên sổ tiết kiệm cùng Đường Chết mở tài khoản đơn, viên chức cũng không hỏi nhiều, nhanh nhẹn thiết lập thủ tục, bất quá mười mấy phút, chuyển khoản liền hoàn thành. 102 vạn, một phần không thiếu đánh vào Đường Chết tài khoản. Ra Uy Tín xã đại môn, Hách Bác Uyên cầm Đường Chết tay, cười đến phá lệ nhiệt tình. "Đường huynh đệ, lần giao dịch này sảng khoái. Về sau ngươi nếu là còn có đồ tốt, nhưng ngàn bạn nhớ kỹ trước tìm ta, ta cam đoan cho ngươi nhất công đạo giá cả, tuyệt không bạc đãi ngươi." Đường Chết cười ứng vài câu, lại hàn huyên một lát, Hách Bác Uyên mới ôm ra châu bao, mang theo Lý Ứng Đường đội vàng rời đi. Đường Chết đứng tại bên đường, nhìn xem bóng lưng của hai người biến mất tại trong dòng người, đột nhiên cảm thấy có chút hoảng hốt, giống như là làm một giấc chiêm bao. 102 vạn, tại cái này một khối tiền có thể mua 10 cân gạo, mấy 10 đồng tiền có thể mua cỗ xe đạp niên đại, đây quả thực là không dám tưởng tượng thiên văn sổ tự. Hắn sờ lên trong túi sổ tiết kiệm, thô sáp xúc cảm nhắc nhở hắn, đây không phải mộng, số tiền kia thật sự rõ ràng nằm tại tài khoản của hắn bên trong, là hắn tại Lâm Thành đặt chân lực lượng. Hắn đang chuẩn bị quay người về nhà khách tìm thân nhị cậu, đột nhiên một chiếc xe gắn máy kích một tiếng ngừng đến bên cạnh hắn. Chương 579, đỏ gà chống chương 579, đỏ gà chống đường chết. Thanh âm quen thuộc từ bên cạnh truyền đến, đường chết dừng lại, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cỗ màu đỏ cam gia lăng trong trắng 50 xe gắn máy dừng ở bên đường, xe chỗ ngồi ngồi cái có chút hói đầu trung niên nam nhân, trên mặt tròn chất đống cười, chính là nửa năm trước làm qua một lần phát tinh buôn bán Điền Quốc Cường. Thật là đúng dịp a. Ở chỗ này đụng phải ngươi. Điền Quốc Cường tắt lửa, một chân chống đỡ trên mặt đất, lấy xuống đỉnh đầu kính dâm lung lay đầu, giọng nói mang vẻ mấy phần rất quen thân thiện, đến Lâm Thành làm sao không tìm ta? Chẳng lẽ lại là có đồ tốt cất giấu, sợ ta không trả tiền nổi. Đường chết đi lên trước, cười khoát tay, Điền lão bản nói đùa, ta lần này tới là đưa bằng hữu đến Lâm Thành đại học báo danh, thuận tiện tại phụ cận dạo chơi, thật không nghĩ tới có thể đụng tới ngươi. Đưa bằng hữu báo danh a. Điền Quốc Cường vỗ vỗ xe gắn máy chỗ ngồi, màu đỏ cam xe sơn dưới ánh mặt trời sáng đến chói mắt, muốn đi đâu? Ta đưa ngươi. Đây chính là vừa mua đỏ gà trống bỏ ra 1200 khối đâu. Đường chết nhìn xem chiếc này ra lăng trong trắng 50, nhịn cười không được, ngoại hiệu này thật đúng là chuẩn xác. Thân xe chủ thể là sáng rõ màu đỏ cam, đầu xe hơi nhếch lên, phía cạnh nhìn sang, cực kỳ giống một con ngẩng đầu đỡ ngực đỏ gà trống, tại ngay lúc đó đầu đường, tuyệt đối là so xe đạp chói mắt được nhiều bật hi hãn. Nha, nửa năm không thấy, Điền lão bản đây chính là súng hơi đổi pháo. Đường chết thuận hắn lấy lòng một câu, trong lòng lại âm thầm suy nghĩ, lần trước giao dịch phát tinh lúc, Điền Quốc Cường còn cưới chiếc cũ đôi tám lớn đỏ kiêng, lần này trực tiếp đổi xe gắn máy, xem ra kia bút sinh ý để hắn kiếm không ít. Này, cái gì súng hơi đổi pháo? Điền Quốc Cường khoát khoát tay, trên mặt lại giấu không được đắc ý, hiện tại cũng cải cách mở ra, ra ngoài nói chuyện làm ăn còn cưới đôi tám lớn đỏ kiêng, sẽ bị đồng hành trò cười. Nếu không phải nhà ta kêu bà nương ngăn đón, nói ta quá khoe khoang, ta cao thấp đến cả chiếc sắt rùa đen, xe hơi nhỏ, kia mới gọi khí phái. Hắn vừa nói vừa vỗ vỗ sau xe gắn máy tỏa, lên đây đi, bằng hữu của ngươi ở đầu cái trường học. Ta đưa ngươi đi. Không được, ta còn có cái huynh đệ ở phía trước nhà khách chờ lấy. Đường chết lắc đầu, hắn không muốn thiếu Điền Quốc Cường ân tình, huống chi đối phương đột nhiên nhiệt tình, đều khiến hắn cảm thấy có chút không nỡ. Điền Quốc Cường nâng cổ tay nhìn một chút đồng hồ trên cổ tay, vừa vặn đến giờ cơm. Hắn nhãn tình sáng lên, không bằng đem huynh đệ ngươi kêu lên, mấy ca tìm tiệm ăn ăn bữa cơm rau dưa, ta vừa vặn có chuyện nghĩ hàn huyên với ngươi trò chuyện. Đường chết nhíu nhíu mày, hắn chỉ hòa Điền Quốc Cường làm qua một lần phát tinh sinh ý, không tính là quen thuộc, đối phương đột nhiên tìm hắn có việc đều khiến trong lòng của hắn lẩm bẩm. Có chuyện gì Điền lão bản nói thẳng là được, không cần cố ý ăn cơm. Ai, cơm dù sao cũng phải ăn mà. Điền Quốc Cường cười pha trò, đưa tay đem Đường chết hướng ghế sau xe rồi, vừa ăn vừa nói mới náo nhiệt, đi. Thịnh tình không thể chối từ, tăng thêm Đường chết cũng muốn nhìn một chút Điền Quốc Cường đến cùng có mục đích gì, đành phải thỏa hiệp. Hắn báo nhà khách địa chỉ, Điền Quốc Cường phát động xe gắn máy, đột 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 tiếng động cơ tại đầu đường vang lên, mang theo Đường chết hướng nhà khách phương hướng chạy tới. Mấy phút sau, xe gắn máy ngừng tại sở chiêu đãi cổng. Đường chết lên lầu kêu thân nhị cậu, ba người tại sở chiêu đãi phụ cận tìm vợ con tiệm ăn, mặt tiền cửa hàng không lớn, lại dọn dẹp sạch sẽ. Điền Quốc Cường cầm rượu lên mình, muốn cho Đường chết rót rượu, lại bị Đường chết ngăn cản. Điền lão bản, ta không quá biết uống rượu, liền lấy trà thay rượu đi. Nam nhân sao có thể không uống rượu đâu? Điền Quốc Cường để chai rượu xuống, nhưng cũng không có lại miễn cưỡng, muốn ta nói huynh đệ, chúng ta ra hỗn, khói bắc cầu rượu mở đường, ngươi không uống rượu, về sau nói chuyện làm ăn sẽ ít đi rất nhiều cơ hội. Đường chết cười cười không có nhận lời nói, đạo lý này hắn đương nhiên hiểu, nhưng hắn trời sinh không thích cồn cay độc vị, càng không thích say rượu thất ngôn cảm giác. Trên bàn cơm, Đường chết mấy lần hỏi có chuyện gì Điền Quốc Cường nhưng dù sao ngắt lời, hoặc là cho Đường chết cái cá, hoặc là cùng thân nhị cậu trò chuyện bắt ra hiện phong thổ, nửa câu không đề cập tới chính sự. Thằng đến thức ăn trên bàn mau ăn xong, Điền Quốc Cường mới để đũa xuống, sờ lên tròn vào bụng, mang trên mặt thỏa mãn cười, huynh đệ, lần trước từ ngươi nơi đó mua khối kia phát tinh, có thể để ta kiếm lần ra. Hắn nói, còn đáp ý vô bút túi, nếu không phải khoản tiền kia, nhà ta kêu bà nương đánh chết cũng không cho phép ta mua chiếc này đỏ gà trống. Đường chết sắc mặt trầm xuống, tình cảm đối phương mời hắn ăn cơm, chính là vì khoe khoang mình kiếm tiền. Điền lão bản đây là rõ ràng mắt thiếu ta à? Hắn ngữ khí mang theo vài phần trêu chọc, nhưng cũng cất giấu mấy phần không vui. Điền Quốc Cường lúc này mới ý thức được mình nói sai, nụ cười trên mặt cứng một chút, vội vàng giải thích, Đường huynh đệ đừng hiểu lầm, ta không phải ý tứ kia. Lần trước đánh với ngươi quan hệ, đã cảm thấy ngươi là thực sự người, có bản lĩnh, ta là thật tâm muốn theo người kết giao. Hắn dừng một chút, giống như là hạ quyết tâm, đúng rồi, ta ban đêm hẹn Vương Dạ Xin cùng nhau ăn cơm, lúc trước hắn cũng đề cập với ta lên qua ngươi, nói ngươi là cái đáng tin cậy người, ban đêm ngươi phần mặt mũi cùng nhau tụ tập. Đường chết giật mình, hắn lần này tới Lâm Thành, bản liền định làm chút kinh doanh, mà lại Thẩm Nguyệt đã khai giảng, ban đêm cũng không có việc gì, nhiều cùng vòng tròn bên trong người trao đổi một chút, cũng có thể tìm tới thích hợp hơn chuyện của mình làm, liền nói ra, cũng tốt, bất quá Điền lão bản vẫn là trước tiên nói một chút tìm ta đến cùng có chuyện gì đi. Điền Quốc Cường gặp Đường chết đáp ứng, trên mặt tươi cười, nhưng vẫn là không có nói thẳng chính sự, mà là thở dài, huynh đệ, đoạn thời gian trước ta đi một chuyến Cảng Thành, ngươi là không biết, bên kia cùng chúng ta nội địa so, quả thực là ngày đêm khác biệt. Nhà cao tầng khắp nơi đều có, ban đêm sáng đến cùng ban ngày, người nước ngoài cũng nhiều, xuất thủ đặc biệt xa xỉ. Đường chết không tâm tư nghe hắn cảm khái, cao mày đánh gãy, Điền lão bản, vẫn là nói điểm chính đi. Điền Quốc Cường nhìn một chút xung quanh, bàn bên khách nhân đang túi đầu ăn cơm, không ai chú ý bọn hắn, hắn nhưng vẫn là thấp giọng, nơi này nói chuyện không tiện, chúng ta ra ngoài vừa đi vừa nói. Ba người kết hết nợ, đi ra tiểu quán tử, dọc theo bên đường chậm rãi đi. Điền Quốc Cường tìm cái yên lặng nơi hẻo lánh, hắn nhìn xung quanh một chút, mới xích lại gần đường chết, thanh âm ép tới thấp hơn, huynh đệ, ngươi là không biết cảm thành những cái kia người nước ngoài yêu thích, xuất thủ là thật hào phóng, chính là có chút biến thái, bất quá ta thích. Đường chết nhíu mày lại. Gặp Đường chết sắc mặt không tốt, Điền Quốc Cường cũng không dám lại đi vòng mèo, rốt cục nói lời nói thật, ta tại Cảng Thành nhận biết mấy cái người nước ngoài, đặc biệt thích thu thập rắn, càng độc, càng hi hữu rắn, bọn hắn cho giá cả càng cao. Một đầu hi hữu rắn độc, có thể bán hơn giá trên trời. Hắn nói, mắt sáng rực lên, chăm chú nhìn Đường chết, ta đã sớm nghe nói ngươi quê quán tại núi Phạm Tịnh bên kia, nơi đó núi cao rừng rậm, khẳng định có địa phương khác không có đặc biệt rắn độc. Ngươi có thể hay không mang ta đi núi Phạm Tịnh, bắt cái một hai đầu. Đến lúc đó kiếm tiền, chúng ta chia 5 năm. Chương 580, tốt hơn đường đi chương 580, tốt hơn đường đi Đường chết nghe được Điền Quốc Cường thỉnh cầu, không hề nghĩ ngợi liền lắc đầu, ngựa khí kiên định, Điền lão bản, không phải ta không giúp ngươi, chuyện này ta thật không làm được. Điền Quốc Cường nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, giống như là bị người tạt một chậu nước lạnh. Hắn sửng sốt mấy giây, lại rất nhanh thay đổi một bộ ân cần bộ dáng, hướng phía trước đụng đụng, hạ giọng nói, huynh đệ, ngươi có phải hay không sợ ta đến lúc đó không cho ngươi tiền? Ngươi lấy yên tâm, ta Điền Quốc Cường làm ăn xưa nay sẽ không quỵt nợ. Dạng này, mặc kệ cuối cùng có thể hay không bắt được rắn, ta trước cho ngươi 2000 khối tiền đặt cọc, ngươi thấy thế nào? 2000 khối tại lúc ấy cũng không phải số lượng nhỏ, công nhân bình thường một tháng tiền lương cũng liền mấy chục khối, 2000 khối đầy đủ tại Lâm Thành mua nửa gian nhỏ nhà trệ. Điền Quốc Cường coi là, cái số này tổng có thể đánh động Đường chết, lại không nghĩ rằng Đường chết vẫn lắc đầu một cái. Điền lão bản, đây không phải vấn đề tiền. Đường chết nhìn xem hắn, giọng nói mang vẻ mấy phần bất đắc dĩ, trước ngươi làm hi hữu nguyên thạch sinh ý làm rất tốt, làm sao đột nhiên nghĩ vượt đi làm cái này? Bắt rắn bán cho người nước ngoài, không chỉ có phong hiểm lớn, còn không lâu dài. Điền Quốc Cường thở dài, trên mặt lộ ra mấy phần kinh thường, lão đệ, ngươi tuổi trẻ, không hiểu trong này môn đạo, ai sẽ theo tiền không qua được a? Đầu năm nay, có tiền chính là đại gia, không có tiền chẳng bằng con chó. Trước kia già nói có lý đi khắp thiên hạ, hiện tại à, là có tiền đi khắp thiên hạ không có tiền nửa bước khó đi. Đường chết kỳ thật cũng đồng ý không có tiền khó làm sự tình đạo lý, nhưng hắn rõ ràng hơn, có chút tiền không thể kiếm. Hắn nhìn Điền Quốc Cường đầy trong đầu đều là nhanh tiền liền muốn dẫn đạo hắn hướng lâu dài hơn phương hướng nghĩ, Điền lão bản, ngươi có hay không nghĩ tới, hiện tại thành thị duyên hải đều mở ra, Dương Thành, Thâm Châu bên kia khắp nơi đều là cơ hội buôn bán, chúng ta Lâm Thành mặc dù là đất liền tỉnh lỵ, thế nhưng đang từ từ phát triển, ngươi liền không có cảm thấy, Lâm Thành hiện tại thiếu một chút cái gì? Thiếu một chút cái gì? Điền Quốc Cường cau mày suy nghĩ trong chốc lát, nhãn tình sáng lên, ngươi nói là xe. Chớ nói Cảng Thành, chính là Dương Thành, hiện tại đầy đường sắt rùa đen chúng ta Lâm Thành à, vẫn là xe đạp nhiều, xe gắn máy đều nhìn thấy. Xe chỉ là mặt ngoài. Đường chết lắc đầu, ngươi suy nghĩ lại một chút, quốc gia tại sao muốn làm cải cách mở ra? Điền Quốc Cường không hề nghĩ ngợi liền trả lời, nhất định là vì phát triển kinh tế cùng quốc tế xã hội dựa sát vào nhà. Ngươi nói chỉ là một mặt. Đường chết cười cười, ngữ khí nghiêm túc, kỳ thật cải cách mở ra nguyên nhân căn bản nhất, có 5 điểm, mỗi một chút cũng so kiếm nhanh tiền trọng yếu được nhiều. 5 điểm. Điền Quốc Cường lập tức hứng thú, vội vàng đứng thẳng người, vểnh hai, giống như là nghe giảng bài học sinh, Đường huynh đệ, ngươi mau nói, ta ngược lại muốn nghe một chút, trong này còn có nhiều như vậy môn đạo. Đường chết tổ chức một chút ngôn ngữ, chậm rãi nói ra, điểm thứ nhất, khẳng định cùng kinh tế có quan hệ, nhưng không chỉ là nhiều kiếm tiền. Trước kia làm kinh tế có kế hoạch, tất cả mọi thứ đều từ thống nhất quốc gia phân phối, nhà máy sản xuất nhiều ít, dân chúng có thể mua nhiều ít, đều là định tốt, không có cạnh tranh, nhà máy không động lực cải tiến kỹ thuật, dân chúng cũng không có cơ hội lựa chọn thứ càng tốt. Hiện tại mở ra kinh tế thị trường, cho phép tư nhân làm ăn, cổ vũ cạnh tranh, cứ như vậy, nhà máy sẽ nghĩ biện pháp sản xuất tốt hơn sản phẩm, thương gia sẽ nghĩ biện pháp cung cấp tốt hơn phục vụ, toàn bộ kinh tế mới có thể sống. Ngươi nhìn Lâm Thành hiện tại, khắp nơi đều là mới mở nhà hàng, cửa hàng, đây chính là kinh tế thị trường chỗ tốt. Điền Quốc Cường nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ, ngươi nói như vậy, ta cũng có chỉ ra trợ nhìn. Điểm thứ hai, là quốc gia chúng ta nhiều năm như vậy tích lũy kinh nghiệm. Đường chết tiếp tục nói, từ kiến quốc sơ kỳ một nghèo hai trắng, càng về sau có thể tự mình tạo ô tô, tạo máy bay, chúng ta lục lọi mấy chục năm, biết nào đường đi đến thông, nào đường đi không thông. Kinh tế có kế hoạch tại kiến quốc sơ kỳ giúp chúng ta khôi phục nhanh chóng sản xuất, nhưng cho tới bây giờ, đã không thích hợp phát triển, cho nên mới muốn cải cách, đổi một đầu càng thích hợp đường. Hắn dừng dừng, Điền Quốc Cường vội vàng từ trong túi móc ra một bao, đưa một chi cho Đường chết, còn ân cần giúp hắn đốt. Đường chết hút một hơi, sương mù tại bên miệng tản ra. Trước kia hắn rất đáng ghét mùi khói, cảm thấy hắc người, về sau chạy ở bên ngoài nhiều, cũng chậm chậm quen thuộc, nhất là đang tự hỏi thời điểm, luôn cảm thấy hút điếu thuốc có thể làm rõ mạch suy nghĩ. Điểm thứ ba là giáo dục cùng nhân tài. Đường chết nôn cái vòng khói, quốc gia muốn phát triển, khoa học kỹ thuật nhất định phải đuổi theo, mà khoa học kỹ thuật hạch tâm là người. Trước kia giáo dục tài nguyên ít, rất nhiều người không có cơ hội đọc sách, hiện tại quốc gia phát triển mạnh giáo dục, khôi phục thi đại học, chính là vì bồi dưỡng càng nhiều người mới. Ngươi nghĩ a, không có công trình sư, làm sao xây cao lầu, tu đường cái? Không có nhà khoa học, làm sao tạo máy mới, làm kỹ thuật mới? Nhân tài nhiều, quốc gia mới có thể chân chính mạnh lên. Điền Quốc Cường sờ lên mình hói đầu, có chút ngượng ngùng nói, ta không có đọc bao nhiêu sách, bất quá cũng biết đọc sách hữu dụng. Điểm thứ tư, chính là ngươi nói cùng quốc tế xã hội dựa sát vào. Đường Chết lời nói xoay chuyển, kỳ thật quốc tế xã hội cùng chúng ta nông thôn quê nhà quan hệ rất giống, ngươi nghèo thời điểm, người khác sẽ khi dễ ngươi, chê cười ngươi, ngươi chậm rãi giàu lên, người khác lại sẽ ghen ghét ngươi, cho ngươi chơi ngắn chân. Trước kia quốc gia chúng ta nghèo, bị nước ngoài phong tỏa, rất nhiều kỹ thuật, rất nhiều tài nguyên cũng không chiếm được, hiện tại mở ra, chúng ta có thể cùng nước ngoài hợp tác, đưa vào tiên tiến kỹ thuật, cũng có thể đem chúng ta sản phẩm bán được nước ngoài đi, nhưng điều kiện tiên quyết là chính chúng ta đến có thực lực, không phải vẫn là sẽ bị khi phụ. Lời này quả đúng. Điền Quốc Cường tràn đầy cảm xúc, mặc kệ là thành thị vẫn là nông thôn, quê nhà ở giữa không phải liền là chê ngươi nghèo sợ ngươi giàu à? Cái thí dụ này quá thỏa đáng. Đường Chết nhẹ gật đầu, tiếp tục nói ra, một điểm cuối cùng, cũng là mấu chốt nhất một điểm, chính là vì dân chúng. Trước kia sức sản xuất là hậu, rất nhiều thứ đều không đủ dùng, dân chúng muốn ăn bỗng nhiên thịt đều muốn chờ thêm năm, nghĩ mặc kiện quần áo mới đều muốn tích lũy rất lâu tiền. Hiện tại cải cách, chính là vì đề cao sức sản xuất, để dân chúng có thể ăn no, mặc ấm, còn có thể có càng nhiều lựa chọn, đây chính là vì thỏa mãn dân chúng nhu cầu. Cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng, thực hành cải cách mở ra, cũng là bởi vì trước mắt sức sản xuất không thể thỏa mãn rộng rãi nhân dân nhu cầu cuộc sống tất nhiên kết quả. Điền Quốc Cường nghe xong, nhịn không được giơ ngón tay cái lên, một mặt bội phục, Đường huynh đệ, thật không nghĩ tới, ngươi một cái từ khe suối trong khe ra người tới, có thể đem những chuyện này phân tích đến như thế thấu triệt. Ta phục. Nói đến đây, hắn lại có chút không cam tâm, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, coi như ngươi nói đều đúng, nhưng đặt vào hảo hảo nhanh tiền không kiếm, kia không thành vương bát đản. Đường Chết nhìn xem hắn, nhếch miệng lên một vòng ý cười, nếu có so bắt rắn bán lấy tiền tốt hơn đường đi, đã có thể dài lâu kiếm tiền, lại không phạm pháp, còn có thể càng làm càng lớn, ngươi có muốn thử một chút hay không? Điền Quốc Cường con mắt lập tức sáng lên, vội vàng truy vấn, tốt hơn đường đi. Đường huynh đệ, ngươi mau nói, là đường chết gì? Chỉ cần có thể kiếm tiền, không phạm pháp, ta khẳng định làm. Chương 581, Đương Vương thổ địa chương 581, Đương Vương thổ địa Điền Quốc Cường không hổ là tại Thương Hải sở soạn lần mò nhiều năm kẻ ra đời, Đường Chết bất quá giải giác vài câu phân tích, hắn liền lập tức minh bạch bắt rắn bán lấy tiền là video ngắn hiểm đường, mà Đường Chết trong miệng mới đường đi mới là có thể dài lâu làm tiếp chính cách buôn bán. Trên mặt hắn điểm này đối nhanh tiền chấp niệm trong nháy mắt tiêu tán, thay vào đó là thương nhân đặc hữu khôn khéo cùng nhiệt tình, cũng không đề cập tới nữa đi núi Phạm Tịnh bắt rắn bán được cản thành sự tình, ngược lại hướng phía trước đụng đụng, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, Đường huynh đệ, ngươi cái này đầu óc thật sự là xoay chuyển nhanh. Ta xem như thấy rõ, hợp tác với ngươi khẳng định không sai. Đường Chết trong lòng cũng rõ ràng, hắn mới tới Lâm Thành, tuy nói trong tay có chút tiền, nhưng chỉ bằng hắn cùng thân nhị cậu hai người, đã không có nhân mạch, lại chưa quen thuộc bản địa thị trường, nghĩ ở trên vùng đất này đứng thẳng chân quá khó khăn. Chuyện cũ kể ngàn dặm long thần ép không được Đương Phương thổ địa Điền Quốc Cường loại này sinh trưởng ở địa phương địa đầu xa đúng là hắn hiện tại cần nhất hợp tác đồng bạn. Điền Quốc Cường tại Lâm Thành lăn lộn mấy chục năm, lên tới công thương thuế vụ nhân viên làm việc, xuống đến đầu đường cuối ngõ tiểu thương phiến, đều biết không ít người, nhân mạch thâm căn cố đế, mà lại hắn làm qua nguyên thạch sinh ý, có không tệ sinh ý đầu não, thiếu sót duy nhất chính là đối thời đại xu thế trước xem tính. Về phần Đường Chết trước xem tính chính hắn cũng rõ ràng, cũng không phải là trời sinh so người khác thông minh, mà là hắn so thời đại này nhiều người mấy chục năm nhận biết, cái này giống mở thượng đế thị giác tự nhiên có thể nhìn càng thêm xa. Điền lão bản nếu là có hứng thú, chúng ta có thể tìm một chỗ, hảo hảo tâm sự cụ thể hợp tác chi tiết. Đường Chết chủ động ném ra ngoài cành ô liu, giọng nói mang vẻ mấy phần thành ý cầu còn không được. Cầu còn không được a? Điền Quốc Cường đội vàng đáp ứng, thương nhân lợi lớn, hắn so với ai khác đều rõ ràng, cùng Đường Chết hợp tác, so chính hắn đơn đả độc đấu mạnh hơn nhiều. Ngươi xem chúng ta một mực tại cái này trên đường cái đứng đấy cũng không phải biện pháp, không bằng đi ta thường đi một chỗ, ngay tại ba cầu bên kia, tối nay Vương Giả Xỉn cũng sẽ tới, ngồi vừa ăn vừa nói chuyện, vừa vặn đem sự tình định ra tới. Hắn sợ Đường Chết đổi ý, lời nói được vừa nhanh vừa vội, còn đưa tay lôi kéo Đường Chết cánh tay, cỗ này vội vàng sức lực, cùng vừa rồi khuyên Đường Chết bắt rắn lúc tưởng như hai người. Đường Chết nguyên bản định buổi chiều cùng thân nhị cậu đi Lâm Thành đại học phụ cận nhìn xem, tìm xem có hay không thích hợp cửa hàng, bất quá hợp tác sự tình quan trọng hơn, cũng không nhất thời vội vã, liền bắt đầu, cũng tốt, liền theo Điền lão bản nói tới. Điền Quốc Cường lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn về phía một bên thân nhị cậu, có chút ấy này nói, thân huynh đệ, thực sự không có ý tứ, ta cái này đỏ gà trống chỉ có thể chở hai người, không có cách nào mang người cùng đi. Ngươi trước ở chỗ này chờ ta một hồi, ta đem Đường huynh đệ đưa tới chỗ, lập tức liền trở lại đón ngươi, được không? Thân nhị cậu đi theo Đường Chết đến Lâm Thành, chính là Đường Chết nói cái gì hắn nghe cái gì, gặp Đường Chết đối với mình nhẹ gật đầu, liền cười khoát tay, không có việc gì Điền lão bản, ta ở chỗ này chờ các ngươi là được. Điền Quốc Cường lại dặn dò thân nhị cậu vài câu chớ đi xa mới phát động xe gắn máy, mang theo Đường Chết hướng ba cầu phương hướng chạy tới. Cắt vàng sườn núi đến ba cầu đường không tính gần, cũng không coi là xa xôi, chỉ là lộ diện mấp mô, vừa mới mưa địa phương còn tích lấy nước, xe gắn máy chạy qua, tóe lên từng mảnh bọt nước. Đường Chết ngồi ở phía sau tòa, nhìn xem ven đường dần dần nhiều lên tiệm bán thuốc, mới biết được Điền Quốc Cường nói thường đi địa phương nguyên lai là tại dược liệu thị trường phụ cận. Không đầy một lát, xe gắn máy đứng tại một nhà treo thành tín nhà khách bảng hiệu cổng. Nhà này nhà khách là mới mở, bề ngoài soát lấy sạch sẽ bạch sơn, cửa thủy tinh bên trên còn dán gầy dựng đại cắt giấy đỏ đầu. Điền Quốc Cường dẫn Đường Chết đi vào, sân khấu ngồi một người mặc váy hoa tiểu cô nương, gặp Điền Quốc Cường, lập tức cười chào hỏi, "Điền lão bản, ngài tới rồi." "Vẫn quy củ cũ, muốn một gian phòng một người sao?" "Không, mở cho ta một cái phòng đôi, sạch sẽ hơn điểm." Điền Quốc Cường nói, còn quay đầu đối Đường Chết giải thích, "Nhà này nhà khách là ta một người bạn mở, vừa gây dựng không bao lâu, công trình đều là mới, ở dễ chịu." Hắn là người địa phương, lại cùng lão bản nhận biết, căn bản không cần Đường Chết đưa ra thư giới thiệu, tiểu cô nương rất nhanh liền làm xong thủ tục nhập cư, đưa qua một thanh mang theo tấm bảng gỗ chìa khóa, "Điền lão bản, 302 phòng, có gì cần tùy thời gọi ta." Điền Quốc Cường tiếp nhận chìa khóa, mang theo Đường Chết lên lầu 3, 302 phòng ngay tại đầu bậc thang không xa, đẩy cửa ra, một cỗ nhàn nhạt nước khử trùng bị hỗn hợp có nhà mới cỗ mùi thơm ngát vị đập vào mặt. Gian phòng không lớn, nhưng dọn dẹp rất sạch sẽ, một cái giường một người ngủ, một cái bàn gỗ, hai cái ghế, trên mặt bàn còn đặt vào một cái phích nước nóng, bên cửa sổ treo vừa tẩy qua màu trắng màn cửa, ánh nắng xuyên thấu qua màn cửa khe hở chiếu vào, trên mặt đất tung xuống từng mảnh quần sáng. Cùng Quốc Doanh đơn vị những cái kia nhà khách so ra, chỉ là công trình cái này một khối liền muốn cao hơn mấy cái cấp bậc. "Đường huynh đệ, ngươi trước ở chỗ này nghỉ một lát, ta đi đón thân huynh đệ, rất nhanh liền trở về." Điền Quốc Cường nói, cái chìa khóa đưa cho Đường Chết liền tối lui ra khỏi gian phòng. Đường Chết hai ngày này vội vàng ngọc tỷ giao dịch, ứng phó Hoàng Quân, cơ hồ không chút nghỉ ngơi, hiện tại một trầm tĩnh lại, chỉ cảm thấy mí mắt nặng nề, để nguyên áo nằm ở trên giường, bất chi bất giác liền ngủ mất. Không biết ngủ bao lâu, Đường Chết bị một trận tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ đánh thức. Hắn rủi rủi con mắt, đứng dậy mở cửa, liền thấy Điền Quốc Cường cùng thân nhị cầu đứng tại cửa ra vào, trong tay còn mang theo một cái túi lưới, bên trong chứa mấy cái hoa quả. "Đường ca, ngươi tỉnh rồi." Thân nhị cầu cười lung lay trong tay túi lưới, "Điền lao bản cho mua quả táo." Điền Quốc Cường cũng cười chào hỏi, "Tỉnh." "Nhìn ngươi ngủ cho ngon, không có có ý tốt vào ngươi." Đường Chết có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, quả thật có chút mệt mỏi, bất chi bất giác liền ngủ lâu như vậy. "Mấy giờ rồi rồi?" Điền Quốc Cường nâng cổ tay nhìn đồng hồ tay một chút, 4:40, tiếp qua 20 phút, Vương Dạ Xin liền xuống ban, ta cùng hắn nói xong, tan việc liền đến. Nói xong, hắn lại quay người đối dưới lầu hô, "Tiểu Lý, cho ta đưa một bình nước sôi đi lên, lấy thêm điểm lá trà, đưa đến 302 phòng, đều ghi tạc ta chưa ngủ." Dưới lầu rất nhanh truyền đến tiểu cô nương tiếng trả lời, "Được rồi, Điền lão bản, lập tức tới ngay." Điền Quốc Cường quay đầu đối Đường Chết cùng thân nhị cậu nói, "Chúng ta về phòng trước uống một lát trà, làm như vậy đứng đấy cũng nhàm chán. Nhà này lá trà là ta lần trước mang tới đều Vân Lông nhọn hương vị cũng không tệ lắm, các ngươi nếm thử." Ba người về đến phòng, không đầy một lát, tiểu cô nương liền dẫn theo một bình nước sôi cùng một cái lá trà bình đi đến, còn thuận tiện cầm ba sạch sẽ tráng men chén. Điền Quốc Cường tự mình pha trà, trước dùng nước nóng nóng bỏng cái chén, lại bắt một nắm lá trà bỏ vào, xông lên nước sôi, trong nháy mắt, một cỗ nhàn nhạt hương trà liền tràn ngập cả phòng. "Đến, Đường huynh đệ, thân huynh đệ, nếm thử trà này." Điền Quốc Cường đem chén trà đưa tới, mình cũng bưng lên một chén, nhẹ khẽ nhấp một miếng, "Trà này là ta nắm bằng hữu từ đều Vân mang tới, so trên thị trường bán những cái kia tốt hơn nhiều." Đường Chết nâng chung trà lên, uống một ngụm, hương trà tại đầu lưỡi tăng ra, mang theo vài phần trong veo, đúng là trà ngon. Thân nhị cậu không hiểu nhiều trà, chỉ cảm thấy so ra uống trà thô tốt uống nhiều quá, một hơi uống non nửa chén. Ba người ngồi trong phòng, thiên nam địa bắc trò chuyện, từ bắt ra hiển việc nhà nông, cho tới Lâm Thành biến hóa, lại cho tới Điền Quốc Cường trước kia làm nguyên thạch buôn bán chuyện lý thú, bầu không khí dần dần thân thiện. Không có trò chuyện bao lâu, liền nghe đến một tràng tiếng gõ cửa. Chương 582, Bách Hóa Siêu Thị. Chương 582, Bách Hóa Siêu Thị. Ha ha, đến rồi. Nghe được tiếng đập cửa, Điền Quốc Cường lập tức buông xuống chén trà trong tay, cười đứng người lên đi mở cửa, bước chân đều so bình thường nhanh thêm mấy phần. Cửa vừa mở ra, quả nhiên gặp Vương Dạ Xỉn mặc một thân tắm đến trắng bệnh màu xám kiểu áo tôn trung sơn, trong tay mang theo một cái túi vải, bên trong chứa hai bình Lâm Thành men, cười ha ha đi đến, "Lão Điền, ngươi thật là biết tuyển địa phương." Giữa ban ngày mấy cái đại nam nhân tránh tại sở chiêu đại uống trà, nếu như bị nhà ta cái kia hoàng kiểm bá trông thấy, còn không đem nước đều đánh ra lửa đến. "Ha ha, ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi là ba lốt hai. Nói rõ ngươi người này bình thường liền không thành thật." Điền Quốc Cường cười đến con mắt đều híp lại, vội vàng nghiêng người để Vương Dạ Xỉn tiến đến, còn cố ý hướng Đường Chết phương hướng chỉ, "Mau vào nhìn xem, hôm nay mang cho ngươi niềm vui bất ngờ, ngươi đoán xem ai tới?" Vương Dạ Xỉn thuận Điền Quốc Cường chỉ phương hướng nhìn lại, khi thấy Đường Chết lúc, đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, "Ôi, đây không phải tiểu Đường đồng chí sao? Không nghĩ tới là ngươi." "Lão Điền gia hòa này, vừa rồi quả thực là không nói hẹn ai, còn cùng ta thừa nước đục thả câu, sớm biết là ngươi, ta sớm lại tới." Đường Chết cũng liền bận bịu đứng người lên, đưa tay cùng Vương Dạ Xỉn nắm chặt lại, lần trước bán khí kết, hắn cùng Vương Dạ Xỉn gặp qua một lần, chỉ là không tính quen thuộc. "Vương chủ nhiệm, đã lâu không gặp." "Đúng nha, duyên phận." Vương Dạ Xỉn cười vỗ vỗ Đường Chết bả vai, lại cùng một bên thân nhị cậu chào hỏi, mấy người vây quanh cái bàn ngồi xuống, lẫn nhau hàn huyên vài câu, trò chuyện lên gần nhất Lâm Thành biến hóa. "Tốt tốt, đừng hàn huyên." Điền Quốc Cường nhìn đồng hồ, đứng người lên nói nói, "Lão Vương đã tới, chúng ta liền đi nhà ta, trong nồi hầm gà đất đều nhăn nát." Mấy người ra nhà khách cửa, Điền Quốc Cường cũng không có cơi hắn đỏ gà chống Vương Dạ Xỉn xe đạp cũng khóa tại nhà khách cổng, bốn người xếp thành một loạt, dọc theo bên đường chậm rãi hướng Điền Quốc Cường nhà phương hướng đi. Đường Chết lần trước đi qua Điền Quốc Cường nhà, nhưng lần này đi đường lại cùng lần trước không giống, hắn chính hơi nghi hoặc một chút, Điền Quốc Cường giống như là nhìn thấu tâm tư của hắn, chủ động giải thích nói, "Ngươi có phải hay không cảm thấy đường không đúng? Lần trước dẫn ngươi đi cái chỗ kia, là cha mẹ ta trước kia ở phòng ở cũ, hiện tại bọn hắn lớn tuổi, hành động không tiện, liền chuyển tới cùng chúng ta ở cùng nhau, kia phòng ở cũ liền đổi thành nhà kho, thả chút nguyên thạch cùng tạp vật. Hôm nay đi địa phương, mới là ta hiện tại ở nhà. Lão Điền đây là gia nghiệp lớn." Vương Dạ Xỉn ở một bên treo gẹo nói, "Nếu là đặt ở trước đây ít năm, ngươi cái này lại có phòng ở lại có nhà kho, sớm đã bị đánh thành địa chủ. Hiện tại tốt, cải cách mở ra, có thể quang minh chính đại kiếm tiền, ở căn phòng lớn." Mấy người cười cười nói nói, bất chi bất giác đã đến Điền Quốc Cường nhà. Đây là một tòa ở vào thành hương kết hợp bộ tự xây phòng, tầng 2 nhỏ nhà trệt, có một cái hơn 100 bình phương viện tử chung quanh còn cắm không ít hoa cỏ, xem xét chính là hiểu được sinh hoạt người. Vừa mới tiến biệt tử, đã nghe đến một cỗ nồng đậm canh gà mùi thơm, một cái khoảng 40 tuổi phụ nữ trung niên buộc lên tạp dề từ trong phòng bếp đi tới, mang trên mặt nhiệt tình tiêu dung, các ngươi làm sao hiện tại mới đến? Ta hầm gà đất đều nhanh nát. Nàng chính là Điền Quốc Cường lão bà, Trương Quế Lan. Khi thấy Đường Chết cùng thân nhị cậu lúc, Trương Quế Lan sửng sốt một chút, cái này hai người trẻ tuổi nàng chưa thấy qua, liền cười hỏi, hai vị này là? Nhìn xem rất là lạ mặt, là khách quý ít gặp a. Hai vị này là từ cung thủy tới bằng hữu, Đường Chết cùng thân kiến quân. Điền Quốc Cường liền vội vàng giới thiệu, lại đối Trương Quế Lan nói, ngươi nhanh đi đem đồ ăn bưng lên đi, tất cả mọi người đói bụng, đừng để khách nhân sốt ruột chờ. Ai, tốt. Trương Quế Lan lên tiếng, lại nhiệt tình đối Đường Chết cùng thân nhị cậu nói, hai vị tiểu hỏa tử nhanh ngồi, trong viện mát mẻ, ta đi đem đồ ăn chuẩn bị cho tốt liền đến. Rất nhanh, Trương Quế Lan liền đem đồ ăn đã bưng lên, một cái bồn lớn nóng hôi hổi gà đất hầm tung một quần, một bàn kim hoàng xốp giòn nổ đậu phộng, một bàn xào rau xanh, còn có một bàn rau trộn mục nhĩ, đều là việc nhà nhưng bây giờ đồ ăn. Điền Quốc Cường xuất ra vương giả xịt mang tới lâm thành men cho mỗi người rót một chén, chỉ có Đường Chết cùng thân nhị cậu nói không uống rượu, liền đổi thành nước sôi để nguội. Mấy người vây quanh cái bàn ngồi xuống, cầm lấy đũa bắt đầu ăn cơm. Gà đất hầm đến mềm nát ngon miệng vừa hạ xuống, tràn đầy tươi hương, thân nhị cậu ăn đến quên cả trời đất, một hơi uống hai bát canh gà. Trong bữa tiệc, Điền Quốc Cường vẫn là nhịn không được, để đũa xuống, nhìn xem Đường Chết hỏi, Đường huynh đệ, ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu, mau nói ngươi cái kia kiếm tiền đường đi đến cùng là cái gì? Ngươi nếu không nói, ta buổi tối hôm nay đều muốn không ngủ yên giấc. Ha ha. Lão Điền, ta còn là lần đầu tiên gặp ngươi như thế cấp hứng hống. Vương Dạ Xỉn cũng để đũa xuống, cười nhìn về phía Đường Chết, bất quá tiểu đường, nói thật, ta cũng rất tò mò, ngươi đến cùng có cái gì tốt đường đi, có thể để cho Lão Điền để ý như vậy. Đường Chết thả tay xuống bên trong bát, lau miệng, không có nói thẳng đường đi ngược lại hỏi, Vương chủ nhiệm, Điền lão bản, các ngươi cảm thấy, hiện tại quốc gia làm cải cách mở ra, hạch tâm nhất cách là cách cái gì mệnh? Vương Dạ Xỉn hòa Điền Quốc Cường lập tức liền trầm mặc, bọn hắn mỗi ngày nói cải cách mở ra nhưng xưa nay không nghĩ tới vấn đề này. Vương Dạ Xỉn cau mày suy nghĩ nửa ngày, nói ra, hẳn là cách kinh tế có kế hoạch bệnh a. Điền Quốc Cường cũng nhẹ gật đầu, ta cảm thấy cũng thế, trước kia làm ăn là đầu cơ trục lợi muốn bị bắt, hiện tại quốc gia cho phép tư nhân làm ăn, đây chính là lớn nhất cách. Đường Chết cười cười, nói ra, các ngươi nói đều đúng, nhưng không đủ tất cả mặt. Kỳ thật, xã hội hiện nay lớn nhất mâu thuẫn là lạc hậu sức sản xuất theo không kịp mọi người ngày càng đề cao nhu cầu cuộc sống. Trước kia mọi người chỉ cầu có thể ăn no mà ấm, hiện tại thời gian tốt hơn, muốn đồ vật càng nhiều, nghĩ muốn xem TV, muốn dùng máy giặt, muốn mặc càng mốt quần áo, nhưng những vật này, tại chúng ta Lâm Thành, rất khó mua được. Hắn dừng một chút, nhìn xem hai người, tiếp tục nói ra, cho nên, từ kinh tế có kế hoạch đi hướng kinh tế thị trường, là tất nhiên kết quả. Kinh tế thị trường một khi bung ra, mọi người tiêu phí trình độ sẽ càng ngày càng cao, nhưng chúng ta Lâm Thành làm đất liền thành thị, vật tư quá thiếu thốn, lớn đến đồ điện gia dụng, nhỏ đến kim chỉ, rất nhiều thứ hoặc là mua không được, hoặc là muốn chạy tốt mấy nơi mới có thể mua được. Quốc doanh công ty tổng hợp bên trong đồ vật quá ít, cung tiêu xã càng là chỉ bán chút cơ sở đồ dùng hàng ngày, căn bản không thỏa mãn được mọi người nhu cầu. Vương Dạ Xin Hoa Điền Quốc Cường đều không ngừng gật đầu, tràn đầy cảm xúc. Cho nên, ta nghĩ tại Lâm Thành mở một nhà cỡ lớn bách hóa siêu thị. Đường Chết rốt cục nói ra ý nghĩ của mình, ngữ khí kiên định. Bách hóa siêu thị. Điền Quốc Cường cùng Vương Dạ Xỉn trong miệng một lời hô lên, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, bọn hắn chỉ nghe nói qua công ty tổng hợp cung tiêu xã cho tới bây giờ chưa từng nghe qua bách hóa siêu thị. Chương 583, cổ quyền chương 583, cổ quyền đúng, chính là bách hóa siêu thị. Đường Chết để đũa xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn một cái, trong đôi mắt mang theo chắc chắn, chúng ta muốn tìm khu vực, nhất định phải là người lưu lượng dày đặc địa phương, thì như Lâm Thành đại học phụ cận cũng không tệ. Học sinh nhiều, xung quanh còn có mấy cái cỡ lớn khu dân cư, trung tâm thành phố cũng được, lao thành khu nhiều người, tiêu phí lực cũng mạnh. Chúng ta muốn mở liền mở Lâm Thành lớn nhất, đồ vật bên trong phải làm đến cái gì cần có đều có, lớn đến TV, máy giặt, nhỏ đến kim chỉ, bánh kẹo đồ ăn vặt, từ nam nữ già trẻ trang phục giày mũ, đến nồi bát bầu bổn hàng ngày bách hóa, chỉ cần dân chúng sinh hoạt hàng ngày cần dùng đến, chúng ta trong siêu thị đều phải có. Đến lúc đó mọi người nghĩ mua đồ, không cần lại chạy quốc doanh công ty tổng hợp, cung tiêu xã mấy lội, thậm chí không cần sai người từ nơi khác mang, trực tiếp tới chúng ta siêu thị. Vừa đứng thức liền có thể mua đủ, ngươi nói có thuận tiện hay không? Thuận tiện, quá thuận tiện. Điền Quốc Cường nghe xong, đông nhiên vô bàn một cái, chén dĩa đều bị chấn động đến đinh đương rung động, trên mặt hưng phấn giấu đều giấu không được, ta làm sao lại không nghĩ tới đâu. Ngươi nhìn hiện tại Lâm Thành Quốc doanh công ty tổng hợp, mỗi ngày mở cửa đều phải xếp hàng, bên trong chen lấn người đều chuyển không ra thân, liền cái này còn mỗi ngày kiếm tiền. Nhưng đồ vật bên trong quá ít. Chúng ta nếu là mở một nhà so quốc doanh công ty tổng hợp còn lớn hơn, đồ vật còn toàn siêu thị, dân chúng còn không phải chèn phá đầu đến mua. Làm ăn này khẳng định so ta làm nguyên thạch đáng tin cậy nhiều, nguyên thạch sinh ý còn phải thấy được tình, có đôi khi nửa năm đều không mở được trường, cái này siêu thị thế nhưng là mỗi ngày đều có nhân sinh ý. Vương Dạ Xỉn cũng đi theo gật đầu, ngón tay vô ý thức vuốt ve chén rượu bên dưới, trong ánh mắt tràn đầy tán đồng, vẫn là người trẻ tuổi đầu óc linh hoạt. Tiểu Đường, người ý nghĩ này thật sự là nói đến ta trong tấm khảm. Hiện tại Lâm Thành thiếu chính là như vậy một nhà có thể mua được vật hi hãn địa phương, chỉ cần chúng ta đem siêu thị mở, cam đoan làm ăn chạy. Hai người chính nói đến náo nhiệt, Trương Quế Lan bưng một bàn cắt gọn dưa hấu đi tới. Màu đỏ ruột dưa bên trên còn dính lấy giọt nước, nhìn xem liền nhẹ nhàng khoan khoái. Nàng đem đĩa đặt ở cái bàn trung ương, nghe được lời của hai người, cũng không nhịn được tò mò hỏi, các ngươi nói cái này Bách Hóa siêu thị thật có tốt như vậy làm đầu? Sẽ không lỗ vốn a? Ngươi yên tâm. Điền Quốc Cường cầm lấy một khối dưa hấu đưa cho Đường Chiết, vừa cười vừa nói, siêu thị bán đều là dân chúng thường ngày phải dùng đồ vật, mặc kệ lúc nào cũng có người mua, căn bản không cần lo lắng không có suy nghĩ. Kinh tế có kế hoạch thực hành nhiều năm như vậy, rất nhiều xí nghiệp quốc doanh cùng cơ quan chính phủ nhân viên công tác, mọi người là có tiền cầm lại không chỗ tiêu, chúng ta cái này siêu thị mở, vừa vặn thỏa mãn mọi người nhu cầu, tuyệt đối so làm cái gì sinh ý đều kiếm tiền. Trương Quế Lan nghe Điền Quốc Cường nói đến đạo lý rõ ràng, lại nhìn một chút Đường Chiết cùng Vương Dạ Xỉn dáng vẻ tự tin, trong lòng lo lắng cũng tiêu hơn phân nửa, gật đầu cười, nếu là thật có thể dạng này, vậy nhưng quá tốt rồi. Đường Chiết nhìn xem Điền Quốc Cường vợ chồng cùng Vương Dạ Xỉn dáng vẻ hưng phấn, hắn biết nói, Bách Hóa siêu thị ý nghĩ này đã triệt để đả động bọn hắn, tiếp xuống chính là đem ý nghĩ rơi xuống đất, đã định cụ thể hợp tác chi tiết. Hắn cầm lấy một khối dưa hấu, cắn một cái, trong veo nước ở trong miệng tản ra, lập tức lời nói xoay chuyển, ngựa khí trở nên nghiêm túc, bất quá, mở siêu thị không phải một chuyện dễ dàng, bên trong có rất nhiều chi tiết cần chúng ta sớm suy nghĩ kỹ càng, không thể chỉ nhìn thấy kiếm tiền một mặt, cũng muốn đến khả năng khó khăn gặp phải. Điền Quốc Cường cùng Vương Dạ Xỉn nụ cười trên mặt cũng thu lại, nghiêm túc nhìn xem Đường Chiết, chờ lấy hắn nói tiếp. Đầu tiên là mặt tiền cửa hàng vấn đề. Đường Chiết buông xuống vỏ dưa hấu, chậm rãi nói, chúng ta muốn mở Lâm Thành lớn nhất siêu thị, mặt tiền cửa hàng diện tích ít nhất phải có hơn ngàn mét vuông trở lên, mà lại nhất định phải tại người lưu lượng đại khu vực, dạng này mặt tiền cửa hàng tiền thuê khẳng định không rẻ, còn phải sớm cùng chủ thuê nhà đám tốt thời hạn mướn, phòng ngừa về sau chướng tiền thuê hoặc là thu hồi mặt tiền cửa hàng. Tiếp theo là nguồn cung cấp vấn đề, chúng ta muốn làm đến cái gì cần có đều có. Chỉ dựa vào Lâm Thành bản địa thương nghiệp cung ứng khẳng định không đủ, giống TV, thu nhận sử dụng cơ, mốt trang phục những này, đều phải đi thành thị duyên hải tìm nguồn cung cấp, cái này liền cần có người chuyên môn đi một chuyến, cùng thương nghiệp cung ứng nói chuyện hợp tác, cam đoan nguồn cung cấp ổn định, giá cả ưu đãi. Cuối cùng là thủ tục vấn đề, mở siêu thị cần làm bằng buôn bán, thuế vụ đăng ký chứng, vệ sinh giấy phép, những thủ tục này đều cần cùng công thương, thuế vụ, ngành, vệ sinh liên hệ. Mặc dù Điền lão bản tại Lâm Thành có nhân mạch, nhưng cũng cần thời gian cùng tinh lực đi chạy, không thể qua loa. Những này đều không là vấn đề. Vương Dạ Xỉn lập tức vỗ bộ ngực nói, mặt tiền cửa hàng cùng thủ tục sự tình bao trên người ta. Ta tại Lâm Thành lăn lộn mấy chục năm, nếu là ngay cả những này đều không giải quyết được, vậy ta không phải toi công lăn lộn rồi. Điền Quốc Cường cũng nhẹ gật đầu, ta thường xuyên hướng Dương Thành chạy, nhập hàng con đường ta có thể tới phụ trách. Hai người đều đập bộ ngực cam đoan, Đường Chiết cũng yên lòng, vừa định lại nói chút gì, Điền Quốc Cường đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói ra, đúng rồi, đã chúng ta là hùn vốn làm ăn, khẳng định phải trước tiên đem chuyện xấu nói trước, miễn cho về sau náo mâu thuẫn. Chúng ta hết thảy bốn người, không bằng bốn người chúng ta cổ phần bình quân phân phối, mỗi người chiếm 1/4, dạng này ai cũng không lỗ, về sau kiếm tiền mọi người chia đều, cũng công bằng. Đường Chiết nghe được bình quân phân phối vội vàng lắc đầu, ngựa khí kiên định nói ra, Điền lão bản, cái này vạn vạn không được. Bình quân phân phối cổ quyền, nhìn công bằng, trên thực tế nhất dễ dàng xảy ra vấn đề, đến lúc đó khẳng định sẽ ra kéo sắt cát, kết thúc. A, vì cái gì không được? Điền Quốc Cường sửng sốt một chút, nghi hoặc hỏi nói, bình quân phân phối không phải công bình nhất sao? Tất cả mọi người ra lực, kiếm tiền cùng một chỗ phân, có vấn đề gì? Thân nhị cậu cũng ngồi ở một bên, nhỏ giọng nói ra, ta cảm thấy bình quân phân phối rất tốt, tất cả mọi người là huynh đệ, không cần phân rõ ràng như vậy. Đường Chiết kiên nhẫn giải thích nói, chúng ta phải từ lâu dài đến xem, đầu tiên, mỗi người đầu nhập không giống, tất cả mọi người phụ trách bỏ vốn, giai đoạn trước tiền thuê, trang trí, nhập hàng đều cần một số tiền lớn, đây là lớn nhất đầu nhập. Điền lão bản phụ trách tìm mặt tiền cửa hàng, xử lý thủ tục, vận dụng là người mạch cùng tinh lực. Vương lão bản phụ trách tìm nguồn cung cấp, cần chạy ngoài địa, gánh chịu phong hiểm cũng không nhỏ. Nhị cầu phụ trách về sau siêu thị thường. Ngay quản lý, tỷ như thu hàng, lý hàng, trông tiệm cũng là xuất lực không ít. Nếu như bình quân phân phối cổ quyền, đầu nhập nhiều người sẽ cảm thấy không công bằng, đầu nhập ít có thể sẽ cảm thấy không kiếm sống cũng có thể phân đồng dạng tiền thời gian dài, khẳng định sẽ có mâu thuẫn. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói ra, tiếp theo, làm quyết sách thời điểm sẽ rất phiền phức. Nếu như gặp phải chuyện cần phải làm quyết định, tỉ như muốn hay không mở chi nhánh, muốn hay không tiến mới hàng, bốn người chúng ta nhân ý gặp không nhất trí, mỗi người cổ phần đều như thế, ai cũng không thuyết phục được ai, cuối cùng sẽ chỉ chậm trễ sự tình. Làm ăn giảng cứu một cái đầu nhất định phải có một người có thể đánh nhịp làm quyết định, dạng này mới có thể xét hiệu suất cao, phòng ngừa mâu thuẫn,